Chương 56. Thế giới chi môn. Cựu nhân gặp mặt. Đạn gờ nhất đông cảnh, giờ vạn cưới ngân chim cắt, tại bầu trời xanh thẳm trùng tự do phi hành. Kinh phong quất vào mặt, thần thanh khí sảng. Ngân chim cắt là thanh lam đặc hữu duệ thú, trời sinh tính hung mãnh, là không kỵ đem chủ chiến tọa kỵ. Bất quá bởi vì bọn chúng trời sinh hung tàn, rất khó thuần hóa, là lấy các quốc gia số lượng cũng không nhiều. Một chuyến này đã bay mấy ngày. Mới đầu hắn còn có thể trông thấy liên miên thành thị, về sau thành thị bắt đầu thưa thớt, càng nhiều hơn chính là yên tĩnh thôn trấn. Lại về sau thôn trấn cũng hiếm thấy, được thay thế bởi rộng lớn dãy núi cùng rừng rậm. Đến cuối cùng, rừng rậm cũng đã biến mất, chỉ còn lại có mênh mông bãi cỏ, thời gian dài hắn cảm giác chính mình cũng sắp ngủ thiếp đi. Mọi người cẩn thận, phía trước có tình huống. Đúng lúc này, mù đồ sạc đột nhiên la lớn. Giờ vạn mừng rỡ, hướng phương xa nhìn lại. Chân trời đột nhiên xuất hiện hơn 10 cái chấm đen, điểm đen tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới bọn hắn trước mắt. Đó là hơn 10 con ngân chim cắt, chờ đằng đằng sát khí không kỵ tướng, còn có hai tên nhiên pháp giả. Nơi này là thế giới chi môn, các ngươi là ai? Ta là mù đồ sắc, đây là ta bằng chứng. Mù đồ sắc xuất ra một cái tinh mỹ ký trương. Cầm đầu không kỵ đem tiếp nhận ký trương, cẩn thận phân biệt đứng lên, lại đưa cho hậu phương nhiên pháp giả. Nhiên pháp giả lặp đi lặp lại xác nhận, cuối cùng gật đầu, cùng kính thi lễ một cái. Mù đồ sắc đại sư, chào mừng ngài đi vào thế giới chi môn, vừa rồi kiểm tra mời lý giải. Đây là hẳn là, mù đồ sắc gật đầu, các ngươi lệ thuộc vào mọi găng binh đoàn A. Đúng thế. Mời dẫn ta đi gặp phổ rộ en đoàn trưởng. Rất vinh hạnh vì ngài dẫn đường. Không kỵ đem chia hai nhóm, một đợt nguyên địa tuần tra, một đợt hộ tống mù đồ sắc bọn người. Đám người lại bay một trận, trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại nhiên lực trận. Tòa này nhiên lực trận lại là lập thể, hiện lên hình chứng, cao gần 100 mét, vô số màu bạc phù văn tại mặt ngoài lưu chuyển. Giờ bạn khó có thể tin, trên đời này lại có to lớn như vậy nhiên lực trận. Chỉ lấy đường kính mà nói, nó sợ không phải có 10 cây số chi cự. Cứ việc khoảng cách xa xôi, nhưng giờ bạn y nguyên cảm nhận được đập vào mặt nhiên lực chiều dâng, hắn càng khiếp sợ. Điều này nói do nó đã lớn đến hình thành nhiên lực chiều tịch. Bàng bạc nhiên lực lưu như khí sóng bàn từ nhiên lực trận dâng lên, phun về phía không trung, hình thành một đoàn ngũ sắc vòng xoáy, trong vòng xoáy sấm sét vang dội, thanh thế cực kỳ dọa người. Giờ bạn, cái kia chính là thế giới chi môn. Phi ạ chỉ vào nhiên lực trận hô, thật là lớn ra hỏa. Giờ bạn cảm thấy từ nghèo, rốt cục biệt xuất một câu. Hắn từ trên sách nghe nói qua thế giới chi môn miêu tả, lúc này rốt cục gặp được. Thế giới chi môn là gột đại sư lưu lại trí cao di sản. Nó bằng vào chúng ta không thể nào hiểu được phương thức tại hư không triều tịch trung mở ra một cái thông đạo, liên thông cách xa nhau xa xôi hai cái tự diện. Lao đầu hướng giờ vạn giảng giải. Mọi người cẩn thận, thế giới chi môn có chút tình huống. Đúng lúc này, mù đồ sạc đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm không trung vòng xoáy, lông mày càng ngày càng gấp. Giờ vạn thuận lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, sắc mặt đột biến, lão sư, đó là cái gì? Đó là hỗn loạn vòng xoáy. Thế giới chi môn thông qua hấp thu hư không triều tịch, chuyển hóa làm tự thân nhiên lực phương thức, duy trì lấy gần như vĩnh hằng vận chuyển. Nhưng hư không triều tịch trung ẩn chứa nhiên lực quá hỗn tạp, tại chuyển hóa quá trình bên trong, một bộ phận không cách nào bị hấp thu nhiên lực hội tràn lan đi ra, liền hình thành hỗn loạn vòng xoáy. Thứ này cực kỳ nguy hiểm, một khi bị cuốn vào tất nhiên hải cốt không còn. Lão sư, nó sẽ không bạo tạc đi, ta cảm giác nó không quá ổn định. Bớt trên cái, người cái này miệng quá đen. Phi ạ quát. Hắn vừa mới nói xong, hỗn loạn vòng xoáy đột nhiên nổ tung. Các ngươi hai cái miệng quá đen. Mù đồ sắc chưa hết giận mắng. Theo 7-8 đạo núi liền trời đất cự hình kia chớp sáng lên, một đạo cao tới 100 mét nhiên lực sóng tường hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Mấy hơi về sau, kinh thiên tiếng sấm âm thanh mới chuyển đến giờ vạn bên hai, bộ ngực hắn một buồn bực, như gặp phải đại truy đánh chúng. Mẹ kiếp! Giờ vạn trong lòng kinh hãi. Nơi này cách thế giới chi môn vượt qua 100 cây số, tiếng nổ mạnh vẫn kinh người như thế, nếu là tại vòng xoáy phụ cận hội là cái dạng gì? Từ khi tinh triều phát sinh về sau, loại này quy mô dư bạo thường có phát sinh. Theo đội nhiên pháp giả giải thích nói, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, lần trước tinh triều mới là thật đáng sợ, quả thực như là tận thế. Ồ! Nói một chút. Mù đồ sắc mở miệng. Đám người một bên tới gần một bên nghe, nửa giờ sau, bọn hắn rốt cục đạt tới mục đích. Nơi này là một găng kỵ binh trụ sở, cách thế giới chi môn ước chừng 60 cây số, vừa lúc là một chỗ cao điểm. Giờ bạn coi là có thể nhìn thấy đen nghịt, chuẩn bị bày trận một găng kỵ binh. Dù sao, với tư cách đạn tở tứ đại kỵ binh đoàn một trong, một găng kỵ binh đoàn sớm đã danh dương thiên hạ. Nhưng mà hắn thất vọng. Lúc này trụ sở bên trong một mảnh bận rộn chẳng cảnh, bọn kỵ binh đều tháo xuống y giáp, để trần thân trên, khẩn trương đảo lấy công sự. Toàn bộ trụ sở đều biến thành một cái đại công. Mù đồ sắc đại sư, hoan nên đến. Một cái người để trần đại hán xa xa hô. Đại hán thân hình khôi ngô, trên thân mang theo khiếp người bí thế, ngực nhiều đám bộ lông màu đen. Nhìn thấy đại hán, mù đồ sắc không khỏi bật cười. Phổ Dô ẻn lao hưu, lại gặp mặt, ngươi làm sao bộ này trang phục? Ha ha, rất xin lỗi như vậy nên đón ngươi. Lần này triệt thoái phía sau quá bội vàng, chúng ta nhất định phải nhanh thành lập mới trụ sở. Hiện tại ngoại trừ những cái kia nhiên pháp giả, tất cả bọn kỵ binh đều thành khổ lực, ngay cả ta cũng không ngoại lệ. Ta vì ngươi giới thiệu một chút. Đây là phì ạ cùng đệ tử của hắn giờ bạn, lần này bọn hắn đem theo ta tiến vào bản gà lệ. Vị này chính là phì ạ đại sư. Phổ Dô ẻn nhiệt tình đưa qua đại thủ, cùng phì ạ cầm một lần. Đại sư phục ma kỹ nghệ nổi tiếng thiên hạ, bây giờ thật sự là may mắn thấy một lần. Chỗ nào, đoàn trưởng lâu dài đóng giữ thế giới chi môn, tại hạ cũng như sấm bên hai. Hai người hàn huyên hai câu, Phổ Dô ẻn nhìn về phía giờ bạn. Vị này là giờ bạn, đệ tử của ta, tân tấn phục ma sư. Phục ma sư? Phổ Dô ẻn ngạc nhiên, thật trẻ tuổi, thật sự là hậu sinh khả úy. Đa tạ khích lệ. Giờ Vạn đáp lễ lại. Những người khác tới rồi sao? Mù Đồ sắc hỏi. Đều đến, ta mang các ngươi đi. Tại một gian thủ vệ nghiêm mật trong phòng họp, mấy cái trang phục khác nhau người làm thành một vòng ngồi, thấy Mù Đồ sắp tiến đến đều đứng lên. Giờ Vạn phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Bên trong một cái lão giả tóc bạc gắt gao nhìn chằm chằm Phi ạ, không che giấu chút nào trong mắt cừu hận. Phi ạ cũng choáng, con mắt biến đến đỏ bừng. Hai người giống trọi gà một dạng đối mặt đứng lên. Lão giả mặc hoa lệ pháp bảo, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, biểu lộ xú xú, nhìn Giờ Vạn muốn cho hắn một quyền. Đáng tiếc chỉ là suy nghĩ một chút. Gia hỏa này mang đến cho hắn một cảm giác quá mạnh mẽ, so với mãi mãi cái kia phương xa bạn qua thư từ đều mạnh, bóp chết hắn cùng bóp chết một con kiến giống như. Đắc tội cái này gà trống lớn, lão sư phải ăn thiệt tỏi a. Giờ Vạn cảm thấy không ổn. Các vị mời ngồi, cảm tạ mọi người không ngại cực khổ lại tới đây, ta định ghi nhớ trong lòng. Mù Đồ Sặc Lơ đang đứng tại giữa hai người, chặn tầm mắt của bọn hắn. Đại sư khách khí, cùng chúng ta nói một chút nhiệm vụ lần này tình huống đi. Một cái uy nghiêm trung niên nhân nói ra. Đã như vậy vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Mù Đồ Sặc thở dài. Căn cứ lão sư phán đoán, bạn gã lệ đã bắt đầu nhảy vọt tiến trình. Cái gì? Nhảy vọt? Trong phòng vang lên một trận hấp khí thanh, mấy người kia đều là cao cư cường giả đỉnh đại nhân vật, thường thấy sóng to gió lớn, nhưng lần này vẫn là bị chấn kinh. Thật lâu. Tin tức có thể tin được không? Một vị tang thương lão giả rốt cục lên tiếng. Mò nẹt đại sư, lão sư từng chiếm được cao tư đại nhân còn sót lại một bản bút ký. Trong bút ký ghi chép hắn du lịch tự diện tinh hải kiến thức, trong đó một tờ liền đề cập đến việc này. Mò nẹt. Giờ bản kiếp sợ nhìn xem vị này tướng mạo lão nhân bình thường, hắn chính là mò nẹt đại sư. Có câu nói thế nào, bình sinh không biết thánh mò nẹt, phục ma lại nhiều cũng uổng công. Thấu chương xong, chương 57. Tương lai lão. Tại đương thời phục ma sư trung, nếu như nói có vị kiếp như núi cao bản làm cho người ngửa mặt trông lên, vậy liền trừ mò nẹt ra không còn có thể là ai khác. Hán thiên phú chắc tuyệt, tác phẩm rất có sáng ý, uy lực càng là cường đại. Hơn nữa hắn cả đời sinh sản nhiều, chừng trên trăm kiện phục ma khí trang, cho đạn tờ thực lực mang đến to lớn tăng lên, liền bệ hạ đều đối với hắn cung kính có thừa. Nghe nói hắn bây giờ cách truyền kỳ phục ma sư cách chỉ một bước. Là gột trong bút ký nói sao? Ai, vậy liền không xong. Mò nẹt thở dài. Thật có loại khả năng này sao? Cái gì lực lượng có thể đẩy toàn bộ tự diện ngày bọn? Lần này nói chuyện là cái trung niên nam nhân. Hắn là một găng học viện viện trưởng, gần tờ. Một găng học viện cùng Bạch Tháp học viện là cùng cấp bậc tồn tại. Căn cứ lao sư phỏng đoán, lần này nhảy lên trời nguyên nhân là bản gã lệ xuất hiện mới hệ thơ nhiên lực, từ đó đã dẫn phát nhiên lực phản ứng. Phải biết, hệ thơ nhiên lực là thế giới nền tảng, tự diện sinh ra chi nguyên. Làm một cái tự diện xuất hiện mới hệ thơ nhiên lực, cùng bốn có nhiên lực dung hợp lẫn nhau, liền sẽ phát sinh chúng ta không thể nào hiểu được biến hóa. Mù Đồ Sắc trầm trọng nói, mới hệ thơ nhiên lực. Bản gã lệ tự diện bích trướng cũng không có tổn hại, tại sao có thể có mới hệ thơ nhiên lực? Gần tờ nghi hoặc, ta đây cũng không rõ ràng, có lẽ có cái khác đường tắt, cho nên mới yêu cầu điều tra. Mù Đồ Sắc nói tới không sai. Ai, thời buổi rối loạn a. Mò nẹt nắm thật chặt cổ áo, nói ra. Nhiệm vụ lần này là cái gì? Một vị giông binh ăn mặc cường giả hỏi. Trong mắt của hắn lộ ra cơ trí, thoạt nhìn khôn khéo giỏi giang. Tìm tới mới hệ thờ đầu nguồn, không tiếc bất cứ giá nào tiêu trừ nó. Mù Đồ Sắc kiên định nói. Hắn xuất ra một viên thủy tinh, bên trong giam cấm một đoàn nhiên lực. Đây là phản gã lệ đã tồn tại hệ thờ nhiên lực. Bọn chúng theo thứ tự là tinh hệ, ám hệ, quang hệ, hoang vu hệ, sinh mệnh hệ, vong linh hệ 6 loại. Không có gì ngoài cái này 6 loại bên ngoài hệ thờ nhiên lực đều là mục tiêu của chúng ta. Ngươi dự định thăm dò những địa phương nào? Phải biết bản gã lệ quá rộng. Dòng binh cao mày hỏi. Lão sư tuyển bảy chỗ khả năng địa điểm, bất quá bọn chúng tất cả đều ở vào dị tộc trong vùng. Trong đó một chỗ thậm chí tới gần hắc tiệm tinh bộ lạc. Ngươi biết bọn hắn điều tra năng lực cử thế vô song, cho nên chúng ta sự việc cần giải quyết phải cẩn thận. Cái này ta minh bạch. Có thể tránh thoát liền tránh đi, nếu như thực sự tránh không được, vậy liền triệt để đem bọn hắn xóa đi. Một vị dòng binh ăn mặc trung niên nhân nói ra. Hắn hướng cái kia ngồi xuống, liền như núi cao sông lớn, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Tiểu dòng binh, chúng ta vẫn là thiếu giết người cho thỏa đáng, nếu không dấu vết rất khó xóa đi. Mò nẹ khuyên can. Ta biết, nhưng thật đến lúc đó cũng không thể nhân từ nương tay. Ta từng tuổi này, thực sự không muốn giết người. Mò nẹ lắc đầu. Đúng rồi, nếu như phát hiện mới hệ thở chi nguyên, chúng ta muốn làm sao tiêu trừ nó. Khi tìm thấy nó trước, ta không cách nào cho ra cái gì kế hoạch, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mù Đồ Sắc cười khổ. Đúng lúc này, lúc trước cái kia tóc bạc gà trống đứng lên, chỉ vào Phi ạ cùng Giờ Vạn, lạnh lùng nói, kế hoạch của chúng ta chung không có hai người này đi. Yếu như vậy thực lực, hội liên lụy kế hoạch của chúng ta. Bờ Juno, là ta lâm thời gọi bọn họ tới, năng lực của bọn hắn có thể giúp đỡ chúng ta. Sắt, không thể nào, con hàng này là Bờ Juno. Giờ Vạn một trận rên rỉ, nghĩ thầm xong. Hắn nghe lão đầu nói qua cùng Bờ Juno ở giữa ân oán, lúc ấy chính mình chỉ coi trò cười nghe, không nghĩ tới ở chỗ này bắt gặp. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ rất có thể muốn thành chê cười. Lấy ra hỏa này nhân phẩm tuyệt đối sẽ giết người cướp của. Hắn suy nghĩ muốn hay không cho thấy lập trường cùng lão đầu cắt chém. Chỉ bằng hai cái này phế vật, ha ha. Nếu như đang hành động chung ngoại ý muốn nổi lên cũng đừng trách ta. Bờ Juno cười, trong mắt lộ ra trần trụi sát ý thu hồi người bộ kia âm dương quái khí biểu lộ, lão tử sinh tử ai cần ngươi lo. Phi ạ cười nhạo. Sớm biết ngươi tại cái này lão tử mới không đến đâu, nhìn xem muốn nói. Ngươi muốn chết. Được rồi, chớ ồn ào. Mù Đồ Sắc ngăn trở hai người. Giữa các ngươi ân oán ta đều đã biết. Bất quá lần này nhiệm vụ can hệ trọng đại, hai vị năng lực đều không thể thiếu, hy vọng các ngươi có thể tạm thời buông xuống đi qua, cùng nhau hợp tác. Nhiệm vụ sau khi kết thúc các ngươi chơi cái gì ta đều chẳng muốn quản, nhưng bây giờ không được. Nếu như bởi vì nội đấu dẫn đến nhiệm vụ thất bại, chính các ngươi hướng lão sư giải thích đi. Hừ. Bờ Juno cười lạnh một tiếng, không nói. Phi ạ cũng chấp nhận. Tốt, phía dưới ta nói một chút các vị phân công. Mò nẹt đại sư, Gunter, Bờ Juno cùng ta đều là hệ thờ đốt pháp, phụ trách hệ thờ chi nguyên lục soát cùng cảm giác. Giờ bạn, Moni cả cùng gì ổ ba người phụ giúp bọn ta. Vỡ lập vật, Béo Linh Tổng, ngươi hai vị với tư cách võ giả, liền phụ trách an toàn của chúng ta. Vỡ lập vật. Giờ bạn giật mình, hắn nghe qua cái tên này. Muốn nói thanh lam dòng binh giới ai thanh danh hiển hách nhất, đây tuyệt đối là hắn. Dòng binh chi vương, dòng binh chi thần, lấy sức một mình, làm cả tự diện tất cả dòng binh đều chết phục người. Giờ bạn lặng lẽ ngắm hắn vài lần, vỡ lập vật giống như có cảm giác, quay đầu hướng hắn cười một tiếng. Trong ngay mắt, giờ bạn cảm giác bí mật của mình đều bị thấy hết. Hắn liền vội vàng xoay người đầu. Cái loại cảm giác này mới biến mất. Ta muốn cảnh cáo mọi người, mặc dù bản gã lệ trên lực lượng hạn chỉ có thánh giai, nhưng bởi vì nhảy lên trời duyên cớ, thổ dân sức mạnh đều rõ rệt tăng cường, các vị không nên kinh thường. Mù đồ sắc căn dặn. Trên thực tế, Stay điện hạ gần nhất vừa bị thiệt lớn. Ai, lớn tuổi, càng ngày càng không thích loại này không biết lữ hành. Mò nẹ đại sư thở dài, rụt cổ một cái. Nhìn hắn cái bộ dáng này, giờ bạn đột nhiên có loại cảm giác, cái kia tựa hồ là một đoạn sinh mệnh đến cuối cùng, hắn không khỏi sinh ra một chút điều hiệu. Có lẽ lại người vĩ đại, cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Được rồi. Hội nghị đến đây chấm dứt, ta hướng mọi người chuyển đạt của xì lão sư lòng cảm kích. Mù đồ sắp trịnh trọng hướng đám người bái một cái. Các vị sau này như có khó khăn cứ việc tìm lão sư cùng ta. Hội nghị sau khi kết thúc, Phi ạ mang theo dở bản bốn phía dạo chơi. Lúc này chính vào trạm vào tối, trời chiếu như lửa, hồng vân dày đặc, nổi bật phương xa cao ngất thế giới chi môn, phong quang nhất thời có 102. Dở bản càng ngày càng ưa thích thế giới này, chính là bờ Juno cái kia hàng lượng hắn có chút bất an. Hắn mới không tin lời hứa của hắn đâu. Phi ạ, đã lâu không gặp. Ngay tại hai người đều ngẩn người lúc, một cái lao nhân tới chào hỏi, đi theo phía sau cái cao gầy nữ hải. Nữ hải 15-16 tuổi, có một đầu sóng vai lật phát, tinh xảo gương mặt bên trên tràn ngập không bị trói buộc. Gần tờ biên trường, lần trước từ biệt, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp lại. Phi ạ cười nói, đàn tờ tổng cộng có tam đại nhiên pháp giả học viên, cộng đồng hợp thành nhiên pháp giả hiệp hội, trong đó gần tờ chính là một găng công hội biên trường, uy tín lâu năm hệ thờ nốt pháp. Ha ha, vị này là học sinh của ngươi. Thoạt nhìn rất không tệ. Gần tờ nhìn xem giờ bạn cười nói, đại sư tốt. Giờ bạn giả vờ giả vị thi lễ một cái. Ha ha. Tiểu gia hỏa chủ tu chính là loại nào nhân lực? Gần tờ cười tủm tỉm hỏi, đưa tay đến sờ đầu của hắn, giống như là ăn tết đùa hải tử trưởng bối. Tinh diễm cùng hỗn loạn chi hỏa. A, hai cái này a, cũng không tệ. Cái gì? Gần tờ thanh âm đề cao một cái tám độ, sờ đầu tay cũng ngừng. Ngươi lặp lại lần nữa. Vẫn là ta tới nói đi. Phi ạ dương dương đắc ý tiểu đồ thiên phú bình thường, chỉ tu tinh diễm cùng hỗn loạn chi hỏa hai loại hệ thờ nhân lực, ngươi đừng thấy cười. Phi ạ, ngươi trương này miệng túi nên khe hở may. Gần tờ buồn bực nói, vận khí cất chó, bảo ngươi nhặt được cái bà bối. Đến, hài tử, đây là đưa cho ngươi. Hắn hai mắt sáng lên nhìn xem giờ bạn, xuất ra một viên hòn đá màu đen. Đây là đỉnh cấp mê tinh. Ngươi minh tưởng lúc nắm, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, đối ngươi tăng lên cảnh giới có lợi thật lớn. Về sau phỉ ạ nếu như đối ngươi không tốt, tùy thời tới tìm ta, ta đem ngươi trở thành thân nhi tử. Mẹ kiếp, ngươi cái giả không biết xấu hổ đào góc tường đào được trên đầu ta. Phỉ ạ giận dữ. Giờ bạn, cho ta ném đi. Ha ha, ngươi có thể hay không tự tin điểm. Gần tở sở lấy râu ria. Giờ bạn bất động thanh sắc đem mây tinh nhét vào trong túi, cười hì hì mở miệng, hai người các ngươi một cái là lão sư ta, một cái là ta tương lai lão, ồn ào cái gì, không đều là vì ta được không? Không đều là vì ta được không? Hai người đều ngây ngẩn cả người. Thấu chương xong, chương 58. Thần Khải Vu sư ngươi thực sự là nhân tài a. Gần tở sau lưng nữ hải bố cái chán nói, ngươi tốt, ta là Monica, lao ra hỏa học sinh. Monica, không lớn không nhỏ. Gần tở giận dữ, lặng lẽ dán lên nàng lỗ tai. Ngươi ngoài tại, cho ta chút mặt mũi. Giờ bạn không nói gì, thanh âm này hắn nghe rõ ràng, cũng không biết gần tờ ẩn tàng cái gì. Lão sư ta ngẫng ngãng, thanh âm nói chuyện lớn, các ngươi đừng để ý. Gần tờ lập tức mặt mo đỏ bừng. Giờ bạn, ha ha ha. Phi ạ cười mười phần xinh đẹp. Đại sư, cái này là của ngài đồ đệ sao? Hai người các ngươi quan hệ thẳng hài hòa nha. Vẫn là giờ bạn cho gần tờ giải vây. Không hổ là nhi tử ta, gần tờ nghĩ đến. Món nhỉ cả là gần đại công tước nữ nhi, chủ tu hoang vu chi hỏa, nhi tử, không, giờ bạn, về sau các ngươi nhiều giao lưu. Hoang vu chi hỏa. Lần này đến tiên phỉ ạ kinh ngạc. Đây chính là thập phần cường đại hệ thờ. Gần tờ đắc ý sờ lên râu ria. Con đường của ta là phá ma thuật sĩ, thiên phú cũng không kém hắn. Món nhỉ cả chỉ vào giờ và nói. Ừ vân, ngươi so với ta mạnh hơn. Giờ bạn qua loa. Hảo nam không cùng nữ đấu. Ồ, cương ở đâu, cẩn thận nói nghe một chút. Món nhỉ cả lại chăm chú. Giờ bạn sẽ không, cô nàng này cũng là hiếm thấy. Đúng lúc này một thanh niên đi tới. Hắn hướng gần tờ thi lễ một cái, khi miệt đảo qua phỉ ạ, rơi vào giờ bạn trên thân. Ta gọi gì ồ, là bờ Juno lão sư học sinh, cũng là ít mẹo gia tộc người thừa kế. Ân, một trong. Lão sư thân phận cao quý, có mấy lời không tiện nói, cho nên ta tới nói. Ngươi, lông còn chưa mọc đủ mắt con, tốt nhất thức thời rời khỏi hành động lần này. Ta không hy vọng bị phế vật liên lụy, nếu không đừng trách ta không khách khí. Giờ Văn cười, ngươi là ngu sao? Ngươi nói cái gì? Dị Ổ sửng sốt một chút. Ta nói ngươi ngu, chúng ta ở chỗ này nói chuyện tiếng, xin ngươi sao? Ngươi qua đây dừng lại tất tất, Lan Thô. Hoa con, ngươi muốn chết sao? Dị Ổ xuất thân cao quý, từ nhỏ đến lớn người khác đều nhường cho hắn, cái nào nhận qua loại này mắng? Không đếm xỉa tới ngươi, Lan, cự anh. Muốn chết? Dị Ổ phất tay liền muốn cho Dở Vạn một bàn tay. Dở Vạn lóe lên, tay phải nhanh chóng duỗi ra, bắt lấy Dị Ổ một ngón tay. Sau đó chính là độc môn tuyệt kỹ, tách ra ngón tay. A! Dị Ổ kêu thảm, thân thể kịch liệt uốn lượn, một cái đầu gối đều quỳ trên mặt đất. Dở Vạn uống kình thú nguyên huyết về sau, khí lực lớn, hắn căn bản không tránh thoát. Tay của ta, hoa con, ta muốn giết ngươi. A! Dở Vạn lần nữa dùng sức, Dị Ổ đau đến run lên. Ta là Phục Ma sư, ngươi dám làm gãy tay của ta, ít mẹo gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, Phục Ma sư là cái lông, lão tử cũng thế, ngươi không phải cũng sao, làm sao đem gia tộc rời ra ngoài? Hỗn đản, thả ta ra. Nói, ngươi là ngu, ta liền thả ngươi. Được rồi, Dở Vạn, không cần chấp nhặt với hắn. Vẫn là Phi ạ mở miệng. Không được, hắn không thừa nhận ta liền không buông tay. Dở Vạn, buông tay. Đúng lúc này, mụ đồ sạc cơm thanh âm vang lên. Hắn khập khiễng đi tới, sắc mặt phẫn nộ. Vị này mặt mũi vẫn là phải cho, Dở Vạn đoán hận buông tay. Đại sư, ta cùng gần tờ đại sư ngay tại tâm tình nhân sinh, hắn tới liền mắng ta hoa con, còn để cho ta lui làm nhiệm vụ, còn nói muốn giết ta, ta mới cho hắn một bài học. Dở Vạn vượt lên trước chiếm cứ đạo nghĩa. Hoa con, ngươi đánh giám. Ngươi nghe rồi. Đại sư, ngươi nhìn hắn. Được rồi, gần tờ, là thế này phải không? Không sai. Dị Ổ, tìm ngươi lão sư đi, về sau không cho phép nội chiến, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đại sư, hắn kèm chút làm gãy tay ta chỉ, ta thế nhưng là Phục Ma sư. Nếu là hắn nghĩ đã sớm làm gãy. Gần tờ thở dài. Dị Ổ, lần sau gây chuyện trước nhìn một chút đối phương là ai. Dị Ổ ngực kịch liệt chập trùng, gần tờ thân phận bày ở cái kia, hắn cũng không dám phản bác. Dở Vạn, hãy đợi đấy. Nói xong hắn xoay người rời đi. Dở Vạn chỉ vào hắn, mù đồ sắc đại sư, ngươi nhìn hắn cái này ngu dạng. Đủ rồi, ngươi cũng ít nói điểm. Mù đồ sắc sau khi đi, gần tờ lắc đầu, ngươi đáp tội hắn, phía sau hắn có bờ Juno It's mèo gia tộc, về sau phải cẩn thận. Ừm, ta biết. Đạn tờ phía bắc, hoang vu rét lạnh đất đông cứng khu vực, một tòa đơn sơ trong lều vải, bén nhọn tiếng roi liên miên bất tuyệt. Lớn mặt cờ dạ sơn, ngươi dám vọng sách cấm kỵ. Chúng ta sớm đã bị thần từ bỏ, nếu không như thế nào bị bởi tới hoang vu như vậy chi địa. Cho tới bây giờ đều không có thần, cũng không cần. Cho ta hung hăng quất hắn. Nói chuyện chính là cái âm lãnh thanh niên, mang theo đầu gấu mũ, lãnh nạo ngồi trên ghế. Dưới chân hắn dẫm lên cái đầu phát xám trắng nữ nhân, đã hôn mê. Thả ta ra mụ mụ. Cờ dạ sơn tức giận hô hào. Ta nói, thần đã vứt bỏ chúng ta. Chân của hắn càng dùng mấy phần lực. Vung nàng ra. Thần không có vứt bỏ chúng ta. Hắn cho ta gợi ý, ngay tại thần miếu bên rìa tế đàn, làm ta cùng nhị dạ lấy thần chi danh phát thể lúc, thần đáp lại chúng ta. Ha ha, thật sự là buồn cười, nơi đó đã hoang phế mấy trăm năm. Chờ chút, các ngươi lên cái gì thể? Âm lãnh thanh niên khẩn trương lên. Chúng ta, vĩnh yêu, không đổi. Cái gì? Ngươi dám? Nhị dạ là của ta, ta giết ngươi. Âm lãnh thanh niên cuồng nộ, tự mình túm lấy roi rút đánh nhau. Trong lều vải lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Đúng lúc này, lều vải cửa bị mở ra, một cái xinh đẹp động lòng người nữ hài xuống tới. Cờ dạ sơn, ngươi thế nào? Nhìn thấy người trẻ tuổi thụ hình, nàng lúc này giận dữ, túm lấy thanh niên trong tay roi, chỉ vào hắn cái mũi mắng, tụt nơ, ngươi cái này hỗn đản, lại dám đánh hắn, có tin là ta giết ngươi hay không? Nị dạ, cái này là phụ thân ngươi mệnh lệnh của tộc trưởng, ngươi hẳn là gả người là cụ gì, không phải cái phế vật này. Nị dạ trở tay cho hắn một bàn tay, đánh hắn nửa bên gò má sưng đỏ, ngoại trừ cờ dạ sơn, ta ai cũng không gả. Cút! Hắn chính là cái đồ bỏ đi, ngươi sẽ hối hận. Thanh niên nổ ngụm mang huyết nước bọn, hận hận rời đi. Nị dạ cởi ra cờ dạ sật sợi dây trên người, lại đem trên mặt đất nữ nhân đỡ dậy. Di mẫu, ngươi không sao chứ? Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Nữ nhân chậm rãi mở mắt ra, suy yếu nói, đều là ta không tốt, cho các ngươi mang đến tai họa. Chỗ nào, ngươi cùng cờ dạ sật ở giữa sự tình, ta vui vẻ còn đến không kịp, làm sao lại trách ngươi? Nữ nhân khôi phục chút khí lực, thở nói ra, ta ra ngoài nhặt chút tuổi, các ngươi ở một lúc. Nàng cố ý cho hai người lưu lại ở chung thời gian. Còn đau không? Nị dạ vuốt ve cờ dạ sật ra chóc thịt bong vết thương, ôn nhu nói, ngươi vì cái gì không sử dụng loại lực lượng kia? Ta đối loại lực lượng kia cảm thấy hoảng sợ, mặc dù nó là thần ban cho ta. Đã thần tuyển định ngươi, ngươi chính là thần khải vu sư, liền tộc trưởng thậm chí là tù vương đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi hoảng sợ cái gì? Thanh niên lắc đầu cười khổ, liền như tụt nờ nói, ở trong tộc thần đã là cấm kỵ, ta không biết một khi cởi ra cấm kỵ có thể hay không biến thành quái vật, như thế ta liền không còn cách nào cưới ngươi. Nị dạ nhẹ nhàng đổ vào trong ngực của hắn, trên mặt tràn ngập hy vọng, cấm kỵ là có thể cải biến. Ngươi có được thần ban cho sức mạnh, mời dùng phần này sức mạnh dẫn đầu chúng ta đất đông cứng tộc duệ quay về Nam Quốc đi. Nơi đó có đầy khắp núi đồi hoa tươi, có ấm áp đèn đuốc, có đất đai màu mỡ. Cờ dạ sơn, dẫn đầu chúng ta đến đó đi. Để cho ta suy nghĩ một chút. Ừm. Hai người lặng lặng ôm nhau. Không biết qua bao lâu, bên ngoài lều đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, Tụt Nở kéo lấy một nữ nhân tiến đến, đưa nàng trùng điệp vứt trên mặt đất. Lần này phía sau hắn theo một đội binh sĩ. Tụt nở, ngươi làm sao còn dám trở về? Vung ra di mẫu. Nị dạ cả giận nói. Nàng cầm lấy trên đất roi, hung hăng hướng Kezi trên thân rút đi. Thấu chương xong, chương 59. Thần vụ chi lực. Tiến vào thế giới chi môn. Tụt nở không tránh không né, mặc cho roi đánh vào người, lãnh khốc mà nói, đem tiểu thư kéo ra. Các ngươi dám? Nị dạ trợn mắt mà quát. Thật xin lỗi, nị dạ tiểu thư, cái này là mệnh lệnh của tộc trưởng, đạo thủ. Lập tức mấy người lính đi lên đưa nàng chế trụ. Tốt nở nhìn về phía cờ dạ sợ, ánh mắt lanh khốc, ta cuối cùng hỏi ngươi, rời đi tiểu thư, ngươi có đáp ứng hay không? Tốt nở, ta muốn giết ngươi. Nị dạ thét chói tai vang lên. Ta chết cũng sẽ không đáp ứng. Cờ dạ sợ bình tĩnh nói ra. A. Một tiếng hét thảm, tốt nở trong tay lưới búa chặt tới nữ nhân trên lưng. Mẫu thân. Cờ dạ sợ thê lương kêu lên, điên một dạng phóng tới tốt nở, ngươi cái này hỗn đản, ta giết ngươi. Tốt nở giơ chân lên, một cước đem hắn đá cái té ngã, cười gần nói, không đổi, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Di mẫu. Nị dạ buồn kêu lên, tốt nở, ngươi cái này ti tiện nô lệ. Ý miệng. Tốt nở quát, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Ta là nô lệ. Vậy thì thế nào? Toàn bộ lạc mạnh mẽ hơn ta chiến sĩ có mấy cái. Hắn như bị điên giết đảo. Nếu không phải cái thân phận này, ngươi hẳn là gả người là ta mới đúng, không phải mẹ nhà hắn cụ gì, càng không phải là cái phế vật này. Đi chết đi. Hắn vung lên búa bổ về phía cờ dạ sợt. Không. Nị dạ ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Ngay tại lưỡi búa sắp chạm đến cờ dạ sợt cổ lúc, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt phun ra ngọn lửa màu tím đen. Răng rác một tiếng, đại phủ bị hắn tùy tiện cào thành mảnh vỡ. Một chùm hắc hỏa từ trên tay hắn luồn lên, đem mảnh vỡ hóa thành nước thép, từ ngón tay chạy xuôi xuống tới. Sau một khắc, cơ dạ sật như thiểm điện bóp chặt Tốt Nở cổ, nhiệt độ cao nước thép hắn nóng ra chóp thịt bong. Xì xì xì. A. Tốt Nở cái cổ bốc lên một cỗ khói xanh, hét thảm lên, sau một khắc đầu của hắn ngay tại một trận hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn. Cái này, đây là sức mạnh cấm kỵ, ngươi là ác ma. Những binh lính khác nhìn thấy một màn này giống giận, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Cơ dạ sật trong tay hỏa diễm ngưng kết thành một đầu trường tiên, hướng bọn họ rút đi. Rất nhanh, trong lều vải an tĩnh lại, bị ngọn lửa chi tiên rút đến người từng cái chia năm xẻ bảy, thi thể còn đang thiêu đốt đấy. Nhìn xem trong mắt tử hỏa bốc lên, tay cầm tử thần chi tiên, giống như điên cuồng cơ dạ sật, nhị dạ đột nhiên bắt đầu sợ hãi. Cái này, vẫn là cái kia ôn hòa an tĩnh hắn sao? Cơ dạ sật, nhị dạ sợ hãi hỏi một tiếng. Cơ dạ sật đột nhiên quay đầu, hai mắt chăm chú nhìn nàng, không gì sánh được băng lãnh. Thật lâu, hắn rốt cục ngăn chặn nội tâm giết chóc, dập tắt hỏa diễm trường tiên, đi hướng mẫu thân. Nữ người đã không có rồi hô hấp. Mẫu thân. Tê tâm liệt phế tiếng kêu to vang lên. Nửa ngày về sau, cờ dạ sật đem nữ nhân mai táng tốt, không nói một lời quỷ ở nơi đó. Nị dạ giữ im lặng, cũng cùng hắn quỳ xuống. Ta hù đến ngươi đi. Không biết qua bao lâu, cờ dạ sật khàn khàn nói. Đây chính là lực lượng của thần sao. Vì cái gì tại tế đàn lúc, ngươi cũng không có như vậy. Ta không biết, mới vừa rồi ta cảm giác mình đã lâm vào điên cuồng, có một thanh âm không ngừng nói cho ta biết đi chinh phục cùng giết chóc. Cái gì? Nị dạ lộ ra vẻ lo lắng, chẳng lẽ là? Cờ dạ sật gật gật đầu, đúng vậy. Thanh âm này liền tới từ thần, vĩ đại lôi ngục chi thần. Thế nhưng là thần vì cái gì nhường ngươi làm như vậy? Không biết. Cờ dạ sợt lắc đầu. Nị dạ, ta phát hiện ta không quay đầu lại được, có lẽ có một ngày ta sẽ ở giết chóc chung chết đi. Cái kia, ngươi hội vĩnh viễn yêu ta sao? Bất cứ lúc nào. Nị dạ thất hồn lạc phép hỏi. Cờ dạ sợt an tĩnh một khắc, trên mặt lộ ra thần thánh biểu lộ, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Vô luận là thân là đất đông cứng chiến sĩ, vẫn là thần khải vũ sư. Vô luận là bây giờ hay là tương lai, là thanh tỉnh vẫn là điên cuồng. Vĩnh yêu không đổi. Nị dạ dùng sức ôm lấy hắn, nước mắt chói mắt mà ra. Cờ dạ sật giống là nghĩ đến cái gì, ôn hòa nói ra, nếu có một ngày ta rơi vào điên cuồng, trở nên không nhận ra ngươi, như vậy ngươi nhất định phải giết chết ta. Bởi vì, không có thế giới của ngươi là đối ta hình phạt kinh khủng nhất. Cờ dạ sật, nếu có ngày đó, như vậy ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau chết đi. Bởi vì, không có thế giới của ngươi cũng là ta tận thế. Lặng lặng ôm. Thật lâu, vẫn là nị dạ mở miệng, sau này ngươi có tính toán gì? Ta muốn mang ngươi rời đi nơi này, đi đầu quân đại tù vương. Chỉ muốn lấy được đại tù vương tán thành. Phụ thân ngươi liền nhất định sẽ tiếp nhận ta, ta cũng đi theo ngươi. Sáng sớm hôm sau, Dở Vạn một đoàn người bay hướng thế giới chi môn. Đến cuối cùng đứng tại trước mặt nó, Dở Vạn lần thứ nhất cảm giác được nhỏ bé. Thế giới chi môn cũng không phải là một cánh cửa, mà là hình như một cái móc ngược bát. Nó bên ngoài khắc lấy vô số nhiên lực trận liệt, mỗi tòa nhiên lực trận liệt lại do hàng trăm hàng ngàn tiểu trận liệt tạo thành. Tiểu trận liệt ở giữa do thô to nhiên lực đường vân kết nối, bên trong chảy mênh mông nhiên lực. Dở Vạn buông ra cảm giác, phát hiện những này nhiên lực trận vận chuyển cơ hồ không có chút nào vướng víu. Từ một cái phục ma sư góc độ nhìn, đây cơ hội là không thể nào. Chỉ dựa vào điểm này, nó người kiến tạo liền không biết có bao nhiêu vĩ đại. Quân văn trưởng, Sway điện hạ bên kia người đến sao? Mù đồ sắc hỏi. Dĩ Lý Lạn tướng quân đã ở truyền tống đại điện chờ đã lâu. Dĩ Lý Lạn, thật lâu không có gặp cái tiểu nha đầu này. Mò nẹt đại sư cười nói. Nàng hiện tại là điện hạ quân đoàn trưởng một trong quân đội được hưởng uy danh hiển hách, không còn là tiểu nha đầu. Quân cười cười. Người cũng là tiểu gia hỏa. Cái này, tốt a. Tại truyền tống trong đại điện, giờ bạn gặp được nữ tướng quân. Nàng dáng người cực kỳ cao gầy, khí khái anh hùng hùng hực, cho người ta một loại khó mà đến gần cảm giác. Điểm này nhìn, nàng cùng sẽ liền 10 phần khác biệt, cái sau mặc dù thanh lãnh, nhưng tổng có ít người khí khói lửa. Hoàng nên đến bản gạ lệ. Nữ tướng quân thi lễ một cái. Tiểu Dĩ Ly Lạn, đằng sau liền làm phiền ngươi. Mò Nẹt cười lên. Mò Nẹt đại sư, ngài cũng tới. Nữ tướng quân vui mừng, lộ ra kinh diễm nụ cười, chắp tay nói: đại sư khách khí, tại hạ nghĩa bất dung tử. Bất quá còn xin đại sư thuận tiện lúc cho chúng ta bộc lộ tài năng, chúng ta sớm đối với ngài thần kỹ chờ đợi đã lâu.
Ha ha, tốt tốt.
Mò Nẹt liên tục không ngừng đáp ứng. Dĩ Lý Lan cười càng sáng lạn hơn. Nàng biết lao nhân này nhất chịu không được nữ nhân thổi phồng, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Đương nhiên, tại đạo đức bên trên hắn vẫn là không tì vết chút nào, chính là tốt cái này miệng mà. Một đoàn người đi vào truyền tống trận. Dơ bạn, một hồi ngươi khả năng cảm thấy mê muội, không quan hệ, lần thứ nhất đều như vậy. Lão sư, đây chính là thế giới chi môn. Dơ bạn cảm giác cái này nhiên lực trận cùng thế giới chi môn quy mô không xứng đôi. Làm sao lại, tòa này nhiên lực trận chỉ là đem chúng ta đưa vào thế giới chi môn. Dù sao vật kia quá lớn, đồng thời hạch tâm nhiên lực trận cũng không phải tùy ý có thể đi vào. Phi ạ giải thích. Một trận vầng sáng về sau, đám người từ biến mất tại chỗ. Dơ bạn cảm giác thân thể của mình tại phiêu, ý thức trở nên mơ mơ màng màng, không gian xung quanh đang không ngừng mèo. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, mình đã xuất hiện tại một chỗ trên bình đài, bên hai truyền đến to lớn oanh minh âm thanh. Hắn hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện toàn bộ bình đài chính là một tòa phức tạp nhiên lực trận, đường kính có chừng 50 mét. Bình đài trôi nổi ở giữa không trung, biên giới bị một tầng thật dày nhiên lực màn sáng bảo hộ lấy, bình đài bên ngoài thì là cuồng bạo hắc triều. Những này hắc triều từ bốn phương tám hướng ập tới, oanh minh đâm vào đốt thuật màn sáng bên trên, vỡ thành vô số bọt nước. Phi Hạ đại âm thanh giải thích, "Giờ bạn, nhìn thấy không, những này hắc triều chính là hư không triều tịch. Nó ẩn chứa đã biết tất cả nhiên lực, từ trong hư vô đến, lại đến trong hư vô đi. Nó đã là hết thảy tự diện khởi nguyên, cuối cùng cũng sẽ xé nát hết thảy." Giờ bạn nhìn xem tĩnh mịch hắc triều, trong lòng dâng lên một trận kính sợ. "Đúng rồi, những cái kia là cái gì đây?" Hắn chỉ vào chung quanh mấy cây to lớn cây cột. Thấu chương xong, chương 60. Ngoài ý liệu chiến đấu chỉ thấy hắc triều trung đứng vững vàng 6 cái to mấy chục mét trụ lớn, trụ bên trên hội lấy lít nha lít nhít nhiên lực trận. Trụ lớn cao gần 100 mét, trên cùng dọc theo vô số chi nhánh, cùng nhau chống đỡ lấy toàn bộ thế giới chi môn. Nhìn kỹ, mỗi cây cột đều có một đầu đường hành lang liên tiếp đến trên bình đài, sền sệt nhiên lực thông qua đường hành lang hướng chạy bình đài. Hắc triều mãnh liệt cọ rửa 6 cái trụ lớn, tiếp xúc nơi kia chớp bốn phía, tiếng sấm từng tiếng. Cái này 6 cây cột gọi là hệ tờ chi trụ, là thế giới chi môn nhiên lực trung tâm. Bọn chúng có thể hấp thu hư không triều tịch, hấp thu trong đó nhiên lực, cũng đưa đến chúng ta dưới chân chuyển tống trận. Cũng chính là tinh đài, cũng duy trì nó vận chuyển. Lão sư, tinh đài mới thật sự là thế giới chi môn sao? Không sai. Tại sao ta cảm giác thứ này không thể nào là Thanh Lam người có thể tạo nên? Là Ghost đại sư từ cao đẳng tự diện lấy được bản thiết kế, đồng thời dùng dòng giá 20 năm, một thế hệ mới xây thành. Thứ này gặp nguy hiểm sao? Ta sẽ không ở truyền tống trung bị xoắn nát đi. Yên tâm, chỉ cần không phải không may gặp được tinh triều, tầm thường không có vấn đề. Nếu là ta tương đối không may đâu. Vậy thì có bao xa lăn bao xa, đừng liên lụy ta. Chú ý, truyền tống muốn bắt đầu. Lúc này mù đổ sạc âm thanh âm vang lên. Chư vị có thể sẽ mê mội cùng khó chịu, thậm chí xuất hiện ảo giác, không nên kinh hoàng, nhất là ba người trẻ tuổi. Sau một khắc, biển động bàn âm thanh âm vang lên. Toàn bộ tinh đài sáng lên, một chùm tôi sáng đến cực điểm cổ sáng phóng lên tận trời, đánh vào phía trên hắc triều. Đám người từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại lấm ta lấm tấm nhiên lực phiêu đãng. Không biết qua bao lâu, giờ bản từ trong mê mội khôi phục lại. Dưới chân của hắn vẫn là tinh đài, bốn phía vẫn là rít gào hắc triều, tất cả mọi người cũng đều tại, tựa hồ vừa chuyển tống cũng không phát sinh. Chúng ta đến, nơi này là bản gã lệ một bên thế giới chi môn. Mù đồ sắc cười nói, lại khởi động ngăn cách truyền tống. Sau một khắc đám người xuất hiện tại truyền tống đại điện. Trong đại điện giáp sĩ săn sát, từng cái trang bị đến tận răng. Quân đoàn trưởng, ngài trở về. Một vị tướng quân hướng gì lì lạn hành lễ. Ừm, phía trước dẫn đường. Giờ bản rốt cục thấy được chân chính bản gã lệ. Màu nâu đại địa, màu đỏ rực thảo nguyên cùng rừng rậm, hùng hồn kỳ vị xuất phong, trong không khí tràn ngập lửa một dạng khí tức, nhường hắn có dũng khí lên tiếng giống to xúc động. Đây là một cái thê lương tự do thế giới. Hắn bung ra cảm giác, nơi này nhiên lực nồng độ muốn thấp hơn Thanh Lam, nhưng lại sinh động trình độ muốn viễn siêu Thanh Lam. Dĩ Lý Lan đem một viên tinh xảo ma sáo phóng tới trên môi, dùng sức thổi. Trên bầu trời truyền đến rít lên một tiếng, một cái quái vật khổng lồ từ tầng mây bên trong lao xuống. Đây là đầu hơn 30 mét dáng dấp cự thú, sau lưng mọc lên bốn cánh, cái cổ sinh ngược lại cực, thoạt nhìn thật là không uy phong. Nó dùng cổ dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát nữ chiến tướng, túi đầu nằm xuống. Kinh thú. Món nhỉ cả hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là có thể so sánh cự long không trung bá chủ, sức mạnh vương giả, nàng một mực khát vọng có thể có đầu như vậy tọa kỵ. Nàng kêu Mona. Dĩ Lý Lan đối Món nhỉ cả cười cười. Chư vị đại sư, nơi này khoảng cách Thự Quang Thành có 700 cây số, vì mau chóng đến, mời ngồi đến Mona trên lưng đi. Không bao lâu, hình thú phóng lên tận trời. Trên đường đi dở bạn nhìn thấy chẳng được 10 tòa thành thị, bọn chúng tường thành đều cao lớn lạ thường, phía trên tre kín hạng nặng thành phòng vũ khí, khắp nơi là trang bị đến tận răng chiến sĩ. Có thể nói, mỗi tòa thành thị đều là một tòa không thể phá vỡ cứ điểm. Đại sư, lại có nửa giờ đã đến. Dĩ Lý Lan nói ra. Nàng đứng ở kinh thú đỉnh đầu, gió mạnh từ nàng cần cổ gào thét mà qua. Mù đồ sắc nhíu nhíu mày, ta ngửi thấy máu và lửa hương vị. Ngài nói không sai, ta trước khi đi lôi tộc lại tiến công, chuyện như vậy gần đây thường có phát sinh. Qua nửa khắc đồng hồ, giờ bạn trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm đen. Điểm đen lít nha lít nhít, trên dưới bay tán loạn, thỉnh thoảng có một ít từ không trung rơi xuống. Không đúng, nơi này làm sao lại xảy ra chiến đấu? Dĩ Lý Lan ngưng trọng lên, Mona, dựa vào đi. Theo khoảng cách tiếp cận, giờ bạn rốt cục thấy rõ điểm đen. Đó là hàng trăm hàng ngàn chính tại chiến đấu không kỵ sĩ. Một phe là nhân tộc không kỵ tướng, một phương khác là dị tộc chiến sĩ. Không kỵ đem tới một loại hai cánh thon dài đại điểu, chính là ngân chim cắt. Bọn chúng hung mãnh dị thường, thỉnh thoảng tìm tới đối phương tọa kỵ miệng điêu chảo xé. Trên lưng kỵ binh thì vung thương chém giết, một khi kéo dài khoảng cách, bọn hắn liền gỡ xuống cùng tiễn bắn về phía địch nhân. Dị tộc chiến sĩ cưỡi bằng phẳng cước long, cơ thể của bọn hắn từng cục nhô lên, trong tay cự phủ ra sức chém vào lấy. Chỉ cần cùng nhân tộc kéo dài khoảng cách, bọn hắn liền sẽ rút ra phía sau tiêu thương, gào thét ném ra, bị bắn trúng nhân tộc cơ hồ đều bị thấu ngực mà qua. Chiến trường không gì sánh được huyết tinh, song phương lăn lộn cùng một chỗ, đòn công kích chí mạng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tàn phá tứ chi, văng khắp nơi máu tươi, bay tán loạn lông vũ, vỡ vụn chiến giáp như trời mưa từ không trung rơi xuống, không ngừng có chiến sĩ cùng tọa kỵ rơi xuống. Giờ bạn chưa bao giờ thấy qua thảm liệt như vậy chém giết. Từ tình thế nhìn, nhân tộc không kỵ đem tạm thời còn chiếm thượng phong, nhưng săn ma số lượng nhiều lắm, tình hình chiến đấu dần dần bất lợi. Đó là săn ma, lôi tộc phụ thuộc chiến sĩ, bọn hắn năng lực đáng sợ nhất chính là ném mạnh tiêu thương. Phi ạ đối giờ và nói, bọn hắn lợi hại như vậy, chỉ là phụ thuộc sao? Giờ bạn không thể tin được, bọn gia hỏa này đã cường tráng lại hung hãn, thế mà vẹn vẹn phụ tộc. Bản gã lệ chủ nhân chân chính là lôi tộc, một hồi ngươi liền có thể gặp được. Đúng lúc này, Dĩ Ly Lan lớn tiếng quát lên, xảy ra chuyện gì rồi? Nhân tộc không kỵ đem nhóm thấy Dĩ Ly Lan đến, phát ra một tiếng reo hò. Một tên không kỵ đem bay tới, lo lắng nói, tướng quân, chúng ta phụ mệnh trợ giúp Thự Quang Thành, lại ở chỗ này lọt vào phục kích, mời tướng quân mau chóng trợ giúp bên kia. Dĩ Ly Lan biến sắc, dị tộc đã như thế trí tuệ rồi. Bất quá nàng không kịp suy nghĩ, lấy tay vô vô kình thú, mệnh nàng phóng tới dị tộc phi kỵ. Kình thú phát ra gầm lên giận dữ, run rẩy lấy cánh khổng lồ xông vào săn ma trận doanh, lập tức gây nên hỗn loạn lung tung. Tại bản gã lệ, kình thú là tuyệt đối thiên không vương người, bất luận cái gì bay thú thấy đều sẽ kinh hoàng. Đúng lúc này, phương xa chân trời truyền đến một tiếng to lớn tiếng gào thét. Một cái kình thú nhanh chóng bay tới, phía trên ngồi cái tay cầm trọng truy cự nhân. Cự nhân thân cao vượt qua 10 mét, quả thực như một tòa núi nhỏ. Hắn vẫn giấu kín ở hậu phương, vì chính là phòng bị nhân loại đánh lén gì lì lạn, đối thủ của ngươi là ta. Cự nhân gầm thét. Nữ tướng quân đã nhận ra đối phương. Hắn là kình cự nhân nhất tộc thân vương, hai người từng có mấy lần giao phong, nhưng chưa phân thắng bại. Cự trên thân người giấy lên màu tái nhật lửa, ôm mồm nói ra, đã tới liền trở đi, nếm một thế giới bên dưới ban cho chúng ta lực lượng mới đi. Lực lượng mới? Vậy ta ngược lại muốn xem. Nữ tướng quân cười lạnh. Dĩ Ly Lan, đem hắn giao cho bợ lẩm đi. Ta phát giác được Thự Quang Thành xuất hiện to lớn nhiên lực triều tịch, tựa hồ Titan chi nổ toàn bộ phát động, chúng ta nhất định phải sớm một chút đi qua. Dĩ Ly Lan kinh hãi, Thự Quang Thành tổng cộng có 12 vị Titan chi nổ, không đến thời khắc nguy cấp là sẽ không tùy tiện vận dụng. Liên nghĩ tới chỗ này chiến đấu, chẳng lẽ dị tộc lại đuổi nghịch hoa dạng gì rồi? Tốt, liền nghe đại sư. Trên bầu trời, hai cái kình thú cấp tốc tiếp cận. Tại đan sen trong nháy mắt, cự nhân trọng truy mang theo gió lốc nện xuống. Một thân ảnh từ nhân tộc kình thú trên lưng bay lên, không phải Dĩ Ly Lan, mà là Dòng Bình Chi Vương. Tất cả mọi người tận lực áp chế sức mạnh, bởi vậy cự nhân cũng không đem những người này để vào mắt. Hắn thấy chỉ có Dĩ Ly Lạn mới thật sự là uy hiếp. Sau khi Dòng Binh Chi Vương nhảy lên thật cao, hắn mới phát hiện chính mình sai, sai không hợp thói thường. Cái này nhân loại mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng, cơ hội cùng tộc vương tương xứng. Thấu chương xong, chương 61. Giết chóc chiến trường. Thời khắc nguy cấp, cự người hét lớn một tiếng, sức mạnh không giữ lại chút nào hướng Dòng Binh Chi Vương đập tới, mang theo to lớn tiếng gió hú. Dòng Binh Chi Vương không thèm để ý chút nào, trở tay móc ra một thanh dao găm. Phía trên nổ lên một tầng đến ngầm hắc diễm. Sau một khắc bầu trời vạch ra một đạo hơn 10 mét đao quang, tối tăm ngầm viêm. Phi ạ kinh hô một tiếng. Dòng Binh Chi Vương hệ thở sức mạnh lại là ám hệ hệ thở, hơn nữa là trong đó bá đạo nhất tối tăm ngầm viêm. Vô thanh vô tức, cự nhân trọng truy một phân thành hai, tiếp theo là cánh tay của hắn, sau đó là đầu lâu. Cự nhân liền kêu thảm đều không có phát ra tới liền bị mổ thành hai. Dòng Binh Chi Vương tại cái kia kình thú trên đầu dùng sức đạp một cái, vượt qua khoảng trăm thước, nhẹ nhàng linh hoạt trở xuống dị lì lạn bên người. Ngào. Kình thú phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Dòng Binh Chi Vương cái kia đạp một cái dùng tới toàn lực, tối tăm ngầm viêm bạo phát xuống, kình thú đầu bị tạc ra một cái cự đại động, bên trong huyết đục tận thành cho tàn. Cự nhân tính cả kình thú thi thể cùng nhau rơi xuống. Gần như đồng thời, những người khác nhau nhau xuất thủ, từng đạo đốt thuật bắn về phía dị tộc cường giả. Dị ô bắn ra một đoàn hắc hỏa, đem một tên phi kỵ đốt thành cho, sau đó khiêu khích nhìn xem Dở Vạn. Dở Vạn cười lạnh, hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái, sau đó đảo lại. Sau một khắc, nhịp đập minh tưởng toàn lực vận chuyển, một đoàn nóng bỏng diễm thương từ trong tay hắn bay ra, trực tiếp đem một tên dị tộc đâm xuyên. Trong nháy mắt, lại một đoàn băng lãnh nguyệt nhận bắn ra, đem một cái phi kỵ cắt thành hai nửa. Dị ô sợ ngây người. Giờ bạn vậy mà chủ tu hai loại nhân lực, hơn nữa thi pháp thời gian ngắn như thế. Cái này mẹ nó là một cái mười mấy tuổi hải tử sao? Hắn đột nhiên có dũng khí thật sâu cảm giác nguy cơ. Đã mất đi cự nhân thân vương cùng một đám cường giả, dị tộc phi kỵ lập tức đại loạn. Nhân tộc không kỵ đem thừa cơ một trận tàn sát, bầu trời hạ xuống mảng lớn huyết vũ. Mắt thấy đại thế đã định, đám người nhao nhao dừng tay, đáp lấy kình thú nhanh chóng đi xa. Bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Nửa khắc đồng hồ về sau, giờ bạn trước mắt xuất hiện một tòa kẹp ở giữa hai ngọn núi hùng thành. Tòa thành này là to lớn như thế, chân bù đắp được phía trước 5-6 tòa thành chi hòa, chỉ là tường thành độ cao liền siêu qua 100 mét. Nhưng lúc này cái này tòa hùng thành đã bị dị tộc Hải Dương vây quanh. Vô số dị tộc gầm thét khởi xướng công kích, bọn hắn phá lệ cường tráng, trong tay nắm nặng nghề vũ khí, như thủy triều tuôn hướng tường thành. Dị tộc chung số lượng nhiều nhất là một chủng loại người chủng tộc. Bọn hắn làn da hiện lên đồng đỏ sắc, thân cao cùng nhân loại tương tự, tóc dày râu rậm, thắt lưng cùng tứ chi cực kỳ trắng kiện, thoạt nhìn hình như một cái thùng gỗ. "Ê, những này chính là Lôi tộc." Phi A chỉ vào phía dưới đối dở và nói, "Lôi tộc là trời sinh chiến sĩ. Bọn hắn tính khí nóng nảy, lấy trọng phủ làm vũ khí, tác chiến cực kỳ anh dũng. Cường đại Lôi tộc chiến sĩ còn có được lôi điện đồ đằng, có thể trong công kích kèm theo lôi lực, phi thường bá đạo." Nhìn xem lít nha lít nhít Lôi tộc, giờ bạn hít vào một hơi, cái này cũng quá là nhiều, quả thực giống như là thủy triều. Hắn bắt đầu lo lắng tường thành có thể hay không giữ vững. Lôi tộc chiến sĩ hậu phương, hơn ngàn tên cao 7-8 mét cự nhân cũng tại công kích. Bọn hắn cong to lớn thạch cái sọt, không ngừng từ cái sọt trung cầm ra thật to thạch đánh tới hướng tường thành. Những này hòn đá mang theo tiếng hét lớn, chỉ cần bị nện thực, tường thành cũng sẽ xuất hiện lõm, chiến sĩ loài người càng là chia 5 x 7, liền áo giáp đều nổ tung. Lôi tộc hai bên, vô số cầm trong tay lang nha bổng chủng tộc chạy nhanh lấy. Trong bọn họ hỗn tạp to to nhỏ nhỏ chiến tranh thú, thú trên lưng đứng đấy thấp bé thiệp tinh, không ngừng hướng trên tường thành bắn huyết mâu. Bầu trời không ngừng có cỡi cực long săn ma, hung hãn không sợ chết phóng tới quân coi giữ, xáo trộn phòng ngự của bọn hắn. Toàn bộ chiến trường tràn ngập khói lửa cùng huyết hỏa. Chiến sĩ loài người cùng các dị tộc từ không trung giết tới mặt đất, mỗi một khắc đều có trăm ngàn sinh mệnh tàn lụi. Dĩ Ly Lạn không nghĩ tới, lần này Lôi tộc tiến công càng như thế mãnh liệt. Nàng vội vàng hướng đầu tường tìm kiếm. Tại cao nhất đài chỉ huy bên trên, nàng tìm được người kia. Hắn ngạo nghễ mà đứng, quan sát khói lửa tràn ngập chiến trường, tại vết sắc trong xương mù bình tĩnh chỉ huy. Vô số thân ảnh ra ra vào vào, đem chỉ thị của hắn truyền đến phân đài chỉ huy, lại cho đến trên chiến trường. Hắn tựa hồ có thể sớm đánh giá ra cái nào đoạn tường thành muốn báo nguy, từ đó sớm thêm điều chiến sĩ, thế là vừa vặn tới tác địch nhân thế công. Hắn cũng có thể tại trên chiến trường hỗn loạn, bắt được thoáng qua tức thì sắc cơ, dùng cực ít đại giới đổi lấy to lớn chiến quả. Tình huống như vậy thỉnh thoảng phát sinh, thế là trên tường thành mặc dù kinh tâm động phách, lại không chút nào tan tác. Cả tòa thành thị phảng phất sống lại, phối hợp với 12 vị khổng lồ Titan chi nộ, càng không ngừng thu gặt lấy địch nhân. Dị tộc thi thể không ngừng từ trên thành rơi xuống, chân cụt tay đứt cùng vỡ vụn khôi giáp như mưa, cuối cùng dưới thành đống thi tường, lại bị công kích dị tộc giẫm tại dưới chân. 12 vị khổng lồ Titan chi nộ mỗi lần gầm thét đều dẫn tới đất rung núi chuyển. Từng viên cực lớn đường kính bạo liệt viêm đạn đánh vào dị tộc đàn, chế tạo ra từng mảnh kinh khủng trống không. Nhưng bản gạ lệ thổ dân phảng phất không biết như thế nào tử vong, bọn hắn miệng bên trong hô to cương ba một làn sóng tiếp theo một làn sóng công kích. Hừ, ngu xuẩn, như vậy sông chỉ là chịu chết, không có thể đột phá thử quang thành phòng ngự. Dị ổ cười lạnh đánh giá. Hắn thấy, như thế công kích quả thực cùng tự sát không hai loại. Ngươi sai, ta nhìn thấy chính là quyết tuyệt. Bọn y ca nghiêm túc nhìn chằm chằm chiến trường. Không nên xem thường bọn hắn. Hừ, ngươi là gan quá nhỏ, phải biết chúng ta đã áp chế bọn hắn trên trăm năm. Giờ bạn, ngươi thấy thế nào? Bọn y ca hỏi. Không quá lạc quan, những này thổ dân nhiều lắm, hơn nữa bưu hãn. Dị ổ cười nhạo, hắn lông còn chưa mọc đủ, hiểu cái gì? Ngu. Giờ bạn hào không nể mặt hắn. Ngươi nói ai? Ai ngu ta liền nói ai. Ngươi. Được rồi, đều chớ ồn ào, chính sự quan trọng. Mù đồ sắc mở miệng ngăn lại. Đám người rơi vào trong thành. Đài chỉ huy bên trên nam nhân xoay người lại, xa xa hướng mù đồ sắc gật đầu, sau đó tiếp tục chỉ huy. Giờ bạn nhìn xem nam nhân kia, không khỏi âm thầm tán thưởng, đây chính là sợ dậy thân vương sao. Rất có Phạm A đột nhiên, hắn cảm giác đại địa chấn động, tựa hồ có thiên quân vạn mã hướng phía bên mình mà tới. Sau đó nhường hắn khiếp sợ chuyện phát sinh, nương theo lấy kéo kẹt chầm đụng, thử quang thành hai phiến cửa thành to lớn vậy mà từ từ mở ra. Mẹ kiếp, có địch nhân quy hàng, từ nội thành mở cửa. Đây là giờ bạn ý nghĩ đầu tiên. Không chờ hắn phản ứng kịp, cửa thành đã mở ra, vô số song con mắt đỏ ngầu từ bên ngoài nhìn tiến đến, lộ ra khắc cốt cửu hận. Nhìn xem ánh mắt như vậy, giờ bạn biết, nhân loại cùng bản gã lệ nợ máu tuyệt không hòa giải khả năng. Song phương chỉ có thể lấy thảm thiết nhất, nhất bi tráng phương thức chấm dứt. Ngao. Giống. Lôi tộc chiến sĩ phát ra đinh thai nhức góc reo hò, như thủy triều xông vào đường hành lang. Người phía trước gắt gao kẹp lại cửa thành, lại thả phía sau tộc nhân tiến vào. Phía trước nhất chính là kình cự nhân cùng bạo tùy ma. Kình cự nhân tay cầm cự truy, thân thể lẫn nhau kề cùng một chỗ, ngăn cản đến từ nhân tộc mũi tên. Bạo tùy ma thì ở hậu phương gắt gao đứng vững bọn chúng, vững bước đẩy về phía trước tiến vào. Đây là thất trách. Người nào chịu trách nhiệm cửa thành, làm sao nhường nội gian trà trộn vào đến rồi? Di ổ vừa sợ vừa giận. Trước một khắc hắn còn tin tâm tràn đầy, đại ngôn tự quang thành không thể phá vỡ, đảo mắt liền bị đánh mặt. Hơn nữa là ba ba. Giờ bạn tim nhảy tới cổ rồi, hắn không tin sẽ dậy thân vương lại sẽ phạm dưới như thế sai lầm chí mạng. Nhưng hết thời đều đã muộn, địch nhân đã vào thành. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một hồi khả năng cần chúng ta xuất thủ. Mù đồ sắc sắc mặt tái xanh nói ra, hắn cũng là như thế ý nghĩ. Đám người bắt đầu mà quyền sát trưởng. Không nên động, là điện hạ muốn xung phong. Dĩ Ly lạn thản nhiên nói. Cái gì? Cái này là cố ý. Gần tớ hỏi. Không sai, chúng ta nhìn xem là được rồi. Quả nhiên, đại địa đột nhiên chấn động, phương xa vọt tới như thủy triều kỵ binh. Bọn hắn hất lên giữ tận trọng giáp, bên ngoài khắc lấy phức tạp nhiên lực trận. Giờ bạn một chút nhìn ra, đây đều là phục ma khí trang, bất quá thuộc về chiến giáp phục ma. Ta liền nói điện hạ sẽ không phạm loại này sai lầm. Di ổ gượng cười hai tiếng. Giờ bạn cảm giác có người đụng đụng chính mình. Ngươi không cảm thấy gia hỏa này rất ngu xuẩn? Món nhì ca nhỏ giọng nói. Không phải xuẩn, là ngu. Giờ bạn cười. Ngươi rất thô tục, món nhì ca không vui, mặc dù nói không sai. Nhìn thấy không, đó là Titan kỵ binh đoàn, đang ở tứ đại kỵ binh đoàn đứng đầu. Phi ạ chỉ vào vọt tới kỵ binh, nói ra. Bọn hắn thấp nhất đều có đại chiến sĩ tiêu chuẩn, phía trước nhất chiến sĩ đều mặc lấy phục ma khí trang thậm chí là danh sách trang. Giờ bàn gật đầu, chi này binh đoàn sát thực bưu hãn không gì sánh được. Nói thật, so với xe lìn thâm hồng lưu hỏa kỵ binh đoàn còn muốn bưu hãn. Hai người nói chuyện ở giữa, Titan kỵ binh đoàn chung một vị sát khí lẫm liệt tướng quân giơ cao lên thương, giống giận, vinh quang quy về Titan. Công kích. Tấu chương xong, chương 62. Như ngài mong muốn, vua của ta toàn bộ kỵ binh đoàn ầm vang mà động, đại địa lần nữa rung động. Vâng. Dũng đạo hẹp chung, kỵ binh dòng lũ sắt thép cùng kình cự nhân hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt tàn chi bay tán loạn, máu tươi kích sạc. Phục ma chiến tướng kỵ thương bá đạo không gì sánh được, cùng bạo nhiên lực anh kích dưới, hùng tráng kình cự nhân càng ngày càng thấp, như là bị cưa bỏ bình thường, rất nhanh trở nên phá thành mảnh nhỏ. Sau đó là lôi tộc chiến sĩ cùng bạo tùy ma. Ầm. Một cái đầu lâu to lớn vượt qua mấy chục mét khoảng cách, nện ở giờ vạn trước người. Đó là cái cự nhân đầu lâu, nửa bên mặt đã biến mất, còn sót lại một con mắt bên trong lộ ra cừu hận thấu xương, còn có một tia mê mang. Nhìn xem viên này đầu lâu, giờ bạn có chút thở dài không thể phủ nhận, mảnh đất này là dị tộc, từ ý nào đó rằng, đạn tở là người xâm nhập. Không chín mùi biết đại lục thông sự hắn biết, bạn gã lệ đối đạn tở tới nói, chính là mệnh căn tử. Mất đi bạn gã lệ, đạn tở sẽ lập tức hạ thấp là vua nước. Đến lúc đó, phương Nam cường đại tu dần, phương Bắc nhìn chằm chằm bá la vùng, còn có đông Nam biển đệm hy đều sẽ nhảy lên cắn xé đầu này cự thú. Dù là đạn tở như thế nào cường đại cũng sẽ bị phanh thây. Cho nên, ai cũng không có thể mất đi bạn gã lệ. Đây là hai cái tự diện bất đắc dĩ, nói không rõ ai đúng ai sai. Titan kỵ binh rốt cục xông ra khỏi cửa thành, đón lấy đại quân dị tộc. Bọn hắn trước sau trái phải đều là địch nhân, nhưng mà lại nhiều địch nhân cũng vô pháp ngăn cản ra áp mãnh hổ. Trong khoảnh khắc dị tộc chiều cường trung lật lên con sóng lớn màu đỏ ngòm. Càng ngày càng nhiều dị tộc hướng Titan kỵ binh vây quanh, phản phất đàn sói tầm thường. Bọn hắn hung hãn không sợ chết hướng về phía, dùng vũ khí chặt, dùng nắm đấm nện, thậm chí dùng răng cắn. Chỉ cần có thể trì hoãn kỵ binh công kích, bọn hắn hy sinh không phản hồi. Theo địch nhân càng ngày càng dày đặc, Titan kỵ binh đoàn sông nhanh bắt đầu chậm dần. Đúng lúc này, trên tường thành vang lên rung động tiếng oanh minh. Mười mấy đoàn to lớn bạo liệt viêm đạn, kéo lấy thật dài đuôi sao chổi rơi vào dị tộc trong đám. Vùng đất này vừa vặn ở vào Titan kỵ binh đoàn phía trước không xa, từng đoàn to lớn ánh lửa hiện lên, dị tộc trong đám lập tức xuất hiện mảng lớn trong không. Nhân cơ hội này, Titan kỵ binh đoàn lần nữa công kích đứng lên. Giờ bạn hướng tiếng vang khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy vài tòa ba tầng lầu cao, toàn thân màu bạc cự đạn rung động không ngừng. Cự đạn dị thường ưu nhã, phía trước như cánh hoa nở rộ, lộ ra chỗ động khẩu chính hiện ra một vòng cầu vồng. Giờ bạn, những cái kia đại gia hỏa chính là Titan chi nộ, trên đời mạnh nhất thành cơ ma đạo khí. Phi A đột nhiên chỉ vào cự đạn tán thưởng đứng lên, nhìn thấy những cái kia cầu vồng sao? Đó là nhiên lực kích phát đến cực hạn sinh ra, nếu như thân thể ngươi chúng bảo, ngay lập tức sẽ hóa thành cho bụi. Giờ bạn sợ hai thán phục mà nhìn chằm chằm vào cự đạn, một mặt ngậm so với. Loại này đại gia hỏa là thế nào bị tạo nên, tạo nó thật là một cái thiên tài. Tại Titan chi nộ mở đường dưới, Titan kỵ binh đoàn công kích đánh đâu thằng đó, rốt cục một cổ vũ sĩ khí giết thấu chúng đây. Phía sau bọn họ lưu lại một đầu rộng lớn huyết hà cùng vô số chân cụt tay đứt. Làm xong những này, bọn hắn lại lượn quanh cái vòng lớn quay đầu, chuẩn bị xông về cửa thành. Giang giác. Dị tộc hậu phương, một tòa dùng hắc thạch lũy lên trên đài cao, lôi tộc chi vương tở dệt tẩn hung hăng bóp nát chén rượu. Hắn không nghĩ tới, nhân loại kỵ binh lại cường hãn đến tận đây, lại nhất cử đánh xuyên qua vây quanh, giải tường thành nguy hiểm. Hắn giống to, một lì. Những cái kia là người xâm nhập cường đại nhất chiến sĩ, cho ta không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại, tuyệt không thể để bọn hắn trở về. Tuân mệnh. Vua của ta. Một vị dị thường cường tráng lôi tộc tướng quân đứng ra, trung điệp thi lễ một cái, quay người đi xuống đài cao. Dưới đài nằm sấp một đầu dài 5 mét lôi thằn lằn, một ly nhảy lên, dơ lên đại phủ, mộ thắng bộ lạc các dũng sĩ. Nơi này bầu trời là chúng ta, nơi này đại địa cũng là chúng ta, cầm lấy các ngươi chiến phủ, theo ta cùng nhau giết người xâm nhập. Cương ba. Cương ba. Lôi tộc các chiến sĩ cùng hống, nhao nhao nhảy lên lôi thằn lằn, hướng Titan kỵ binh đuổi theo. Đờ dệt tờn gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh một vị thiểm tinh lão giả, ngữ khí tôn kính hỏi, gặm đồ, ngươi cảm giác đến kế hoạch của chúng ta còn có thể tiếp tục áp dụng sao? Hắn là lôi tộc chi vương, cũng là bản gã lệ người mạnh nhất, nhưng đối cái này thiểm tinh lại hết sức tôn kính, bởi vì hắn là bản gã lệ vĩ đại nhất trí giả. Không có vấn đề, vua của ta. Găng đồ ưu nhã trả lời. Hắn thoạt nhìn có chút giàn mua, nhưng lại phá lệ sạch sẽ. Lần này người xâm nhập đánh giá thấp chúng ta, bọn hắn nghĩ không ra lực lượng của chúng ta lại tăng lên. Một lý nhất định có thể chặn đứng bọn hắn, làm người xâm nhập chú ý đều bị hấp dẫn tới lúc, chúng ta liền có thể chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Vậy là tốt rồi. Đờ dệt tờn hoàn toàn yên tâm. Bất quá có chuyện rất kỳ quái. Găng đồ do dự nói. Một thái thân vương thi thể bị mang về, thương thế của hắn 10 phần kinh khủng, hơn nữa là một kích mất mạng. Có thể làm được điểm này cường giả tất nhiên như ngài tầm thường cường đại, ta lo lắng người này ngội dấu ở đối diện. Đờ dệt tờn sắc mặt trầm xuống, hắn suy tư một lát, hầu nghi nói, có khả năng hay không là sợ đầy làm. Không thể nào, ta một mực quan sát đến chiến trường. Từ khai chiến đến bây giờ, người xâm nhập phong cách chỉ huy không có biến hóa chút nào, có thể bài trừ hắn lặng lẽ khả năng rời đi. Hơn nữa kẻ rèn tộc trưởng đã giám định một thái thân vương vết thương, cũng không phải là sợ đầy gây nên. Đờ dệt tờn ánh mắt nhìn về phía trước cách đó không xa, nơi đó không có cái gì, nhưng hắn liền như thế lặng lặng nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, chỗ kia địa phương quang ảnh bắt đầu vặn mẹo, một cái nhỏ gầy bóng đen hiện ra thân thể. Hắn quỷ dị cười một tiếng, vua của ta, năng lực của ngài lại tiến bộ, cam nhiều nói không sai. Nói xong bóng đen lại hư không tiêu thất. Hắn chính là Hắc Thiểm Tinh nhất tộc tộc trưởng, Hắc Ám tuần hành người Kẻ Đen. Đợi Dệt Tơn trầm mặt xuống. Trừ cái đó ra, ta lo lắng giết chết phụ thân ngài vị kia tồn tại cũng có thể là đến. Găng Đồ ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Đợi Dệt Tơn giật mình. Phụ thân của hắn là tiền nhiệm Lôi tộc chi chủ, sức mạnh đã đụng chạm đến đỉnh cao nhất của thế giới này, mà ở vị kia tồn tại trước mặt vậy mà không có chút nào sức chống cự. Có gì? Hắn cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt đã có cừu hận lại có hoảng sợ. Đúng lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, "Găng Đồ, nếu như cái kia tương lai, hắn khẳng định khinh thường tại ở nút, cho nên không phải là hắn. Lần này là cái cơ hội khó được, một khi bỏ lỡ liền rốt cuộc không gặp được." Nói chuyện chính là vị gần cao 10 mét đỉnh cự nhân, hắn mang theo đùi gai bệnh vương miệng. Tại bản gia lệ, cự nhân vương là gần với Lôi tộc chi vương cường giả. "Tôn kính cự nhân vương, một thái là của ngài đệ đệ, ta hiểu ngài lúc này thống khổ, chỉ là chúng ta còn cần chờ một chút, không thể đợi thêm nữa, tộc nhân của chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều tại chết đi." Chúng chi đối diện nếu có chuẩn bị ở sau đã sớm áp dụng, lấy bọn hắn ngạo mạn tự đại, tất nhiên khinh thường tại che lấp lấp. Găng Đồ nhíu mày lại, tựa hồ dao động. Cự nhân vương có một câu nói đúng, người xâm nhập cho tới bây giờ không đem bọn hắn để vào mắt, hoàn toàn chính xác không cần thiết như thế. Cứ như vậy đi, cuối cùng kế hoạch đổi để ta tới chấp hành, coi như cái kia ẩn tàng cường giả hiện thân cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Không ổn, nào sẽ nhường ngài lâm vào nguy hiểm. Găng Đồ lắc đầu. Cứ như vậy định đi, trên vùng đất này bao giờ cũng đều tồn tại phong hiểm. Cự nhân vương đứng dậy. Vậy thì tốt, Simon, cầu chúc ngươi hết thảy thuận lợi, sau đó ta cũng phải hành động. Đờ Dệt Tơn giải quyết dứt khoát, ngược lại nhìn về phía Găng Đồ, trên mặt lộ ra từng tia bị thương. Găng Đồ, ta vẫn còn con nít thời điểm, phụ thân dẫn ta tới đến tòa thành này trước. Nó là cao to như vậy hùng vĩ, vô chi ta vậy mà ngay trước phụ thân đối mặt nó sợ hai thằng cùng. Phụ thân tức giận cho ta một bàn tay, đem mặt của ta đặt tại thổ địa bên trên, vừa ấn xuống, trong đất liền chảy ra rất nhiều máu. Phụ thân nói cho ta biết, vậy cũng là tộc nhân huyết. Lôi tộc chi vương thanh âm trở nên kích động. Tộc nhân của chúng ta vì tự do chảy quá nhiều máu, mảnh đất này gánh chịu quá nhiều cừu hận, ta một khắc đều không thể chịu đựng đi xuống. Hiện tại ta liền muốn báo thù. Găng Đồ sắc mặt biến đến ảm đạm, thật sâu túi lầu xuống. Như ngài mong muốn, vua của ta. Tấu chương xong, chương 63. Muội muội, xin đưa ta chết. Lôi tộc chi vương quát, hôm nay liền để tộc nhân huyết cùng linh hồn hóa thành mình rửa, đem người xâm nhập mai táng đi. Mạc Ninh tộc trưởng, phát động. Người xâm nhập chắc chắn nhận đến trừng phạt. Một vị làn da huyết hồng, rất có uy thế Thiểm Tinh gật đầu nói. Hắn chính là Huyết Thiểm Tinh tộc trưởng Mạc Ninh. Nói xong hắn mang theo hơn 10 người Huyết Thiểm Tinh sải bước đi xuống đài cao, đi vào một chỗ to lớn ao trước. Ao đường kính ước chừng 100 mét, bên trong tràn đầy đục ngầu huyết dịch. Huyết Thiểm Tinh nhóm bắt đầu niệm động chú ngữ, trong ao huyết sôi trào, rất nhanh, xương máu dày đặc huyết tán ra tới. Huyết vụ phá lệ động, làm bay tới dưới thành lúc, thế mà từ trong đất dẫn xuất càng nhiều huyết vụ, cũng không lâu lắm, toàn bộ chiến trường đều bị huyết vụ bao phủ. Trong huyết vụ tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần bí, phàm là phản gã lệ chủng tộc, tại tiếp xúc đến huyết vụ sau đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Lực lượng của bọn hắn trở nên càng tăng mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh, càng thêm hung hãn không sợ chết. Giờ bạn mấy người cũng bị huyết vụ vây quanh, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Lão sư, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy huyết vụ? Hắn nhìn về phía Phi ạ. Không biết, nhưng có thể khẳng định là dị tộc làm ra, mọi người cẩn thận. Dòng binh chi vương lẻ lưỡi, cảm thụ một lần huyết vụ, mặt sắc ngưng trọng lên. Trong này ẩn chứa dã tính sức mạnh, chỉ là có chút tối. Đúng lúc này, thự quang nội thành đột nhiên nổi lên cuồng phong, đem huyết vụ cuốn về phía không trung, nhưng thổ địa trung vẫn có quần quần không dứt huyết vụ toát ra. Trên đài cao, Đờ Dệt Tơn cười lạnh. Găng Đồ, người xâm nhập coi là dùng phong hệ đốt thuật liền có thể thổi đi huyết vụ, thật sự là vô tri, dưới nền đất thế nhưng là có trăm vạn tộc nhân huyết. Vua của ta, trận chiến này chúng ta tất thắng. Thự quang ngoài thành, Thi Tan kỵ binh đoàn lâm vào khẩu chiến. Bọn hắn công kích đi nguyên dung mãnh, có can đảm cản tại phía trước dị tộc, không biến thành tàn chi thịt nát. Nhưng mà dị tộc đồng dạng không sợ tử vong, bọn hắn dùng thân thể, dùng đầu, dùng móng vuốt công kích, chỉ cần có một tia ngăn cản kỵ binh cơ hội, bọn hắn tình nguyện dùng sinh mệnh đến lớp. Thi Tan kỵ binh đoàn như là một chiếc tiến lên thuyền lớn, dị tộc thì là cản ở phía trước rong biển. 10 cái vẫn là 100 cái rong biển đối thuyền mà nói hoàn toàn có thể bất kể, nhưng hàng ngàn hàng vạn rong biển quấn quanh phía dưới, lớn hơn nữa thuyền cũng phải chậm lại. Thấy thế trên chiến trường dị tộc nhao nhao hoan hô lên. Đã mất đi tốc độ, Thi Tan kỵ binh thương vong gia tăng mãnh liệt, đồng thời không cách nào ngăn chặn. Không bao lâu, liên phục ma chiến tướng đều đại lượng thương vong. Cứ việc mỗi một vị kỵ binh mỗi ngã xuống, đều mang 10 cái dị tộc chôn cùng. Điện hạ, đột nhiên lung tư nguy hiểm, để cho ta đi tiếp viện đi. Đài chỉ huy bên trên, một vị tráng giống như thiết tháp tướng quân hướng sắp đẩy trở lệnh. Hắn lại là vị đất đông cứng chiến sĩ. Đất đông cứng chiến sĩ là đạn tờ phương Bắc cường đại chủng tộc, sinh hoạt tại cực hàn đất đông cứng khu vực, thường xuyên xâm phạm đạn tờ, phương Bắc công tức xéo lì liền lâu dài cùng bọn hắn tác chiến. Tên này đất đông cứng chiến sĩ thế mà phục vụ tại đạn tờ thần vương, cái sau dám bổ nhiệm hắn làm tùy thân tướng quân, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sang Lịch, hiện tại còn không phải ngươi xuất kích thời điểm, bọn hắn bảo tùy ma chưa hiện thân. Sợi thản nhiên nói. Dĩ Ly Lan, xuất lĩnh ngươi bùi gai kỵ binh đi trợ giúp đột nhiên lung tư. Lĩnh mệnh. Nữ tướng quân tướng dở vạn bọn người thu xếp tốt sau liền đi tới sắp dậy bên người, dù sao chiến sự nguy cấp, nàng cũng không thể không đếm xỉa đến. Về phần những người khác, sắp thân vương tạm thời không hy vọng bọn họ xuất thủ, cho nên bị dàn xếp tại một tòa phủ đệ. Cửa thành lần nữa mở ra, một chi thân mang màu xanh trọng giáp kỵ binh đoàn trào lên mà ra, tại dị tộc trung mở ra một con đường máu, nhắm thẳng vào Titan Kỵ Binh. Đầu lĩnh chính là Dĩ Lỵ Lạn. Trên người nàng sáng lên xanh thẳm quang huy, danh sách vũ trang phát huy đến cực hạn, thường cách một đoạn thời gian, trên kỵ thương liền sẽ tạo ra một đoàn băng phong bạo, đem hơn 10 người dị tộc xé rách. Những cái kia vây giết Titan Kỵ Binh dị tộc, phía sau lưng hoàn toàn bại lộ tại bụi gai kỵ binh trước mặt, lập tức tử thương thảm trọng. Găng Đồ đứng tại trên đài cao, nghiêng nhìn Dĩ Lỵ Lạn, chau mày. Khuê An tướng quân, mời xuất lĩnh ngươi dũng sĩ, cản bọn họ lại. Hắn xông một vị cường tráng săn ma nói ra. Kỳ hỉ, xem ta đi. San Ma cười gằn, trên mặt hắn nguyên bản có hai đầu vết sẹo, lúc này phảng phất con rết tầm thường. Đúng rồi, mang lên nhân loại kia tù binh. Găng Đồ bổ sung. Dĩ Lỵ Lạn vừa đánh tan một đám kình cự nhân, phía trước đột nhiên xuất hiện đại đội San Ma, đầu lĩnh tướng quân dị thường cường tráng, tay cầm đại phủ, hướng nàng nên đón. Cờ u ăn sao, bại tướng dưới tay. Dĩ Lỵ Lạn cười lạnh một tiếng, nhiên lực bừng bừng phân chấn, cùng San Ma tướng quân hung hăng liều mạng một cái. Đối với vị này San Ma đối thủ trong nội tâm nàng nhất thanh nhị sở. Oanh một tiếng, nữ tướng quân nguyên địa bất động, Khuê An tướng quân lại máu tươi của vốn, bay rất ra ngoài. Đại hắn đứng lên, phát hiện ngực đã sụp đổ xuống, nếu không phải săn ma sinh mệnh lực cực mạnh, lần này liền muốn hắn mệnh. Cờ u ản quân hung ác nhìn chằm chằm nữ tướng quân, rốt cục không cam lòng hướng về sau giống lên một tiếng. Sau lưng săn ma hướng hai bên tách ra, một cây cao cao thập tự giá được mang ra đến, phía trên cột cái nam nhân. Nam nhân tứ chi bị đính tại trên kệ, quỷ dị vặn vẹo lên. Mặt của hắn máu thịt bé bét, lỗ mũi trở lên bộ phận đã bị khoét đi, có thể tùy tiện nhìn thấy bên trong xương gò má. Không có huyết nhục treo trống, con mắt lẻ loi trơ trọi khảm tại trong hốc mắt, dị thường thê lương. Kaka, nhìn thấy nam nhân này, Dĩ Lỵ Lạn tê tâm liệt phế kêu đi ra. Nàng không thể tin được, chính mình cái kia cơ trí vũ dung kaka lại bị cha tấn thành cái bộ dáng này. Chiến mã tê minh thanh liên tiếp, Dĩ Lỵ Lạn sau lưng kỵ binh nhao nhao kìm ngựa, ngạnh sinh sinh ngừng công kích. Bọn hắn cũng nhận ra nam nhân, đó là bọn họ đã từng đoàn trưởng, Ngạ Dạ Xì Ổ đại nhân. Ta giết ngươi. Nữ tướng quân đã mất lý trí, chiến mã bay lên không nhảy lên, đảo mắt đến cờ ủ án trước mắt. Ha ha, vậy ngươi thì tới đi. Cờ ủ án bỗng nhiên lui lại, một đũa chém đứt nam nhân một cái cánh tay. Nam nhân rên lên một tiếng, từ từ có chi giác. Dừng tay. Dĩ Lỵ Lạn tròn mắt đều đức, cũng không dám tiến thêm một bước. Khì hì, nếu như không muốn hắn chết lời nói, liền cho ta lui lại. Cờ ủ án xảo trá cười lên. Ý gì theo gẳng đồ phân phó của đại nhân, nhiệm vụ của hắn là ngăn chặn Dĩ Lỵ Lạn, chờ đợi tộc nhân tiêu diệt một cái khác chi người xâm nhập kỵ binh, sau đó lại cùng mình gây kín. Đến lúc đó, hai chi người xâm nhập kỵ binh đều đem bị tiêu diệt. Dĩ Lỵ Lạn nghiến chặt hàm răng, đốt ngón tay trắng bệnh, nhưng thủy trung hạ quyết định không được quyết tâm. Lúc này, bị giết tán dị tộc đã một lần nữa tụ lại cũng đè lên, bụi gai kỵ binh đoàn lập tức rất cảm thấy áp lực. Nghe ta mệnh lệnh, trong đội ngũ ở giữa có bảo, bên ngoài quyết trường. Trong hỗn loạn, Dĩ Lỵ Lạn cao giọng hạ lệnh. Đây là nàng duy nhất có thể làm, vì kỵ binh đoàn lưu lại đầy đủ giảm sóc không gian, một khi yêu cầu, lập tức liền có thể khởi xướng công kích. Cờ U An cười gằn, chỉ cần lại kéo lên một hồi, chi kỵ binh này đoàn liền sẽ bị triệt để vây quanh, đến lúc đó nàng muốn đi coi như không dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, trên thập tự giá nam nhân ngẩng đầu. Trán của hắn huyết dịch đã chảy vào trong mắt, xuyên thấu qua mông lung huyết sắc, hắn tựa hồ thấy rõ chiến trường tình thế, giằng co. Dĩ Lỵ Lạn, ngươi đang làm gì? Cho ta tiếp tục xông. Hắn dùng hết lực khí toàn thân hô lên tới. Cái này vừa hô nhường hắn vết thương trên mặt bắn ra, càng nhiều máu chảy ra. Kaka, ta làm không được. Dĩ Lỵ Lạn đầy nước mắt, lại nam nhân này trước lộ ra ít có yếu đuối. Các ngươi mẹ hắn còn lề mề cái gì? Công kích a. Nam nhân giống hướng Dĩ Lỵ Lạn sau lưng kỵ binh. Bọn hắn đã cùng ép đi lên dị tộc kịch chiến đứng lên, cứ việc không ngừng có người ngã xuống lại không có bất kỳ người nào lựa chọn công kích. Đều mẹ hắn là đàn bà sao? Ngạ Dạ Tổ chửi lầm lên đứng lên. Các ngươi đã mất đi tướng quân, chẳng lẽ liền dũng khí đều đã mất đi sao? Các ngươi muốn ta nhìn thủ hạ của mình trở thành thứ hèn nhát sao? Phi, hắn phun ra một ngụm mang huyết nước bọt. Bọn kỵ binh vẫn là giữ im lặng. Ngạ Dạ Tổ trong thanh âm đột nhiên mang tới khẩn cầu, Dĩ Lỵ Lạn, ta cầu ngươi, nhanh lên công kích. Chấm thêm liền không còn kịp rồi. Ta mặc kệ. Nếu như ta đổi với ngươi tới, ngươi hội lựa chọn thế nào? Dĩ Lỵ Lạn đã khóc không thành tiếng. Ngạ Dạ Tổ ánh mắt lộ ra chịu mến, đắng chắc nói, nhưng bây giờ là ta. Dĩ Lỵ Lạn vẫn như cũ thống khổ lắc đầu. Muội muội, ngươi làm như vậy xứng đáng điện hạ tín nhiệm sao? Nhìn xem sau lưng ngươi, Thự Quang Thành đang thiêu đốt, điện hạ hắn cỡ nào yêu cầu ngươi, ngươi sao có thể vì ta cái này một phế nhân làm hỏng đại sự? Dĩ Lỵ Lạn toàn thân chấn động. Tấu chương xong, chương 64. Lôi tộc chi vương. Nàng yên lặng nhìn xem Ngạ Dạ Tổ, tựa hồ phải nhớ kỹ hắn mỗi một cái âm dung tiếng mạo. Sau một khắc, nàng thống khổ nhắm mắt lại, lệ rơi đầy mặt. Làm con mắt của nàng lần nữa mở ra, bên trong đã chỉ có kiên định. Nữ tướng quân kỵ thương hướng phía trước một chỉ, thanh sắc câu lệ hồ, đùi gai kỵ binh đoàn nghe lệnh, đỡ thương. Công kích. Hô cát. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, đùi gai kỵ binh đoàn một lần nữa mở động. Ngao. Cờ ủ ản phát ra phẫn nộ rít gào. Mắt thấy vây kín liền muốn thành công, một khắc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, hắn có thể nào không phát điên. Chỉ gặp hắn vung lên đại phủ, đối bạ dạ si ổ cổ hung hăng đánh xuống, một cái đầu lâu bay hướng lên bầu trời. Không. Dĩ Lỵ Lạn tê tâm liệt phế kêu đi ra. Đoàn trưởng. Đùi gai kỵ binh đoàn các chiến sĩ tròn mắt đều đứt. Ai? Thự Quang Thành đài chỉ huy bên trên, Sợi Thân Vương phát ra thở dài một tiếng. Người chết đi cho ta. Dĩ Lỵ Lạn điên cuồng phóng tới cờ ủ ản. Hai vị cường giả không giữ lại chút nào đụng vào nhau, nữ tướng quân cưỡi thương xuyên thủng cờ ủ ản phần bụng, cờ ủ ản chiến phủ thì chém vào Dĩ Lỵ Lạn vai trái, cơ hồ đem bả vai nàng rỡ xuống. Dĩ Lý Lạn chịu đựng kịch liệt đau nhức, một tiếng quát chói tai, tay phải trong nháy mắt cắm vào săn ma ngực. Cờ U An lộ ra một vòng nhe răng cười, ngươi là muốn cùng săn ma lấy thương đổi thương sao? Cao 2 mét săn ma sinh mệnh lực dị thường cường hãn, nữ tướng quân điên cuồng phía dưới chính giữa Cờ U An ý muốn. Đã ngươi hai cánh tay đều dùng, vậy liền xem ta. Cờ U An giảo hoạt cười lên, đưa tay hướng Dĩ Lý Lạn cổ cắm tới, móng tay của hắn vô cùng sắc bén, lần này đâm trúng, nữ tướng quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải không? Dĩ Lý Lạn ánh mắt lạnh lùng, sau một khắc, săn ma ngực bành nổ tung, lộ ra bên trong rách dưới trái tim. Cờ U An tay ngừng giữa không trung, kinh ngạc nhìn về phía ngực, tựa hồ không rõ vì sao như thế. Cờ U An ngã xuống về sau, Dĩ Lý Lạn phun ra một ngụm máu tươi, tay phải mềm nhũn rủ xuống. Mới vừa rồi, nàng địch hướng kích phát nhân lực, thủy đi tay phải cổ tay giáp, cái này cường đại phục ma khí chưa ở Cờ U An thể nội bạo tạc, nhất cử giết chết cái này đối thủ khó dây dưa. Bất quá tay phải của nàng cũng đã tàn phế. Chi tiêu cổ tay giáp là điện hạ tặng tới vật, chân chính tứ giai vũ trang. Dĩ Lý Lạn nhảy xuống ngựa, gian nan đưa tay trái ra, đem họa dạ tổ đầu ôm, nước mắt rơi như mưa. Kaka, kaka. Nàng dùng mặt sờ nhẹ nam nhân cái chán, lộ ra như thế bất lực. Đột nhiên, phía sau nàng xuất hiện một cơn chấn động, một thanh u ám chủy thủ vô thành vô tức đâm tới. Đãi nàng phát giác lúc đã không kịp phản ứng, chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi yếu hại, rắn rắn chắc chắc chịu một cái. A! Dĩ Lý Lạn phát ra thống khổ khàn giọng, miệng vết thương nổ lên một đoàn lục diễm. Sau một kích, cái thân ảnh kia liền muốn biến mất. Nhưng mà Dĩ Lý Lạn đã gần đến hồ điên cuồng, nàng không để ý thương thế, nhiên lực toàn lực bộc phát, một vòng khí lãng nổ tung. Thu ảnh hưởng này, bóng đen một trận lay động. Nữ tướng quân như thiểm điện xoay tròn lật nghiêng, hai chân hung hăng kẹp lấy bóng đen cổ, dùng sức uốn éo. Giang giác, bóng đen sủi lơ xuống tới. Phi, hắc tạp trùng. Dĩ Lý Lạn dùng sức nổ ngụm nước miếng. Nguyên lai đây là một cái hắc tiệm tinh cường giả. Tại bản gã lệ, hắc tiệm tinh là dành nhất về ẩn thân chủng tộc, bọn hắn ám ảnh đâm xuyên công kích cũng nhất khó lòng phòng bị. Nữ tướng quân thử đứng lên, nhưng mà thân thể mềm nhũn, lại quỳ một chân trên đất. Mấy vị kỵ binh vội vàng xuống ngựa đưa nàng bảo hộ đứng lên, đồng thời la lên một vu sĩ trị liệu. Giống. Cơ U An. Hậu phương trên đài cao, một vị tóc xám trắng, mất đi cánh tay phải lão săn ma ngửa mặt lên trời bi thiếu, thần sắc thê lương. Gamdo, ta muốn giết nữ nhân kia, vì con của ta báo thù. Lão săn ma hai mắt đỏ bừng nói. Tôn kính hạ tộc trưởng, ta hiểu tâm tình của ngài, chỉ là ngài bị người xâm nhập thống soái trọng thương, ta không thể để cho ngài đi mạo hiểm nữa. Phụ thân, nhường để ta đi. Ta muốn vì ca ca báo thù. Một cái khác săn ma hùng lấy. Quái ẩn, không cho phép ngươi đi, nữ nhân kia liền ca ca ngươi đều không đối phó được. Lão săn ma quát. Các ngươi đều không cần phải đi, chờ một lát thành phá đi về sau, chuẩn bị công thành đi. Gazeton lạnh nhạt nói. Simon ngọc nơi đó chuẩn bị xong chưa? Bệ hạ, tùy thời có thể lấy hành động. Orsescu tộc trưởng bên kia sẵn sàng sao? Tộc trưởng cũng đã vào chỗ, chỉ chờ mệnh lệnh của ngài. Tốt như vậy đi, giờ đến phiên ta. Gazeton nhìn quanh một vòng chiến trường, sắc mặt bi thương. Trên chiến trường, tộc nhân của hắn chính bị tàn sát, mặc dù số lượng của bọn họ là đối phương mấy lần, mà hắn lại chỉ có thể nhìn. Bất quá bây giờ thì khác. Lôi tộc chi vương xài bước hạ đài cao, nhảy lên một cái lôi thần lằn. Cái này lôi thần lằn cơ hồ có dài 7 mét, lân giáp dữ tợn. Hắn giơ lên trong tay đại phủ, thanh âm hùng hồn, "Các dũng sĩ, các ngươi nhìn thấy không, tòa thành kia dưới chôn giấu lấy chúng ta vô số tộc nhân, máu của bọn hắn đã lưu quang, linh hồn cũng bị giam cầm, vì chính là chúng ta hôm nay thanh toán. Để cho chúng ta thấp xuống cao quý đầu, hướng bọn hắn gửi lời chào." Đờ Dệt Tẩn thật sâu cúi đầu, bốn phía như thủy triều chiến sĩ cũng cúi đầu, trong mắt tràn đầy bi thương. Thật lâu, Lôi tộc chi vương đứng thẳng lưng lên, lớn tiếng rít gào, "Nơi này là nhà của chúng ta vườn, thổ địa của chúng ta. Trừ phi tử ta trên thi thể giẫm lên, nếu không ai cũng đừng hòng muốn cướp đi nó, một tấc đều không được." Cương ba, cương ba, núi thở rào rạc, biển thét gầm lên vang lên. Giờ khắc này, vô luận là lôi tộc chiến sĩ, hình cự nhân, san ma, bạo vĩ ma vẫn là chủng tộc khác, tất cả đều gầm hết lên. Nghỉ tư bên trong ngọn nguồn, công kích. Đờ Dệt Tẩn hướng phía chiến trường một chỉ. Điện hạ, ta nên đánh ra. Đài chỉ huy bên trên, đất đông cứng chiến sĩ xạ lỉa đội la lên. Không, hắn muốn tìm chính là ta, ta ngược lại muốn xem, cái này lúc trước sẽ chỉ ẩn nút lôi tộc chi vương, bây giờ sức mạnh ra sao? Sợi nhan nhạt nói. Điện hạ, ngài là thống soái, có thể nào tùy tiện mạo hiểm? Ta luôn có loại dự cảm, cái kia thiểm tinh tựa hồ còn có thủ đoạn gì nữa. Bất quá chờ ta đánh tan lôi tộc chi vương, nghĩ đến hắn cũng vô kế khả thi. Điện hạ, yêu cầu Titan chi nộ mở đường sao? Một vị giữ lại tức phát đốt phát hỏi. Hắn mặc một mạc đến cực điểm, nhưng mà sợi giấy lại đối với hắn có chút tôn kính. Sợi giấy hướng trong thành nhìn lại, nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây cự tháp, lòng lánh đốt thuật quan huy. Lệ nọ đại sư, nếu như Titan chi nộ toàn bộ triển khai lời nói, thử quang tháp nhiên lực hồ còn có thể chống đỡ bao lâu? Đại khái nửa ngày. Sợi nghĩ nghĩ, lần này đối phương khí thế hung hùng, không thông báo tiến công bao lâu, vẫn là vì đốt pháp lưu chút nhiên lực đi, truyền mệnh lệnh của ta, đem một nửa Titan chi nộ dừng lại. Tuân mệnh, điện hạ. Không lâu, một chi lăng lệ đến cực điểm kỵ binh đoàn giết ra khỏi cửa thành, mang theo phong lôi chi thế xông vào dị tộc bên trong. Sợi kim giáp kim thương, những nơi đi qua không ai cản nổi, mặc kệ cường hãn bao nhiêu dị tộc, chính là ngăn không được hắn đung dùng một thương. Phía sau hắn, lưu lại một đầu đại dương mênh mông huyết hà, thẳng đến lôi tộc chi vương giữ lấy hắn một kích. Ta chờ đợi giờ khắc này rất lâu, người xâm nhập thủ lĩnh, bản gạ lệ không thuộc cho các ngươi. Lôi tộc chi vương uy nghiêm nói. Bản gạ lệ chỉ thuộc về yêu quý nó người. Sấy nhàn nhạt trả lời. Ha ha. Ha ha ha. Lôi tộc chi vương đột nhiên điên cười như điên. Các ngươi diệt tuyệt nơi này chủng tộc, đào quang trên núi khoáng thạch, chặt tận dọc đường rừng rậm, thế mà còn dám nói yêu quý nơi này. Đây là trên đời này buồn cười lớn nhất. Ngươi sai, chúng ta chưa hề muốn diệt tuyệt các ngươi, tương phản, các ngươi hoàn toàn có thể trở thành đạn tờ một bộ phận. Sấy thanh cần nói. Ngươi nhìn đằng sau ta thành thị, bọn chúng cao lớn hùng vĩ, nối thành một mảnh, có thể vì các ngươi che gió che mưa, chống cự duệ thú, chỉ cần ngươi nguyện ý ta sẽ vì các ngươi kiến tạo. Lôi tộc chi vương gầm hét lên, đem chúng ta nuôi nhốt đứng lên, làm nô đái của các ngươi sao? Thấu chương xong, chương 65. Sơn nhạc ép thành. Chúng ta chỉ là mang đến cao đẳng tự diện văn minh, cũng không cố ý nô dịch các ngươi. Tương phản tại chúng ta che chở cho, các ngươi có thể vô ưu vô lự sinh hoạt. Ha ha ha. Cao đẳng tự diện văn minh. Các ngươi chỉ mang đến ôn dịch cùng tử vong. Chúng ta sinh ở mảnh này hoang dã, chết tại mảnh này hoang dã, chúng ta hô hấp, chúng ta chạy, đây mới là tự do. Không có những này cùng nô dịch có gì khác biệt. Lôi tộc chi vương bi phân nói. Sday trầm mặc một lát, nói khẽ, tộc nhân của ngươi chưa hẳn đều là loại ý nghĩ này. Tộc nhân của ta so với ta càng thêm hận các ngươi, bọn hắn chỉ nghĩ các ngươi đi chết. Sday than nhẹ một tiếng, ngươi biết, tiếp tục như vậy kết quả chính là diệt tộc. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý thấy cảnh này phát sinh sao? Lôi tộc chi vương trầm mặc một lát, gàn từng chữ nói, các ngươi rất cường đại để cho ta tuyệt vọng. Nhưng mà chúng ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục, dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng. Ta khuyên các ngươi tốt nhất rời khỏi thế giới này, hủy đi trên thảo nguyên cái lối đi kia, nhường hai thế giới đều thiếu lưu một số huyết. Sấy trên mặt anh tuấn lộ ra một chút thương cảm, trong thanh âm mang theo phiền muộn, rời khỏi mảnh đất này, chúng ta quốc gia liền sẽ suy sụp, tộc nhân của ta liền phải đi chết. Cho nên thật xin lỗi, ta cùng ngươi đều không có đường lui. Cái kia, liền một trận chiến đi. Lôi tộc chi vương phóng xuất ra kinh thiên khí thế, cách chiến trường mấy chục dặm hơn bên ngoài một nơi bí ẩn. Cự nhân vương Simon mộc cưỡi tại kình thú trên lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn có tòa như ngọn núi nhỏ cự nham. Bên trên cự nham quấn lấy lít nha lít nhít dây leo, mỗi cái đều có cự nhân eo thô, một chỗ khác quấn ở kình thú trên thân. Tính cả Simon mộc, lúc này cự thạch trung quanh hết thể nắm sấp 12 con kình thú, mỗi cái kình thú trên thân đều quấn đầy dây leo. Không chỉ như thế, bọn chúng đều được cho thêm cuồng bạo thuật, không ngừng thở hổn hển, hai mắt huyết hồng, trên thân hở ra cánh tay thô mạch máu cùng gân xanh. Xin tha thứ ta, mộc tần. Vì thắng được trận chiến tranh này, ta không được không làm như vậy, bất quá ta hội cùng đi với ngươi chết. Một vị tình cự nhân nhẹ nhàng an ủi tọa kỵ của nó, sắc mặt bi thương. Hắn biết, được thả ra trình độ như vậy cuồng bạo thuật hậu, mộc tần sức mạnh mặc dù tăng nhiều, cơ hồ có thể nâng lên ngày thường mấy lần vật nặng. Nhưng buộc phát về sau chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, trên chiến trường đột nhiên dâng lên hai cỗ kinh thiên khí thế. Simon mộc mở choáng mắt, quắc, thời khắc cuối cùng đến, các tộc nhân, mời cùng ta cùng một chỗ bay đến người xâm nhập thành thị, phá hủy tòa này tà ác chi thành, giống. Kinh cự nhân nhóm đều hống, trải rộng núi nhỏ bốn phía, lít nha lít nhít tức lòng phi cưới cũng hống. Tại kinh thú nhóm thống khổ rít gào chung, mấy bạn tấn núi nhỏ bị kéo hướng lên bầu trời. Giờ bạn đi theo mọi người đi vào trong thành một chỗ kiến trúc. Nơi này có thể quan sát toàn bộ chiến trường, nhất là độ cao này bên trên, huyết vụ ảnh hưởng tương đối tiểu không ít. Ngoài thành chiến đấu đã kéo dài 2 giờ. Nhưng dựa theo mũ đồ sập ý tứ, bọn hắn tạm thời còn không thể ra tay, nếu bị đối phương phát giác được. Kể từ đó liền sẽ cho phía sau nhiệm vụ mang đến phong hiểm. Cho nên hắn chỉ có thể nhàm chán nhìn xem chiến trường. Đột nhiên, hắn trông thấy phương xa bầu trời xuất hiện một mảnh điểm đen phía dưới kéo lấy cái bóng đen to lớn. Đó là cái gì? Hắn nghi ngờ hỏi. Mù đồ sắc nghe vậy nhìn lại, sắc mặt đại biến. Không tốt. Thự quang thành có phiền toái, nhanh đi theo ta. Mù đồ sắc đội vàng lên không? Thế nào? Phi A hỏi. Hắn cũng không có mù đồ sắc như thế nhãn lực, không biết xảy ra chuyện gì. Có đại lượng kinh thú đàn tới, còn có thật nhiều dị tộc cường giả. Chúng người thất kinh, đội vàng bay ra đi ra. Giờ bản cũng nghĩ ra đi, lại bị mò nẹ ngăn lại. Các người ba tên tiểu gia hỏa ở chỗ này, bên ngoài quá nguy hiểm. Đại sư, ta là nhiên pháp giả, lúc này tuyệt không thể ẩn nút. Monica lớn tiếng nói. Gần tờ nhìn một chút nàng, có chút do dự. Monica, ngươi đừng cho mọi người làm loạn thêm, chúng ta tác dụng có hạn, còn muốn chúng đại sư phân ra tinh lực bảo hộ chúng ta. Gio tức giận nói, tựa hồ quái Monica lắm miệng. Hừ, đồ hèn nhát, bớt can thiệp vào ta. Monica khinh thường nói, hướng gần tờ thỉnh cầu, lão sư, trên người của ta có rất nhiều nhiên lực vật phẩm, những cái kia thổ dân mơ tưởng làm bị thương ta. Gần tờ nghĩ, gật đầu, không nên rời bỏ ta quá xa. Gio hít một hơi thật sâu, ra vẻ tỉnh táo nói, với tư cách phục ma sư, ta đem tuân theo mỏ nẹn đại sư mệnh lệnh, lưu tại nơi này. Đợi sau khi chiến đấu kết thúc, ta hội dốc hết toàn lực, chế tạo ra càng nhiều phục ma khí trang, đây cũng là sứ mệnh của ta. Phốc phốc. Giờ bạn cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Gio giận dữ. Ngươi nghĩ trốn đi liền chính mình trở về, nói như thế thần côn. Ngươi. Lão sư, ta cũng là một vị nhiên pháp giả, ta cùng ngài đi. Giờ bạn mặc kệ hắn, đối phi ả nói ra. Không sai, lúc này mới là đệ tử của ta, không giống một số nhuyễn đản đồ chơi. Phi ả cười to, vung tay lên, thả ra hai cái phiêu phù thuật, mang theo dở bạn lên không. Gio đỏ mặt có thể nhỏ ra huyết, lại cuối cùng không nói gì. Một màn này nhường bờ Juno sắc mặt tái xanh, nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hắn đã sớm đối phi ạ độc thủ. Người rất không tệ. Trên bầu trời, Monica nhìn xem dở bạn tán thưởng nói. Muốn hay không so tài một chút ai rất nhiều. Dở bạn nhún nhún vai, loại tình huống này, ta cảm thấy ngươi vẫn là chớ bị cầm một huyết đi. Cái gì là một huyết? Ngươi nói chuyện rất kỳ quái. Làm ta không nói. Ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Bọn hắn tới. Giờ bạn không có cách nào giải thích, vội vàng chuyển di lực chú ý của nàng. Trí tuệ tạo vật, đó là cái gì? Monica kinh hô. Nàng nhìn thấy một tòa đường kính vài trăm mét núi nhỏ bay tới. Núi nhỏ bị mười mấy đầu kình thú treo, chính lấy thế lôi đỉnh vạn quân tới gần. Mẹ kiếp, Thái Sơn áp đỉnh. Đây là giờ bạn ý nghĩ đầu tiên. Đám này thổ dân quá mẹ hắn hung ác, vậy mà làm ra một ngọn núi. Cái gì tường thành có thể đỡ nổi cái đồ chơi này? Và nó, đây mới là bọn hắn trung cực thủ đoạn, thử quang thành sắp xong rồi. Giờ bạn cười khổ. Bọn hắn điên rồi. Monica ngơ ngác nói ra. Sắp thực điên rồi, dùng mười mấy đầu kình thú làm đại giá đổi lấy thành phá, bọn hắn cũng thật căm lòng. Giờ bạn đã nhìn ra, những này kình thú bị thi triển một loại nào đó cùng bạo thuật, đã phế đi, vô luận là có hay không thành công đều sẽ chết. Những người khác cũng đều đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đúng lúc này, phía dưới bay tới một vị nhân tộc nhiên pháp giả, chính là đến lò. Vạn hạnh các ngươi ở chỗ này. Hắn như kích động bản phần. Mù đồ sắc đại sư, còn xin các ngươi xuất thủ cản bọn họ lại, quyết không thể nhường ngọn núi nhỏ kia tiếp cận tường thành, nếu không tự quang thành tất phá. Nghĩ không ra bọn hắn lại có ác độc như vậy kế hoạch, biết, giao cho chúng ta đi. Vậy liền xin nhờ. Mù đồ sắc quát, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một hồi toàn lực công kích kình thú. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, chúng ta có tối đa nhất 2 lần cơ hội xuất thủ. Một bên khác trên chiến trường, Bùi Gai kỵ binh đoàn cùng Titan kỵ binh đoàn rốt cục tụ hợp, khí thế lập tức lại thịnh. Dị tộc chiến sĩ dần dần ngăn cản không nổi, bị xông phá vây quanh là chuyện sớm hay muộn. Một cái lôi tộc chiến sĩ nhảy lên thật cao, mặc cho nhân tộc kỵ binh kỵ thương thấu ngực mà vào, lấy tay gắt gao bắt lấy chuôi thương, phía sau chiến sĩ vung đũa bổ về phía nhân tộc kỵ binh. Kỵ binh đột nhiên buông ra thương, rút ra bội kiếm, một kiếm đâm vào cổ họng của hắn. Nhưng lần trì hoãn này, lại có 3 tên dị tộc vọt hướng hắn. Kỵ binh kiếm đâm nhập bên trong một cái người lồng ngực, nhưng kiếm cũng bị đối phương nắm lấy, lưỡi kiếm cùng tay tiếp xúc nơi truyền ra da đầu tê dại tiếng ma sát. Tên kia dị tộc thế mà nhìn xem hắn cười. Nhân tộc kỵ binh quan kiếm, một quyền đánh ra, đem một tên khác vọt lên dị tộc đánh thổ huyết. Nhưng mà cuối cùng cái kia dị tộc lưỡi búa lại chém trúng hắn. Kỵ binh gào lên đau đớn, bắt lấy cán búa, dùng sức một đoạn, sau đó đảo ngược cắt vào dị tộc thân thể. Nhất cử đánh chết 5 cái dị tộc, kỵ binh một trận mê muội. Nhưng mà lại có 3 cái dị tộc vọt hướng hắn. Rốt cục, kỵ binh chống đỡ hết nổi, từ trên ngựa rơi xuống. Dị tộc chiến sĩ chu lên ép ở trên người hắn, hình thành một cái núi nhỏ đống. Núi nhỏ đống đông nhiên hướng ra phía ngoài quyết trường, lại co lại quyết trường, rốt cục không động đậy được nữa. Một cái dị tộc giơ lên kỵ binh đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Trên chiến trường máu tươi văng khắp nơi, tàn chi tàn mát, mỗi người tộc chiến sĩ trên thân đều treo không biết là địch nhân hay là người một nhà huyết đục, điên cuồng người công kích. Đồng đạn, công kích cũng từ 4 phương 8 hướng đánh tới, bọn hắn có thể làm chính là né tránh yếu hại, toàn lực công kích. Dưới loại tình huống này, lạc đàn liền mang ý nghĩa chết. Thấu chương xong, chương 66. Nhất định phải ngăn trở bọn hắn. Một tiếng kêu to trong chiến trường ương vang lên. Sday súng trường mang theo bá đạo hỏa diễm, lấy vô địch chi thế đánh nát lôi tộc chi vương chiến phủ, đâm vào bụng của hắn. Hai người chiến đấu thật lâu, đạn ở thân vương rốt cục dựa vào cường hành phục ma khí trang, nhất cử đả thương nặng lôi tộc chi vương. Chỉ là trên mặt hắn khác biệt không ý cười, lần này lôi tộc chi vương cực độ khó chơi, hao phí hắn quá nhiều thời gian. Mà tại 1 năm trước, hắn gặp được chính mình lúc còn chỉ có con đường trốn. Nghĩ đến cái này thế giới nhảy vọt còn chưa kết thúc, lôi tộc chi vương cùng thế giới này cường giả còn có thể tăng lên, Sday phiền não trong lòng đứng lên. Hắn rút ra thương, liền muốn giết chết trước mắt đại địch. Nhưng mà mấy tên lôi tộc cường giả điên cuồng nhào về phía hắn, dùng thân thể ngăn tại lôi tộc chi chủ trước. Sday lạnh hừ một tiếng, kim sắc kỵ thương vung đẩy, mỗi thương đâm ra đều có một tên cường giả chết, nhìn lôi tộc chi vương ngay tí đều đức. Làm lôi tộc chi vương rốt cục thối lui đến khoảng cách an toàn, đã có 5 tên cường giả chết. Đột nhiên, Sday ngẩng đầu, mặc dù huyết vụ ngăn cách hắn ánh mắt, nhưng hắn lờ mờ thấy rõ bầu trời địch nhân. Mười mấy đầu giữ tận kình thú chính kéo lấy một tòa ngọn núi to lớn chính hướng thự quang thành cực tốc bay đi. Hắn sắc mặt đại biến, từ khai chiến đến bây giờ hắn lần thứ nhất thất thố. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân đột kích, lập tức cứu viện thự quang thành. Hắn biết mình trùng kế. Lôi tộc chi vương đem chính mình kéo ở chỗ này, vì chính là cái này trung cực nhất kích. Hắn rốt cục vẫn là vì mình tự phụ trả giá đắt. Bây giờ có thể làm liền là mau chóng trở về thự quang thành, ngăn cản dị tộc tràn vào. Nhân tộc bọn kỵ binh giơ cao thương giống to, toàn lực hướng thự quang thành một tiến, sau lưng để lại đầy mặt đất nát giáp tàn chi. Cho ta ngăn chặn bọn hắn, tuyệt không thể để bọn hắn trở về. Lôi tộc chi vương cùng hướng lấy. Một bên khác bầu trời, tại giờ vạn bọn người nhìn thấy cự nhân vương lúc, cự nhân vương cũng nhìn thấy đám người. Thử, không biết tự lượng sức mình. Hắn cười lạnh, hoàn toàn không đem những này cấp thấp đốt pháp để vào mắt. Hắn thấy, chỉ có ghế nọ khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ, nhưng bên cạnh mình còn có 300 tên bay săn ma phi kỵ, hoàn toàn có thể mái chết hắn. Nhưng sau một khắc, hắn đông nhiên trừng to mắt, kinh hãi muốn tuyệt. 7 đám vi lực kinh khủng đốt thuật vượt qua phía chân trời xa xôi, gào thét mà tới, mà ở trong đó lại có 6 đám thánh giai đốt thuật. 6 vị thánh giả. Cự nhân vương trong nháy mắt khắp cả người phát lệnh, đối phương ở đâu ra 6 vị thánh giả? Làm sao có thể? Tập hợp. Ngăn lại những công kích này. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, cuồng hống. San ma phi kỵ trong nháy mắt ra tốc, tụ tập đến kình thú trước người, hợp thành một mảnh thật dày thị tượng. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp thánh ma đạo đại sư kinh khủng, đặc biệt trong đó 5 vị vẫn là hệ thờ đốt pháp. Mù đồ sắc đốt thuật như là xẹt qua chân trời lưu tình, lấy không thể ngăn cản chi thế oanh mở san ma phi kỵ tạo thành thị tượng, đánh chúng phía sau kình thú. Đầu này hơn 40 mét dáng dấp cự thú hét thảm lên, thể nội phun ra sền sệt hắc diễm, trong nháy mắt liền còn lại một đống xương đỡ. Gần như đồng thời, một cái khác kình thú cũng hét thảm lên, thân thể vặn bẹo lên rơi hướng đại địa. Đây là gần tờ gây nên. Hắn tàn lùi chi hỏa ủng có sinh cơ rút ra kinh khủng năng lực. Bị đánh trúng về sau, cái kia kình thú thân thể cực tốc khô cạn, rất nhanh liền mất đi sức sống, thi thể như phơi một cái mùa hè thì khô. Và Juno nâu hỏa cũng tới đến một đầu kình thú trước, chỉ cần bị đánh trúng nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thời khắc mấu chốt, trên lưng nó kình cự nhân đột nhiên dùng thân thể ngăn tại đồng bạn phía trước, chính mình lại bị đốt thành một đám lửa bó đuốc. Mắt thấy kình thú chỉ là bị thương nặng, bờ Juno khí nghiến răng nghiến lợi. Béo lỉnh tổng cùng vệ nọ cũng phân biệt đánh trúng mục tiêu, đáng tiếc đều không thể giết chết bọn chúng. Bọn hắn tuy là thánh giả, lại không phải hệ thơ đốt pháp, không cách nào nhất kích tất sát. Mò nẹ công kích cũng bị Simon nọ cản lại. Nói tóm lại, một vòng này công kích vẫn lệnh thổ dân tử thương thảm trọng. Đột nhiên mất đi hai cái kình thú, lại có ba con trọng thương, núi nhỏ đống nhiên chìm xuống. Còn lại kình thú áp lực đột nhiên tăng, dây leo hung hăng siết tiến vào thịt của bọn nó bên trong, huyết tương cùng thịt mạt phun tung tóe. Thiên bầu trời vang lên từng đợt gào lên đau xót. Kình thú trên lưng huyết tiệm tinh đột nhiên giống như nổi điên phong thích cuồng bạo thuật, nghiền ép lấy bọn chúng còn sót lại sinh mệnh lực. Dù vậy, núi nhỏ vẫn mở bắt đầu nghiêng hạ xuống. Lúc này Simon Mộc đột nhiên vô một cái kình thú, cái này thất chiều dài vượt qua 50 mét cự thú cuồng hống, đã dùng hết khí lực hướng lên trên lôi kéo, rốt cục ổn định núi nhỏ. Nhưng chúng nó tiến lên tốc độ chậm đi rất nhiều. Giận, mang theo ngươi người tiến lên quấy nhiễu bọn hắn. Nhanh! Simon Mộc gào thét. Hắn nhất định phải lại kiên trì mấy hơi, nhường cự nham đầy đủ tiếp cận tường thành. Đến lúc đó, cho dù đối phương người lại nhiều cũng vô dụng. San Ma Phi Kỵ lập tức chia mấy cỗ, hướng đám người đánh tới. Gần tơ, chúng ta sẽ giải quyết hai cái kình thú, những người khác hợp lực giết chết một cái, đến lúc đó núi nhỏ tự nhiên là hội rơi xuống. Mù Đồ Sặc lo lắng nói. Hắn vừa mới nói xong, San Ma Phi Kỵ tiêu thương đã phô thiên cái địa phong tới. Đám người ngoài thân nhiên lực tuấn tạo nên từng vòng gợn sóng. San Ma tiêu thương thực sự quá nhiều quá cường hãn, không bao lâu đám người nhiên lực tuấn liền lay động. Bất đắc dĩ dưới, mấy vị đại sư đành phải từ bỏ công kích, vì chính mình tăng thêm mới hộ thuẫn. Nhân cơ hội này Simon Mộc bọn người kéo lấy cự nham một đầu đâm vào trong huyết vụ. Mau đuổi theo, không thể để cho bọn hắn tới gần tường thành. Mù Đồ Sặc gấp. Nhưng giờ phút này mọi người đã bị San Ma Phi Kỵ vây quanh, trên dưới trước sau trái phải đều là địch nhân, nhất thời chỗ nào thoát thân được. Bọn hắn hung hãn không sợ chết nào lên, chỉ cầu kéo dài một chút thời gian. Giờ bạn không ngừng đem trong tay đốt thuật bắn ra, một cái tiếp một cái, đến nhất sau đầu bắt đầu kịch liệt đau nhức. Hắn biết mình nhiên lực khô kiệt. Làn công kích này hắn giết nhiều ít phi kỵ sĩ? 10 cái vẫn là 20 cái. Khắp nơi đều là địch nhân, hắn đã chết lặng. May mắn gần tờ cho hắn tăng thêm một cái cường lực phòng hộ thuẫn, lại có dòng binh chi vương chiếu cố, hắn có thể buông tay phát ra. Quay đầu nhìn lại, Monica đã sớm dừng lại, bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Ngươi thế mà như thế bền bỉ. Nàng cắn môi nói. Ách! Giờ bạn nghĩ thầm lời này của ngươi dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Ngươi giết nhiều ít? Hắn hỏi. 6 cái, đáng tiếc ta nhiên lực cứ như vậy nhiều, ngươi làm sao mạnh như vậy? Sắt, cái gì hổ lang chi tử, còn có thể hay không nói chuyện bình thường rồi. Giờ bạn nhún vai, nam nhân mà, cũng không thể nhường nữ nhân đè ở phía dưới. Thử, ngươi xem thường nữ nhân. Giờ bạn. Ung 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 ung. Bụng đột nhiên phát ra thanh âm vang dội, giờ bạn cảm giác đói bụng không gì sánh được. Có gì ăn hay không? Nhanh. Ngươi thế nào, con mắt đều đang tỏa sáng. Monica giật nảy mình. Đói, nhanh lên. Cho ngươi. Monica xuất ra mấy cái điểm tâm nhỏ. Nhìn xem cộng lại không tới 5 đấm lớn điểm tâm, giờ bạn bó tay rồi. Ăn một miếng ánh sáng. Còn có không? Không có rồi, ta là nữ sinh, lấy ở đâu nhiều như vậy ăn. Ung 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 ung. Bụng thanh âm lại lần nữa vang lên. Giờ bạn nhanh phát điên. Hắn biết đây cũng là vận dụng nhịp đập minh tưởng di chứng, nhưng trên chiến trường đi nơi nào tìm ăn? Tiểu gia hỏa, cho ngươi cái này. Một cái to lớn chân thú đưa qua. Giờ bạn ngẩng đầu, lại là dòng binh chi vương. Hắn xông giờ bạn cười cười, ngươi đây là thủ đoạn gì, thế mà thi pháp nhanh như vậy? Đa tạ tiền bối, là bạch tháp bí pháp. Hắn viện cái lý do. Dính đến bạch tháp, dòng binh chi vương không hỏi. A. Đúng lúc này, phi ạ phát ra một tiếng gào thống khổ. Thanh âm đến từ phi ạ. Hắn hộ thuẫn rốt cục sụp đổ, cánh tay phải bị một thanh tiêu thương đâm xuyên. May mắn Béo Lĩnh tổng kịp thời cho hắn một cái nhiên lực thuẫn, lại vì hắn chữa trị. Mượn cái này thở dốc, phi ạ rốt cục lại xảy ra thành một cái nhiên lực thuẫn, há mồm thở dốc, ngại ngại, đám này thổ dân rất khó đối phó, làm sao bây giờ? Béo Lĩnh tổng nhìn chung quanh, nảy sinh ác độc nói, ta đi lên tách ra bọn hắn, các ngươi nhanh lên đuổi theo. Nói xong giống to một tiếng, thân thể của hắn cấp tốc phồng lên đứng lên. Tấu chương xong, chương 67. Phá thành. Rất nhanh, một đầu màu xanh biếc cự long xuất hiện tại mọi người phía trên. Cự long dài ước chừng hơn 30 mét, toàn thân mọc đầy bụi gai, đúng là một đầu kinh cức long. Giống. Rít lên một tiếng, kinh cức long xông vào dị tộc phi kỵ trùng, trên bầu trời dưới lên từng mảnh huyết vũ. Chỉ cần bị kinh cức long đục vào, San Ma phi kỵ nhóm nhau nhau đứt gần gãy xương. Cho dù là quét đến một điểm, cự trên thân rồng bụi gai cũng sẽ đem bọn hắn vẽ ruột xuyên bụng nát. Nhưng San Ma phi kỵ cũng không bởi vậy rối loạn, ngược lại vây quanh bụi gai cự long giết đứng lên, nửa phần cũng không lui lại. Bọn hắn chỉ có một cái mục đích, chính là liều mạng muốn cuốn lấy những nhân loại này, nhờ cự nhân vương tiếp cận tường thành. Mù Đồ Sắc càng ngày càng lo lắng. Những này San Ma phi kỵ điên rồi. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, chính mình những người này nhất định có thể đem bọn hắn giết sạch, nhưng lúc này tranh thủ thời gian, chậm thêm một hồi nhưng chính là thành hủy người vong. Đúng lúc này, một đám phỉ tở tỉnh phản cồn kỵ binh đột nhiên từ tầng mây đáp xuống, đối săn ma phi kỵ hung hăng tới một trận mưa tên. Giờ bạn nhận ra, bọn hắn chính là lúc trước cùng săn ma phi kỵ đại chiến không kỵ tướng. Giờ phút này bọn hắn người người mang thương, không ít người trên thân thậm chí cắm tiêu thương. Simon, ngăn chặn bọn hắn. Nhìn thấy cầm đầu phỉ tở tỉnh phản cồn kỵ binh, Gẹn Nọ đại hỉ. Gẹn Nọ đại sư, nơi này liền giao cho ta. Cứ việc toàn thân đẫm máu, Simon vẫn là mang theo không kỵ đem xông vào săn ma phi kỵ trùng, trong lúc nhất thời tản chi rơi xuống như mưa. Mấy vị đại sư quay người hướng cự nhân vương đuổi theo, tốc độ nhanh vô cùng. Tại cái kia, rất nhanh mù đổ sạc phát hiện cự nhân vương. Lúc này tự quang thành cao lớn tường thành đã ở trong huyết vụ ẩn hiện. Đám người đốt thuật sớm đã vận sức chờ phát động, thấy thế không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, bầu trời lập tức xẹt qua chói lọi quang hoa. Đối cự nhân vương mà nói, những này mỹ lệ quang hoa lại mang ý nghĩa chính cống tử vong. Lần này khoảng chừng 4 cái kình thú rên rỉ rơi xuống. Cự nham rốt cục gào thét lên hạ xuống, rốt cục kéo không nổi. Một cái kình thú bởi vì dùng sức quá mạnh, cánh thế mà tận gốc bẻ gãy. Mù đồ sắp tính toán cự nham quy tích, tại thử quang trước thành 100 mét nơi hẳn là liền sẽ rơi xuống mặt đất, rốt cục thở dài một hơi. Mắt thấy tất cả cố gắng thất bại trong gang tấc, cự nhân vương phát ra không cam lòng gào lên đau xót, tiếng gào thê lương. Bí mật này kế hoạch rốt cục vẫn là thất bại, còn tống táng cả tộc tinh anh. Ta không cam tâm a. Simon ngục trong lòng chạy xuống huyết, hắn không thể tự mình đi đụng tường thành. Nhưng mà không có rồi nham sơn, hắn coi như đi lên thì có ích lợi gì. Nhìn một chút còn sống mấy vị tộc nhân, cự nhân vương rốt cục làm ra quyết định, hô, chém đứt dây leo. Chúng ta rút lui. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không có bất kỳ cái gì kình cự nhân động tác. Vua của ta, xin ngài rời đi trước, chúng ta chính là chết cũng phải đem cự sơn kéo tới dưới tường thành. Cự nhân mặt thẻ bình tĩnh nói. Hồ đồ. Chúng ta đã thất bại, không thể đem các ngươi cũng trộn vào. Không, đây là sứ mạng của chúng ta, chính là chết cũng phải hoàn thành. Thự quang trên thành, hạ kệ tướng quân chính xuất lệnh dưới trướng kỵ binh dục huyết phân chiến lấy. Đếm không hết lôi tộc chiến sĩ, san ma cùng bạo tùy ma dọc theo tường thành trèo lên trên, dưới thành huyết tiệm tinh cùng chiến tranh cự thú cũng không ngừng hướng bọn hắn công kích tới. Trận này đại chiến từ buổi sáng đánh đến bây giờ, hắn sớm đã tinh bị lưỡng tẫn. Đại nhân, đó là cái gì? Bên cạnh hắn một tên kỵ binh kinh hô lên. Hạ kệ dương mắt nhìn lên, lập tức trợn mắt hốt mồm. Nguyên bản xương máu dày đặc ngăn trở hắn ánh mắt, nhưng giờ phút này huyết vụ hướng hai bên tuôn ra mở, vài đầu kình thú bị một tòa nham núi mang theo gấp rơi mà xuống, sau lưng tung xuống đầy trời huyết vũ. Trí tuệ tạo vật a. Hạ kệ tê cả da đầu, thân thể run rẩy lên. Trên trời tại sao có thể có một ngọn núi? Thứ này nếu là đụng vào tường thành. Hô hấp của hắn đã ngừng. Oanh một tiếng, núi nhỏ đụng tới mặt đất, nhấc lên cao mấy chục mét thổ sóng, đem phụ cận dị tộc toàn bộ cuốn vào trong đó. Hạ kệ cảm giác cả tòa thành thị đều nhảy một cái, bất quá hắn lại trầm tĩnh lại. Đã nham sơn đã rơi xuống đất, như vậy liền đã mất đi uy hiếp. Thế nhưng là sau một khắc, ánh mắt của hắn đông nhiên mở to, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Nham sơn ầm vang rơi xuống đất, nhưng lại chưa như trong tưởng tượng như thế dừng lại. Mà là tại nó rơi xuống đất trong nháy mắt, những điều kia kình thú đông dưng phát lực, vậy mà thuận thế kéo nó quay cuồng lên. Mà phương hướng chính là thự quan thành. Những này kình thú điên cuồng kéo lấy cự thạch, hồn nhiên mặc kệ trên người huyết như nước suối tuôn ra. Tại bọn chúng kéo động dưới, nham sơn lăn lộn tốc độ thế mà nhanh hơn tuấn mã. Một cái kình thú không cẩn thận bị dây leo cuốn lấy, cuốn tới nham sơn dưới, đảo mắt bị ép làm thịt não. Hạ kệ đột nhiên điên cuồng hét lên, nhanh dưới tường thành, chuẩn bị cùng ta chắn lỗ hổng. Giống, giống. Mắt thấy nham sơn liền muốn đụng vào tường thành lúc, kình cự nhân cùng tọa kỵ đồng thời gầm hét lên, tựa hồ lấy loại phương thức này hướng thế giới làm cuối cùng cáo biệt. Ầm ầm. Theo một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang, tường thành mãnh liệt nhảy dựng lên, to lớn tường thạch bay lên không trung, mãnh áp phong áp vòng quanh bùn đất quét tán ra tới. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều vì đó run rẩy. Đợi cho bụi đất tán đi, thự quang thành một đoạn tường thành đã triệt để đổ sụp, lưu lại một đoạn to lớn lỗ hổng. Nguyên bản trên tường thành nhân tộc chiến sĩ, nhân pháp giả cùng hơn ngàn dị tộc, tính cả lôi kéo nham sơn kình thú cùng cự nhân cùng nhau hóa làm thịt não. Giống. Ngao. Các dị tộc như núi kêu biển gầm hoan hô lên. Bọn hắn giơ lên vũ khí hưng phấn gầm thét, tòa này như ác mộng hùng thành rốt cục bị phá hủy. Lôi tộc chiến sĩ dẫn đầu nhảy lên phế tích, chu lên xông vào trong thành, theo sát kình cự nhân cùng chiến tranh cự thú thì thành trừ chướng ngại, mở rộng lỗ hổng. Ngăn chặn bọn hắn. Cho ta liều chết ngăn chặn. Hạ kệ cùng hống, mang theo thủ hạ phóng tới lỗ hổng. Bởi vì sớm hạ thành, hắn người ngược lại không thế nào thụ thương. Nhưng mà đoạn này lỗ hổng thực sự quá lớn, cơ hồ có dài 50 mét, dị tộc như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào. Trong thời gian ngắn, hạ kệ căn bản thành lập không dậy nổi ra dáng phòng tuyến. Đại địa chấn động âm thanh ầm vang lên, mấy tôn cao mười mấy mét máy móc cự nhân xuất hiện tại chỗ lỗ hổng. Những người khổng lồ này do cực kỳ thô ráp, chỉ do một số trần trụi bánh răng cùng máy móc ghép thành, nhưng nặng dị thường kiên cố. Ha ha ha, nhìn ta tiểu bảo bối lợi hại. Nhỏ hẹp bên trong buồng lái này, một cái toàn thân màu trắng thiểm tinh thét chói tai vang lên. Tại bản ga lệ, thiểm tinh là trí tuệ hóa thân. Bọn hắn chẳng những có thể quản lý quốc gia, vẫn là xuất sắc máy móc người có quyền, những này máy móc cự nhân chính là kiệt tác của bọn hắn. Chỉ thấy một vị máy móc cự nhân đột nhiên ngồi xuống, nắm đấm đông nhiên oanh ra, đem phía trước mấy tên kỵ binh đánh bay, sau đó lại là một cước đá ra. Có máy móc cự nhân gia nhập, nhân tộc phòng tuyến càng thêm hỗn loạn. Tại xông vào thành thị dị tộc trung, có một ít trang phục kỳ lạ tồn tại. Bọn hắn cóng phình lên áo ra, bên trong tản mát ra dầu hỏa hương vị. Những người này cũng không tham gia chiến đấu, mà là thừa dịp hỗn loạn lẻn đến thành thị các ngõ ngách, đem trong túi ra dầu tưới đến kiến trúc bên trên, sau đó điểm. Trong lúc nhất thời tự quang trong thành bốn phía lửa cháy, Mù Đồ sắc nổi giận. Mới vừa rồi cự thạch lúc rơi xuống đất, hắn lấy là tất cả đã kết thúc, không nghĩ đối phương lại hội lấy như thế phương thức phá hủy tường thành. Lệ nọ cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn là cố nén nói, Mù Đồ sắc đại sư, chúng ta nhiên lực hao tổn quá lớn, vẫn là về trước đốt ma tháp bổ sung, lại đến trợ giúp nơi này. Tốt, bất quá trước đó, chúng ta muốn trước giải quyết ra hỏa kia. Mù Đồ sắc hướng không trung một chỉ, hận hận nói, một đầu khổng lồ kình thú chính trở cự nhân vương ở nơi đó xoay quanh. Simon Lộc đang đứng ở cực kỳ bi ai chung. Hán tinh anh nhất tộc nhân đều chết ở chỗ này, lấy nhất quyết tuyệt phương thức hóa thành bụi đất. A, tộc nhân của ta. Hán bi thống rít đảo. Đột nhiên, hán trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thấu chương xong, chương 68. Lưỡi đao chiến. Chỉ thấy một đám thánh giả đều lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đem hắn khóa chặt. Simon Lộc hoảng hốt, lại cũng không đoái hoài tới cái khác, vội vàng lái kình thú thoát đi. Tại kiến thức mấy vị này thánh giả kinh khủng về sau, hắn căn bản không hứng nổi chiến đấu suy nghĩ. Nhưng mà hắn không có bay ra bao xa, một đợt công kích liền đuổi kịp hắn, bóng ma tử vong bao phủ vị này cự nhân bá chủ. Đúng lúc này, dưới người hắn kình thú quỷ dị xoay người một cái, đem phần bụng lật qua ngăn trở đốt thuật. Sáu đám đốt thuật cùng nhau tại trên người nó nổ tung. Cái này bạn gã lệ từ trước tới nay cường đại nhất kình thú lập tức biến thành ngọn lửa, đang điên cuồng dãy rủa trung hóa thành cho bụi. Mọt tợn. Cự nhân vương gào lên, phun ra một ngụm máu lớn, bên trong hỗn tạp hắc hỏa. Dù cho có kình thú cản trước người, Simon Ngọc cũng bị trọng thương. Hắn không còn dám dừng lại, cấp tốc trốn xa, lưu lại tuyệt vọng tiếng gào vang vọng thật lâu. Chúng ta đi thôi. Mù Đồ sắp dẫn đầu hướng đốt ma tháp bay đi. Tại Thự Quang thành góc tây bắc, đứng vững một tòa cao lớn giáo đường, Đồ Linh đại giáo đường. Nơi này là trí tuệ thần điện tại bản gã lệ giáo vụ trung tâm. Giáo đường trong đại điện, Kim Y đại chủ giáo Gens quỳ trên mặt đất, thành kính cầu nguyện. Một vị toàn thân đẫm máu tướng quân đứng ở phía sau, sắc mặt vô cùng nóng nảy, cũng không dám tiến lên đánh gãy. Rốt cục, hắn vẫn là cắn răng, tôn kính đại chủ giáo, Thự Quang thành đã nguy cơ sớm tối, còn xin giáo chủ đại nhân mau chóng trợ giúp. Đặt đưa lưng về phía tướng quân, chậm rãi nói, "A Sua, ta đã biết được hết thảy, chủ ta chiến sĩ sẽ ở thích hợp thời điểm xuất hiện. Thế nhưng là giáo chủ đại nhân, bên ngoài cấp tốc ca, hạ kệ đại nhân đã không kiên trì nổi." Đặt lắc đầu, "A Sua, đây không phải một ngày chiến tranh, cũng không phải một năm chiến tranh, mà là vượt qua kỷ nguyên chiến tranh, ta biết lúc nào nên xuất thủ." A Sua lộ ra vẻ mờ mịt. Một bên khác, giờ vạn theo đám người tiến nhập đốt ma tháp. Nơi này là một cái khổng lồ không gian. Trong không gian có một mảnh màu lam hồ, mặt hồ tản ra mờ mịt sương mù. Trong hồ đứng thẳng rất nhiều màu bạc cây cột, bọn chúng đường kính tại chừng 3 thước, toàn thân khắc lấy phức tạp ma văn. Thỉnh thoảng có nhiên pháp giả bay đến trên cây cột ngồi xuống, sau đó ma văn liền sẽ sáng lên. Ngoại trừ cây cột bên ngoài, giờ bạn còn chứng kiến 12 đầu thô to nhiên lực đường ống. Bọn chúng một mặt liên tiếp nước hồ, một chỗ khác kéo dài đến ngoài tháp, không biết thông tới đâu. Không cần nhìn, đây là vì Titan chi nộ cung cấp nhiên lực đường hành lang. Phi A nói xong bay về phía một cây ngân trụ, đám người cũng đều theo dạng tản ra. Giờ bạn vừa ngồi vào ngân trụ bên trên liền cảm giác nồng đậm nhiên lực từ dưới thân tuôn ra. Hắn lập tức phát động nhịp đập minh tưởng, điều chỉnh tinh thần lực ba động cùng trung quanh nhiên lực ba động tiếp cận. Trung quanh nhiên lực chấn động mạnh một cái, mãnh liệt hướng hắn tụ đến, thanh thế to lớn, vậy mà hình thành một đạo vòi rồng. Ta dựa vào. Giờ bạn giật nảy mình, hắn không nghĩ tới nhịp đập minh tưởng sẽ khiến phản ứng lớn như vậy. Một bên mò nẹt cũng chấn kinh, không chớp mắt nhìn xem giờ bạn. Hắn không rõ, lấy giờ bạn thực lực, làm sao có thể điều động trình độ như vậy nhiên lực? Cho dù là thiên giai đốt pháp cũng cứ như vậy. Vì hạ, ngươi xác định tinh thần lực của hắn có vấn đề? Mù Đồ sắc lấy làm kinh hãi. Thanh thế như vậy. Giờ bạn tinh thần lực làm sao đều khó có khả năng chỉ có trung đẳng. Năm nay nhập học chắc thí lúc cờ gì tìm tự mình xác nhận, ta cũng không biết hắn làm sao lại lợi hại. Phi ạ cười khổ. Tiểu tử này tổng cho ta quá nhiều kinh hỉ. Năm nay nhập học chắc thí. Đứa nhỏ này mới vừa vào học. Gần tờ cổ quái hỏi. Ta tại Bạch Tháp có chút bằng hữu, nghe nói lần này các ngươi ra cái song lấy thiên phú hài tử, bất quá tinh thần lực mười phần bình thường, không phải là hắn à. Phi ạ mắt khẽ đảo, nhưng không phải liền là ngươi con nuôi. Gần tờ há to miệng, các ngươi Bạch Tháp hiện tại tiêu chuẩn đều cao như vậy sao? Xem ra ta một găng học viện cũng muốn học, nếu không bị các ngươi hất ra. Giờ bạn ý thức chi hải trùng, tinh chu gieo hò bàn rung động, tham lam hấp thu mặt biển nhiên lực, giống như là đói bụng không biết bao nhiêu ngày tên ăn mày. Trước đó, chưa từng một chỗ nhiên lực có như thế chi nồng. Nó, kỳ thật vẫn luôn đói bụng lấy. Theo hấp thu nhiên lực càng ngày càng nhiều, tinh chu mặt ngoài vài chỗ bắt đầu sáng lên, hiện ra đạo đạo ma văn. Ma văn càng ngày càng nhiều sương mù từ tinh chu tràn lan đi ra, dung nhập vào giờ bạn ý thức chi hải trùng, giờ bạn tinh thần lực bắt đầu chậm chạp tăng lên. Không biết qua bao lâu, tinh chu tựa hồ ăn đã no đầy đủ, dần dần yên lặng đi. Giờ bạn rốt cục mở to mắt. Ồ, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà tấn cấp. Từ đại nhiên pháp giả sơ cấp đi vào cao cấp, một lần vượt qua hai cái tiểu cấp bậc. Hơn nữa hắn nhiên lực chẳng những hoàn toàn khôi phục, tổng lượng còn tăng lên một mảng lớn. Không chỉ như thế, tinh thần lực của hắn cũng tăng lên không ít, cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm. Nếu như nói trước kia nhiên lực ở trước mặt hắn chỉ là một đám sương mù, như vậy hiện tại hắn đã có thể nhìn thấy trong sương mù càng nhỏ bé giọt nước. Chuyện gì xảy ra? Giờ bạn nghi hoặc. Hắn chỉ là ngồi tại nhiên lực trụ bên trên minh tưởng một trận, làm sao cứ như vậy? Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Ùng ùng. Đột nhiên bụng hắn băng lên, một cỗ cơn đói bụng cồn cào cảm giác đánh tới, hắn cảm giác mình bây giờ có thể ăn một đầu dê thú. Giờ bạn, ngươi đã tỉnh. Phi ạ nói ra. Lão sư, có ăn sao? Nhanh cho ta điểm. Giờ bạn hai mắt buốt lên lục quang. Phi ạ từ tinh giới móc ra một số đồ ăn, giờ bạn ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Lão sư, lại đến điểm. Còn muốn? Phi ạ ngoài ý muốn, đây chính là người trưởng thành một ngày đồ ăn. Hắn lại lấy ra một đống khẩu phần lương thực. Chọn vẹn ăn người trưởng thành mấy ngày số lượng, giờ bạn mới rốt cục đã no đầy đủ. Ngươi lượng cơm ăn làm sao như thế lại? Phi ạ cổ quái nhìn xem hắn. Có thể là chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao quá lớn. Giờ bạn thuận miệng nói. Hắn còn không thể nói cùng nhịp đập minh tưởng có quan hệ. Tiểu gia hỏa thế mà tấn cấp, chúc mừng a. Mò nẹt đi tới, cười mỉm nhìn xem giờ bạn. Đại sư quá khen. Phi ạ, ngươi có cái đệ tử giỏi, ta ở vào tuổi của hắn cũng không như hắn. Mò nẹt nhìn xem lão đầu cười nói. Đang khi nói chuyện, những người khác nhiên lực lần lượt khôi phục hoàn tất, Bù Đồ sắc lạnh giọng nói, hiện tại là thời điểm cho những này thổ dân một điểm nhan sắc. Tường thành chỗ lỗ hổng, Hạ Kệ giống giận, điên cuồng chém vào lấy, đã thành huyết nhân. Hắn không biết mình giết nhiều ít dị tộc, cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, chỉ biết là bên người chiến sĩ từng cái ngã xuống. Tại mảnh máu này sắt trên chiến trường, hắn duy nhất có thể làm chính là không ngừng huy động vũ khí. Đúng lúc này, phía sau hắn hiện ra một vòng gợn sóng, cái này bôi gợn sóng 10 phần yếu ớt, tại trên chiến trường hỗn loạn gần như không có khả năng phát giác. Hạ Kệ hồn nhiên không biết, còn đang điên cuồng vung kiếm. Bôi đen tuyến vẽ qua cổ của hắn. Hạ Kệ gầm thét im bặt mà dừng, cái cổ ở giữa rượu lên một đoàn lục hỏa, đầu lâu bay lên không trung. Hắc tuyến lại hướng về phía trước trượt một khoảng cách, từ trong tầm mắt biến mất. Thiên giai cường giả tối đỉnh Hạ Kệ chết trận. Giết chết hắn, là Hắc Thiểm Tinh nhất tộc tộc trưởng, Kệ Lệnh. Hạ Kệ vừa chết, toàn bộ phòng tuyến lập tức sụp đổ, đám thổ dân như thủy triều hướng nội thành dũng mãnh lao tới. Lúc trước xông ra ngoài thành ba chi kỵ binh đoàn đến bây giờ vẫn bị kéo ở, nhất thời không cách nào hồi viên, chiến cuộc dần dần tối nát. Ngay tại vạn phần nguy cơ lúc, góc đường đột nhiên xông ra mấy ngàn vị khôi ngô chiến sĩ. Bọn hắn mặc giáp thú, nắm trong tay lấy đại phủ, lại là đất đông cứng chiến sĩ. Thủ lĩnh chính là Salit. Nhìn xem biển một dạng binh nhân, Salit hung hăng nổ nước miếng, một thanh thoát đi trên người giáp ra, quắc, đều mẹ hắn, cởi cho ta. Hiện tại là hiện ra các ngươi thời điểm. Ôi cát. Đất đông cứng các chiến sĩ giống giận bắt đầu xé toang giáp ra. Salit đại phủ nhất cử, vì điện hạ. Vì điện hạ. Mấy ngàn người hướng lỗ hổng phóng đi. Còn đang chạy trốn, phía trước nhất đất đông cứng chiến sĩ bắt đầu cường hóa. Bọn hắn con mắt biến thành ngân sắc, cơ bắp bắt đầu phồng lên, sức mạnh cũng theo đó tăng vọt. Tấu chương xong, chương 69. Trí tuệ chiến kỵ oanh. Phát cuồng đất đông cứng chiến sĩ đụng vào dị tộc, phản phất sói lạc bầy dê, đại phủ trô đến chân cụt tay đứt bay tán loạn. Một vị máy móc cự nhân bị hơn 10 vị đất đông cứng chiến sĩ vây quanh, sắc bén nặng nghề đại phủ dày đặc chém vào hai chân của nó bên trên. Cứ việc cự nhân hai chân do cậu thả sắt chỉnh thể đúc thành, lại như cũ dần dần biến hình. Giang giác. Hai người ôm hết thô đuổi rốt cục bị chặt đoạn, máy móc cự thân thể người bất ổn, ở băng ngã xuống đất. Đất đông cứng chiến sĩ cùng nhau tiến lên, đưa nó phá hủy cái 7-8-8. Khoang điều khiển bên trong tiệm tinh thép chói tai vang lên bị lôi ra ngoài, rất nhanh thành thịt nát. Tại bọn hắn dũng manh ngăn cản lại, dị tộc thế công thời gian ngắn đạt được ngăn chặn. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên chấn động, hơn bạn hất lên nặng nề thú giáp, cưới vùng núi cự mã bạo tùy ma hướng lỗ hổng vào tới. Những này bạo tùy ma thân cao phổ biến tại chừng 2 mét, cực kỳ khôi ngô, cầm đầu bạo tùy ma lãnh chúa càng là có 2 thước rưỡi cao. Bạo tùy ma, Salik sắc mặt khó nhìn lên. Bạo tùy ma là bản gã lệ mạnh nhất kẻ giết chóc, cũng là duy nhất có thể chính diện ngăn cản Titan kỵ binh công kích chiến sĩ. Lúc này bọn hắn được thả ra cũng liền ý vị đối phương được ăn cả ngã về không. Salit, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bạo thủy ma lãnh chúa dùng to lớn lang nha bổng chỉ vào hắn, lãnh chúa ồm ồm mà nói. Salit rõ ràng bị chọc giận, vết sẹo trên mặt hắn bắt đầu vặn mèo, lộ ra khát máu nhe răng cười. Cái trước dám đối ta người nói lời này đã bị ta làm thịt. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cho chúng ta vẫn là lúc trước sao? Giết. Với anh. Trong nháy mắt, đất đông cứng chiến sĩ cùng bạo thủy ma đụng vào nhau, song phương đều là vạm vỡ nhất chiến sĩ, lập tức sóng máu văng khắp nơi, tản chi bay tứ tung. Salit cùng bạo tùy ma lãnh chúa hung hăng đối một cái, một vòng khí lãng lấy hai người làm trung tâm nổ tung. Salit nguyên địa bất động, bạo tùy ma lãnh chúa thì tính cả tọa kỵ bị chấn lui lại mấy bước, đầu kia vùng núi cự mã tứ chi đột nhiên cùng nhau bẻ gãy, một đầu ngã quỵ. Cái này một cái đối bính, hiển nhiên Salit chiếm thượng phong. Ha ha, họ sẽ cụ, người y nguyên không phải là đối thủ của ta. Salit phun một búng máu, nhe răng cười. Giống. Họ sẽ cụ nổi giận dị thường, không nghĩ tới chính mình sức mạnh sau khi tăng lên, vẫn là kém Salit một đoạn. Hắn giơ lên lang nha đồng, lần nữa nhào tới. Hai người đảo mắt kịch chiến đứng lên. Dần dần, chiến trường tình thế càng ngày càng bất lợi cho đất đông cứng chiến sĩ. Bạo thủy ma tính cả tọa kỵ nặng hơn 2 tấn, lực trùng kích không gì sánh kịp, hơn nữa số lượng chiếm cứ ưu thế áp đảo. Đất đông cứng chiến sĩ mặc dù dũng mãnh, nhưng đánh lâu về sau lại gặp cường địch, rốt cục bắt đầu chống đỡ hết nổi, bị từng chút một chia cắt. Không riêng như thế, trong không khí thỉnh thoảng dần hiện ra chí mạng hắc tuyến, mỗi đầu hắc tuyến đều sẽ mang đi một vị đất đông cứng chiến sĩ sinh mệnh. Đây là hắc thiểm tinh nhất tộc thủ đoạn, bọn hắn ám ảnh đâm xuyên thích hợp nhất đánh lén săn giết. Làm huyết thiểm tinh kỵ lấy chiến tranh cự thú chen vào lỗ hổng về sau, đất đông cứng các chiến sĩ rốt cục không kiên trì nổi, bắt đầu liên miên ngã xuống. Bạo thủy ma dẫn đầu xông vào thành thị, đại quân dị tộc rốt cục không thể ngăn cản, hướng thành thị lan tràn ra. Thơ dần, Edgar lại sẽ, thời cơ đã đến, các ngươi đi tiếp viện phía trước đi, đừng cho bọn hắn còn sống rời đi. Đồ linh đại giáo đường trung, Edgar nhàn nhạt nói. Tuân mệnh, giáo chủ đại nhân. Một vị ngân giáp kỵ binh túi người nói ra. Hắn kêu thơ dần, là giáo đường kỵ binh đoàn trưởng. Chiến tranh sụp sệ dễ từ lâu chuẩn bị xong. Thờ dần bên người một vị bạch bảo nữ sụp sệ dễ cười nói. lúc trước lo lắng chờ đợi chiến sĩ quỳ một chân trên đất hành đại lễ đa tạ giáo chủ đại nhân.
A,
sẽ chỉ đánh lén tạp chủng. Trong lúc kịch chiến, xạ lì đột nhiên phát ra một tiếng gào lên đau đớn, đại phủ hướng sau lưng nơi nào đó bung đi. Cái hướng kia truyền đến một tiếng kinh hô, trong không khí vẩy ra lên mấy giọt máu tươi, lập tức lại biến đến vô thanh vô tức. Thấy cái này một đứa lại không công mà lui, xạ lì phẫn nộ phát cuồng. Hắn đã bị đánh lén hai lần, trên lưng hiện ra hai cái năm đấm lớn lỗ thủng, bên trong đốt ngọn lửa xanh lục, xuyên thấu qua lỗ thủng cơ hồ đủ nhìn thấy xương cốt. Đánh lén hắn là hắc thiểm tinh nhất tộc tộc trưởng Kẻ Rèn. Lúc này, xạ lì một bên chống lại lấy bạo tùy ma tộc dài họ sẽ cụ, một bên ứng phó Kẻ Rèn đánh lén, tình huống đã không thể lại kém. Trên người hắn che kín vết thương kinh khủng, lồng ngực thật sâu lõm, đó là họ xẹt cụ lang nha đồng quét chúng tạo thành. Xạ lì không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, hắn chỉ có thể dựa vào sắt thép ý chí kiên trì. Trong thành, bạo tùy ma đã xông vào đường phố chính, phía sau bọn họ theo sát lấy một số phóng hỏa người. Không biết đây là nhóm thứ mấy phóng hỏa người. Phàm là nơi bọn họ đi qua, kiến trúc nhao nhao bị nhen lửa, liền đường đi đều không thể may mắn thoát khỏi. Tiếp tục như vậy nữa, không dùng đến quá lâu cả tòa thành thị đều sẽ trở thành biển lửa. Ánh lửa càng ngày càng tràn đầy, khói đen quần quật lấy lên tới giữa không trung, thanh hôi huyết vụ tại khói cùng trong lửa bốc hơi, một bộ tận thế cảnh tượng. Cho đến lúc này, nhân tộc các tướng quân mới ý thức tới không ổn. Dị tộc không riêng muốn giết chết trong thành người, còn muốn đốt cháy tòa thành thị này. Tại sao có thể như vậy? Điện hạ đâu? Một vị tướng quân bất đắc dĩ bỏ qua tường thành, mang theo binh sĩ phóng tới lỗ hổng. Đã mất đi thủ vệ, như thủy triều dị tộc từ đầu tường leo lên, cấp tốc hướng hai bên lan tràn ra. Tường thành cũng lâm vào nguy cơ to lớn. Thời khắc khẩn cấp, Thợ Dân rốt cục xuất lĩnh trí tuệ chiến kỵ xuất hiện tại chỗ lỗ hổng. Edgar lại sẽ có thể bắt đầu. Thợ Dân lạnh nhạt nói, tính cách của hắn bình thản kiên nghị, càng đến đại chiến trước càng là bình tĩnh. Edgar lại sẽ diễm lệ không gì sánh được, căn bản không giống như là cái nữ sụp sệ dễ. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, trên thân khí thế tăng lên đột ngột, hai tay cực nhanh múa động. Một vòng vầng sáng từ trong tay nàng bay ra, rơi xuống Thợ Dân trên thân, khiến hắn tròn một tầng ánh sáng màu bạc. Đây là trí tuệ sụp sệ dễ đặc hữu kỹ năng, trí tuệ phán quyết, có thể tăng lên rất nhiều thụ thi người sức mạnh cùng đấu trí. Ngay sau đó, lại là một vòng bừng sáng rơi vào Thợ Dần trên thân, cái này đồng dạng là trí tuệ sụp sệ dễ bí kỹ, trí tuệ thủ hộ, có thể tăng lên rất nhiều thụ thi người phòng ngự. Làm xong đây hết thảy, Edgar sẽ phủi phủi bên thai tóc mai, đối Thợ Dần lộ ra một vòng kinh tâm động phách đủ cười. Phía sau nàng hơn 50 vị trí tuệ sụp sệ dễ cũng bắt đầu chuyển động, từng cái trí tuệ phán quyết cùng trí tuệ thủ hộ rơi xuống bọn kỵ binh trên thân. Rất nhanh, hơn 2000 tên trí tuệ chiến kỵ tất cả đều tắm rửa tại một tầng ánh sáng màu bạc chung. Thợ Dần trả Edgar lại sẽ một cái nụ cười ấm áp, sau một khắc hắn giơ lên kiếm, hét lớn đứng lên, bẩm chủ ta chi danh, nhận chủ ta quan uy, giết. 2000 trí tuệ chiến kỵ phóng xuất ra khí thế cường đại, mang theo các loại thuộc tính gia trì, hung hăng cắm vào thổ dân chung. Với tư cách giáo đình thủ hộ giả, trí tuệ chiến kỵ đẳng cấp cực cao, trang bị tinh lương, lần nữa đến trí tuệ sụp sệ dễ kỹ năng gia trì, quả thực như mãnh hổ xông vào bể cừu. Vô luận là lôi tộc chiến sĩ, san ma, thậm chí là bạo tùy ma, tại trí tuệ chiến kỵ trước mặt đều nhao nhao tán loạn. Có trí tuệ chiến kỵ làm đệ trụ, lại thêm trên tường thành lần lượt tới tiếp viện kỵ binh, chỗ lỗ hổng phòng tuyến rốt cục một lần nữa tổ chức, cũng hiện lên thu nạp chi thế. Một khi lỗ hổng hoàn toàn thu nạp, thổ dân đem bị triệt để đoạn thành hai đoạn. Phương xa trên đài cao, lôi tộc chi vương hung hăng bóp nát chén rượu trong tay, đối chỗ lỗ hổng chiến đấu cực không hài lòng. Lần này khiên động thương thế của hắn, lập tức mấy cố máu tươi từ thân thể phun ra. Đua của ta, xin bất giận. Mặc dù chiến sĩ của chúng ta bị cắt đứt, nhưng tường thành đã phá, thắng lợi sớm muộn là chúng ta. San ma tộc dài hạ vội nói. Gặp đồ, ngươi thấy thế nào? Lôi tộc chi vương gầm thét. Ai, hy vọng sự tình hướng hạ tộc trưởng nói phát triển đi. Gặp đồ ngữ khí không chừng nói. Lần này đối phương lập tức xuất hiện 6 vị thánh giả, hoàn toàn vượt qua dự tính của chúng ta, bọn hắn mới là lần này chiến dịch lớn nhất biến số. Găng đỗ lời nói nhường Tợ Dệt Tợn trong lòng trầm xuống, đây cũng là hắn lo lắng nhất. Lần này tiến công, phe mình xuất động 5 vị thánh giả, phối hợp với găng đỗ một loạt kế sách, nguyên vốn có thể xuất kỳ bất ý cầm xuống Thự Quan Thành. Ai có thể nghĩ đến, đối phương thế mà một lần toát ra 6 vị thánh giả, lại thêm nguyên bản 3 vị, đã có 9 vị nhiều. 9 vị thánh giả. Tợ Dệt Tợn khắp khuôn mặt là tức rơi, đó là cái nặng nề số lượng, đại biểu cho hai thế giới sức mạnh chênh lệch. Đúng lúc này, vừa khôi phục cự nhân Vương Simon ngậm mở miệng, mới vừa rồi bầu trời chiến dịch, bọn hắn nhiên lực cũng đã hao hết, trong thời gian ngắn không cách nào lại chiến đấu. Cho nên, hiện tại là cơ hội. Tấu chương xong, chương 70. Giao cho Dở Vạn A gẳng đổ cười khổ lắc đầu, không nên đánh giá thấp người xâm nhập thủ đoạn. Có nhiên lực thắc lại, bọn hắn sẽ rất nhanh khôi phục, ta nghĩ hẳn là cân nhắc rút lui. Không, hiện tại không phải do chúng ta. Các tộc nhân sớm liền giết đi bảo, một khi chúng ta rút lui bọn hắn liền vĩnh viễn không về được. Giờ giết tẩn quả quyết bắt bỏ. Huống chi vì phá hủy nơi này, chúng ta đã mưu đồ quá lâu, bỏ ra quá nhiều đại giới, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Thế nhưng là tại thánh giả về số lượng, bọn hắn nhiều chúng ta gấp đôi. Ừ, thắng bại vẫn không thể phân. Chiến sĩ của chúng ta là bọn hắn 6-7 lần, đây cũng không phải là mấy cái thánh giả liền có thể thay đổi. Huống chi, mục đích của chúng ta là hủy đi tòa thành này. Chỉ cần đem đủ nhiều phóng hỏa người đưa vào đi, chỉ cần bọn hắn nhóm lửa điểm đạt tới đầy đủ số lượng, tòa thành thị này chính mình liền sẽ bốc cháy lên. Ai, tuân mệnh, vậy liền nhìn lại đi. Làm giờ bạn đi ra nhiên lửa tháp, đập vào mắt là che khuất bầu trời khói đen, huyết vụ cùng vặn vẹo ánh lửa, thành thị đã lớn nửa bốc cháy lên. Thế cục đã không kiểm soát, chúng ta cần phải nhanh một chút trợ giúp chỗ lỗ hổng. Mù Đồ Sắc trong mắt tràn đầy sát ý. Đúng lúc này, một đội hơn 1000 người bạo tùy ma từ góc đường vượt qua đến, sau lưng còn đi theo trên 100 tên phóng hỏa người. Bọn hắn một bên giết chóc một bên ném mạnh lửa cháy dầu, đem từng tòa phòng ốc nhóm lửa. Đây mình lửa giận đám người đang lo tìm không thấy phát tiết, lúc này không chút do dự xuất thủ. Tại các loại đốt thuật mãnh liệt bên dưới, những này bạo tùy ma cùng phóng hỏa người toàn bộ bị diệt, một cái đều không thể chạy ra. Tiếp đó, đám người lại liên tiếp gặp được mấy đại cổ địch nhân, cũng đều tiêu diệt, hơn nữa cực độ bạo lực. Không tốt, bọn hắn xuất hiện. Ngoài thành trên đài cao, Lôi tộc chi vương nghiến răng nghiến lợi. Giờ bạn bọn người làm ra động tĩnh thực sự quá lớn, tự nhiên trốn không thoát ánh mắt của hắn. Gang Đồ, ngươi tiếp quản nơi này chỉ huy, ta muốn tiến đến tham chiến. Không thể, vua của ta. Đối diện có 6 vị thánh giả, vết thương của ngài còn chưa tốt. Gang Đồ lớn tiếng phản đối. Có Mạc Ninh huyết vũ thuật, ta cùng Simon đã gần như hoàn toàn khôi phục, một trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng. Ta cũng phản đối. Tóc xám trắng săn ma lão tộc trưởng đột nhiên nói. Tại chưa thụ thương trước, lão tộc trưởng hạ chẳng những vũ dũng, hơn nữa trí tuệ, là gần với Gang Đồ trí giả. Hai vị trí giả cực lực phản đối, lệnh Lôi tộc chi vương cũng không thể không do dự một chút. Đúng lúc này, trên chiến trường tình thế đột nhiên thay đổi. Sway quân đoàn rốt cục giết ra khỏi chúng đây, nhất cử giải cứu ra Titan kỵ binh đoàn cùng Bụi Gai kỵ binh đoàn. Tam đại kỵ binh đoàn chuyển đến cùng một chỗ, như sóng dữ bản hướng chỗ lỗ hổng đánh tới. Đối mặt ba cố dòng lũ sắt thép, dị tộc lại cũng vô lực ngăn cản, rốt cục sụp đổ. Nhìn, tình thế gây bất lợi cho chúng ta, bản vương hiện tại nhất định phải xuất kích, nếu không họ sẽ củ cùng kẻ rèn liền không về được. Lôi tộc chi vương gào thét lớn. Mạc Ninh cùng Simon Mộc cũng đứng ra. Găng Đồ thở dài một tiếng. Sự tình phát triển đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Giờ vạn bọn người một đường đánh đâu thắng đó, nhanh chóng hướng chỗ lỗ hổng tiến lên. Liên tại bọn hắn bay qua một lối đi lúc, đối diện chạy tới một cái tóc thai bù xù nam nhân. Người này máu me khắp người, khập khiễng chạy trước, mười mấy kỵ săn ma ở phía sau đuổi theo. Nam nhân đột nhiên trở lại, một cái đốt thuật bắn ra, đem phía trước nhất săn ma đánh giết, sau đó tiếp tục chạy trốn. Cái khác săn ma phát ra phẫn nộ gầm rú, tăng thêm tốc độ hướng hắn đuổi theo. Nhiên pháp giả đã tình trạng kiệt sức, rất nhanh liền bị đuổi kịp. A, ta liều mạng với các ngươi. Hắn tuyệt vọng, quay người liều mạng, nhưng mà mấy lần liền bị đánh ngã. Một cái săn ma vung vẩy vũ khí liền muốn đạp nát đầu của hắn. Đột nhiên, một mảnh nâu hỏa vô thanh vô tức ra hiện tại hắn đỉnh đầu. Hỏa diễm tới như thế đột ngột cùng kỳ dị, săn ma tính cả những người khác không kịp phản ứng liền bị cuốn vào bên trong. Ngao! Tiếng kêu thảm kinh khủng vang lên, săn ma nhóm toàn thân giấy lên nâu hỏa, rất nhanh bọn hắn tính cả tọa kỵ trở thành một đống xương đỡ. Nam nhân kia bỗng nhiên quay đầu, đợi thấy do đám người sau vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lão sư, dì ố hạnh phúc muốn khóc. Lúc trước hắn lo lắng nguy hiểm, một người lưu tại nguyên chỗ. Ai biết về sau cả tòa thành thị đột nhiên luôn hãm, các dị tộc từ bốn phương tám hướng vào tới. Hắn vốn là nghĩ giấu đi, nhưng làm sao thế lửa quá lớn, hắn lại bị chạy ra. Sau đó liền bị thổ dân để mắt tới. Lại sau này chính là vĩnh viễn chiến đấu cùng lãnh nạn. May mắn thực lực không tệ, lại có một thân trang bị, lúc này mới kiên trì đến bây giờ, bất quá cũng dầu hết đèn tắt. Dị ồ! Giờ bạn kém chút mà cười. Đây là cái kia mày dẫm mắt to ra hòa sao? Quả thực cùng tên ăn mày không hai loại. Ngươi không phải trốn đi sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Vợ du nô hỏi. Lão sư, ta không may a. Dị ồ gào khóc, đem tao ngộ nói một lần, vừa nói vừa mắng, bọn hắn là thế nào trông coi thành. Sao có thể nhường dị tộc giết tiền đến, đây là không làm tròn trách nhiệm, muốn truy cứu trách nhiệm. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Vợ Juno đánh gây hắn. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm sự dậy thân vương hỏi tội? Phốc phốc. Giờ bạn rốt cục bật cười. Con hàng này thật là một cái tên dở hơi. Bất quá hắn đối dị ồ ấn tượng cũng có chỗ đổi mới. Người này mặc dù ngạo mạn, tự đại, bệnh tật đầy người, nhưng cuối cùng một khắc này hắn lựa chọn liều mạng, coi như có chút huyết tính. Đúng lúc này, nơi góc đường lại chạy ra tới một người, bị chung quanh 6-7 vị săn ma xua đuổi lấy. Người này toàn thân trần trụi, da chóc thịt bong, ôm trong ngực một cái máu thịt bê bết hài tử, càng không ngừng kêu thảm. Huyết từ hài tử miệng bên trong chảy ra, hắn lấy tay muốn cản trở về, lại phí công bất lực. Săn ma giống như đang đùa bỡn hắn, một bên quật hắn một bên phát ra tiếng cười. Đột nhiên một cái săn ma chảo ở nam đầu người phát, đem hắn bung mạnh ngồi trên mặt đất, hài tử cũng trùng điệp rơi xuống đất. Nam người nhất thời chu lên, liều mạng hướng hài tử bỏ đi. Giang giác. San ma khu xử lấy dưới thân lôi thằn lằn, cắn một cái đoạn nam nhân bắt chân. Nam nhân hét thảm lên. Hắn kêu khóc lấy, vẫn dùng sức hướng hải tử bỏ đi. Tên kia san ma bị chọc giận, giơ lên trong tay tiêu thương, hướng nam nhân hậu tâm đâm vào. Mắt thấy tiêu thương liền muốn đâm xuyên nam nhân, đột nhiên một đạo hắc quang hiện lên, cánh tay của hắn, chân cùng đầu lâu đồng thời phân ra, phảng phất bị chia rẽ con rối. Xuất thủ là Dòng binh chi vương, hắn đem nam nhân cùng hải tử đưa đến trước mặt mọi người. Giờ bạn nhìn về phía hải tử, hắn đã không một tiếng động. Nam nhân lờ đẫn ôm hải tử, đối chung quanh không hề hay biết. Dòng binh chi vương trầm giọng nói, giờ bạn, Monica, các ngươi đều thấy được sao, đây chính là chúng ta cùng giữa bọn hắn lợ máu, căn bản là không có cách hóa giải. Các ngươi phải làm chính là dùng hết tất cả biện pháp, giết sạch bọn hắn. Đúng. Monica hai mắt đỏ bừng, nàng nhanh chóng niệm lên chú ngữ. Một đoàn ngọn lửa màu xám từ trong tay nàng bắn ra, đánh trúng nơi xa một vị săn ma. Vị kia săn ma bóp chặt cổ, thân thể nhanh chóng khô cát. Còn lại săn ma gầm thét bọc tới, đục không biết đối mặt mình là một đám tử thần. Giờ bạn trong mắt sáng lên màu xanh thập tự tinh, nhịp đập minh tưởng phát động. Một đoàn tinh diễm tử trong tay hắn mãnh liệt bắn mà ra, đem một cái săn ma tính cả tọa kỵ đông thành tượng băng, lan tràn hàn khí còn đem phụ cận hai cái săn ma bao phủ trong đó. Sau khi tấn cấp, hắn đốt thuật uy lực đại tăng, chỉ một kích liền tạo thành một chết hai thương, mọi người đều vì thế mà choáng váng. Còn lại mấy cái săn ma đã vọt tới đám người trước người, Dở Vạn cười lạnh một tiếng, thế mà kính xông thẳng lên đi. Phi ạ thấy Dở Vạn như thế, lập tức kinh hãi. Liền cái kia tiểu thân bản không được bị giày vò chết. Dòng binh chi vương ngăn lại hắn, giao cho hắn đi, ta hội ở bên cạnh chăm sóc. Thấu chương xong, chương 71. Lấy lực phục người, một tên săn ma giơ lên tiêu thương đối Dở Vạn đâm xuống, vừa nhanh vừa độc. Dở Vạn một cái nghiêng người tránh đi, thừa cơ bắt lấy Lôi Tích phần bụng dây cương, dùng sức kéo một cái. Mượn cỗ này tình thân thể của hắn cao cao bắn lên, nhảy đến Lôi Tích trên lưng. San Ma giật mình, xoay người, vừa cứng lại lớn lên móng tay đâm vào hắn. Dở Vạn vừa trốn, khuỷu tay phải hung hăng đánh trúng San Ma đầu. Cái này một khuỷu tay xuất từ bị rồng bó kỹ, góc độ cùng thời cơ mười phần xảo trá. Thêm nữa hắn uống qua kình thú nguyên huyết, sức mạnh lớn đến kinh người, một tiếng vang trầm, San Ma nửa cái đầu lom sùm dưới, từ Lôi Tích rơi xuống. Dở Vạn tiếp nhận tiêu thương, hướng phía dưới thân Lôi Tích con mắt hung hăng đâm một cái. Ngào! Kịch liệt đau nhức dưới, Lôi Tích phát cuồng loạn lên, vọt tới bên kia Lôi Tích, phía trên săn ma lập tức luôn cuống tay chân. Nhân cơ hội này Dở Vạn rút ra tiêu thương, cao cao nhảy lên ném một cái, tiêu thương hung hăng xuyên qua tên kia săn ma cổ. Bởi vì làm lực lượng quá lớn, hắn nửa cái cổ đều bị tạt nát. Tên kia săn ma khó có thể tin, đến chết đều không rõ đây là nhiên pháp giả có thể làm ra. Há lại chỉ có từng đó là hắn, chính là Phi ạ đều trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó là đệ tử của hắn sao? Giải quyết hai cái săn ma, Dở Vạn hướng cái cuối cùng lên tiếp. Tên kia bỗng nhiên thông minh, sẽ không tiếp tục cùng Dở Vạn tiếp cận, mà là trực tiếp ném ra trong tay tiêu thương. Dở Vạn hét lớn một tiếng, hai tay một tay lấy nó giữa không trung bắt lấy, to lớn quán tính lệnh mũi thương thẳng run, cơ hồ dán lên ánh mắt của hắn. Sau một khắc hắn xoay người một cái, mượn xoay tròn đem tiêu thương ném hung hăng ném về, đâm xuyên qua tên kia San Ma. Một tiếng hét thảm, San Ma bị một thương này mang trực tiếp từ Lôi Tích bên trên bay ra mười mấy mét, chết không thể chết lại. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, ba tên San Ma đã mất mạng. Di Ố nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này mẹ hắn là Dở Vạn, hắn không phải nhiên pháp giả sao? Thế nhưng là hắn vừa rồi làm cái gì? Một cái đốt thuật đều không có thả, liền bạo lực như vậy giải quyết. Món nhỉ cả phảng phất nhìn quái vật bản nhìn xem Dở Vạn, ý nghĩ cơ hồ cùng Dì Ổ một dạng. Những người khác cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cái này không phải một cái nhiên pháp giả. Cái này mẹ nó so với chiến sĩ còn chiến sĩ. Vì ạ, ngươi xác định nhi tử ta là nhiên pháp giả? Gần đỡ cổ quái hỏi. Nói thật, lão tử cũng không xác định, vì ạ ánh mắt đờ đẫn, hắn cái nào đến lực lượng lớn như vậy, hơn nữa ta không dạy hắn võ kỹ à. Ngươi cũng không biết. Vậy hắn làm sao làm được? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Chỉ có Bỡ Lẩm bất sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem Dở Vạn như có điều suy nghĩ. Hắn là võ kỹ thánh giả, vừa rồi Dở Vạn dùng võ kỹ không phải nhân tộc, ngược lại là nguyệt linh, chỉ là sức mạnh lớn lạ thường. Hừ, nhân tộc nhiên pháp giả, dùng lại là nguyệt linh võ kỹ. Hắn cười lạnh, người này chỉ sợ rất khả nghi. Bất quá hắn lại không mở miệng đâm thủng, hắn muốn nhìn tiểu tử này đằng sau muốn thế nào biểu diễn. Được rồi, chúng ta đã chậm trễ một ít thời gian, nhanh đi chợ giúp phía trước đi. Vẫn là mù đồ sập nói ra. Làm Dở Vạn bọn người rốt cục đến lỗ hổng, nhìn thấy là một bộ tận thế cảnh tượng. Văn mèo huyết vụ cùng trong ngọn lửa, vô số bóng người chém giết lấy, thỉnh thoảng có gãy chi hoặc đầu lâu, thậm chí là vỡ vụn thân thể bay lên. Trên đất huyết đã tụ tập thành sông, ngâm lấy thi thể cùng khôi giáp, khó mà tìm tới chỗ đặt chân. Trong thi thể có nhân tộc, cũng có dị tộc, nhưng đều tàn phá không chịu nổi, lẫn nhau dây dưa. Dở Vạn tâm bị chấn động, tự dưng có chút bi ai. Còn sống lúc những người này là phụ thân, là trợ phu, cũng là nhi tử, từng cái hoạt bát sinh mệnh, bây giờ lại đều nằm tại bùn nhão bên trong. Đây chính là chiến tranh tàn khốc sao? Động thủ đi. Mù đồ sắc lạnh lẽo thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đại sư trên hai tay nâng, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, trên chiến trường xuất hiện bốn phiến hư không chi môn. Mười mấy đầu quái vật từ trong môn xông ra. Trong đó có toàn thân hỏa diễm sáu tay quái vật, có diện mục dữ tợn á nhân ác ma, thậm chí còn có một cái ngầm nguyên địa ngục hỏa. Bất quá cái này địa ngục hỏa chừng cao 6 mét, so với Dở Vạn trước đó triệu hoán địa ngục hỏa mạnh hơn nhiều. Những quái vật này vừa xuất hiện, liền tại dị tộc trung nhấc lên gió tanh mưa máu. Gần Dở tiến về phía trước một bước, hiếm thấy niệm lên chú ngữ tới. Kinh cùng đốt thuật triều tịch từ hắn trên người dâng lên. Rất nhanh một mảng lớn nồng đậm hắc vụ phong bế lỗ hổng. Những này hắc vụ như là đốt lên nước tầm thường sôi trào, nhìn người tê cả da đầu. Phóng tới nội thành dị tộc một đầu đâm vào hắc vụ, sau đó phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Khi bọn hắn đi ra lúc, thân thể đã làm xẹp xuống dưới, giống như tiểu tụy lão nhân, đi lại cũng tập tễnh đứng lên. Như thế dị tộc như thế nào là khát máu đất đông cứng chiến sĩ đối thủ, trong lúc nhất thời liên miên ngã xuống. Gần giờ chiến trường cấp đốt thuật, sinh cơ tàn lụi, rốt cục nhường phe nhân loại thở phào. Ngoài thành huyết tiệm tinh phát hiện điểm này về sau, lập tức tập trung đốt thuật công kích hắc vụ. Nhưng mà đây chính là hệ thở thánh giả trung cực kỹ năng, trong lúc nhất thời chỗ nào dễ dàng như vậy tiêu trừ. Mò nẹt đại sư cười lạnh, trên mặt ôn hòa hoàn toàn biến mất. Hắn trong tay trái dâng lên một đoàn kim sắc lửa, tay phải thì ngưng tụ ra một vòng màu xanh lôi. Chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh, hai tay của hắn chậm rãi rửa vào, đem kim hỏa, thanh lôi hai hệ nhiên lực dung hợp lại cùng nhau. Một cái kinh khủng đốt thuật trong tay hắn hình thành. Sau một khắc, vô số đốt lửa kia chớp tại dị tộc trong đám mãnh liệt nổ tung, lập tức thanh lý ra một mảnh đất trống lớn. Dở Vạn bất khả tư nghị nhìn xem mò nẹt, uy lực như thế, so với gần tờ đốt thuật không biết lợi hại bao nhiêu. Đây là phục ma sư độc nhất vô nhị kỹ năng, hợp lại đốt thuật. Phi ạ thấy thế đối Dở Vạn giải thích. Trên thế giới này, chỉ có phục ma sư mới có thể đem khác biệt nhiên lực dung hợp được, hình thành loại này kinh khủng sát thương. Chẳng lẽ, ta cũng có thể làm được. Giờ bản mắt sáng rực lên. Người khác ta không dám nói, nhưng nếu như là ngươi khẳng định không có vấn đề. Kỳ thật, tại ngươi chế tác phục ma khí trang lúc liền đã làm như vậy. Chỉ là khi đó nhiên lực bị giam cầm ở nhiên lực trong trận, phù hợp lại dễ dàng hơn nhiều, mà mỏ nẹ đại sư thì hoàn toàn bằng vào hai tay làm được điểm này. Ta bây giờ có thể thử một chút sao? Khó mà làm được. Phi hạ giật này mình. Đẳng cấp của ngươi còn thấp, đối nhiên lực khống chế không đủ. Hỗn loạn chi hỏa cùng tinh diễm bá đạo như vậy, một khi làm như vậy ngươi hội nổ liền cặn bã đều không thừa nổi tới. Giờ Vạn lập tức hiểu xỉu. Việc này không đội bằng được, hợp lại đốt thuật lớn nhất bình cảnh chính là nhiên lực cảm giác cùng lực khống chế. Đối với những khát phục ma sư tới nói khả năng này rất khó, nhưng đối ngươi lại không hề khó khăn, chờ ngươi bước vào dự giai cảnh giới liền có thể thi triển. Nguyên lai là chính mình đẳng cấp thấp, Giờ Vạn an tâm, bắt đầu mong đợi. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên chấn động, trước mắt mọi người xuất hiện bốn tòa thân cao gần 10 mét sắt thép khối lỗi, bước nhanh chân hướng dị tộc đánh tới. Bọn chúng huy động sắt thép nắm đấm, một quyền liền đem mấy cái lôi tộc chiến sĩ đánh nát. Hừ. Nhìn thấy bọn giá hỏa này, Phi A lại lạnh hừ lên. Lão sư, thế nào? Phi A chính là không nói lời nào. Đây là bờ Juno chế tạo ma dung titan, cũng là hắn với tư cách hủy diệt sụp sẽ dễ đỉnh phong tác phẩm. Vẫn là mò nẹt giải thích nói. Người lão sư cùng bờ Juno không hợp nhau, người hỏi ít hơn điểm. Thì ra là thế. Phi. Giờ bạn hướng trên mặt đất nổ nước miếng. Thổ dân A, các ngươi cho thêm chút sức, mau đem mấy cái này phá loạn ý mà phá hủy đi. Nói cái gì liền đến cái gì. Chỉ thấy một cái như ngọn núi nhỏ kình cự nhân đạp trên nhanh chân vào tới, hắn con người lên, mãnh liệt đụng vào ma dung titan. Giang giác, nước xương âm thanh ầm vang lên, kình cự nhân toàn bộ bả vai sụp đổ xuống, rú thảm đứng lên. Ta dựa vào, mạnh như vậy. Giờ bạn giật nảy mình. Kình cự nhân sức mạnh hắn nhưng được chứng kiến, nghĩ không ra tại ma dung titan trước lại không chịu được như thế. Ma dung titan trong mắt lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, giống như chân nhân bình thường, tiến lên ôm lấy kình cự nhân, hung hăng buộc chặt. Ngao. Kình cự nhân thắt lưng cơ hồ bị cắt đứt, thân thể phản công tới. Ma dung titan đem sủi lơ cự nhân nhấc lên, trên bàn tay bốc cháy lên màu xám lửa. Cự nhân phát ra thút thít bàn rú thảm, như là bó đuốc bốc cháy lên, dần dần không một tiếng động. Hừ. Tại ta ma dung titan trước mặt, không có cự nhân. Bờ Juno cười lạnh. Giờ bản tâm đều mắt ấu. Lão sư đắc tội chính là loại này manh nhân sao, về sau còn có đường sống sao? Hắn bắt đầu suy nghĩ đằng sau muốn làm sao. Trên chiến trường đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, thanh âm đến từ xa lìn. Hắn tại luân phiên bị trọng thương, rốt cục đánh không lại họ sẽ củ, bị lang nha đồng đập trúng vai trái, toàn bộ đập nát. Họ sẽ củ phát ra thắng lợi rít gào, vung lên lang nha đồng, muốn đánh chết hắn. Một thanh dao găm đột nhiên ngăn tại xạ lìn trước người, uy mạnh lang nha đồng thế mà bị hời hợt giá ở họ sẽ củ giật mình, vội vàng nhìn lại. Đó là cái lạo thảo nam nhân, một bộ rong binh cách ăn mặc, miệng bên trong ngậm sợi cỏ. Nơi này giao cho ta, ngươi đi tìm hiểu lĩnh tổng trị liệu đi. Rong binh chi vương cũng không quay đầu lại nói. Tấu chương xong, chương 72. Huyết nhục máy trộn bê tông thấy là hắn, xạ lìn buông lỏng, giọng căm hận nói, vang lão tử phá hủy hắn. Bất quá ngươi phải cẩn thận, phụ cận còn có cái hát tạp trùng. Dòng binh chi vương ngược lại nhìn về phía họ sẽ củ, thản nhiên nói, cần ta chấp ngươi một tay sao? Ngươi dám vũ nhục ta? Đi chết đi! Họ sẽ củ lập tức bị chọc giận, lang nha đồng hung hăng nện xuống. Dòng binh chi vương trên mũi dao giấy lên một tầng hắc viêm, cùng lang nha đồng vừa chạm vào, nặng nghề lang nha đồng thế mà bị gọt đi một đoạn. Dao găm dư thế không giảm, trực tiếp chém về phía họ sẽ củ cổ. Bạo thủy ma tộc dài không khỏi kinh hãi, thời khắc nguy cấp thế mà thể hiện ra trước nay chưa có linh hoạt, hiểm hiểm tránh thoát một đao kia. Bất quá trên cổ hắn vẫn là lưu lại một đạo đen kịt vết thương, chừng hai ngón tay sâu. Dù là họ xẹt cụ ra dày thịt béo, lần này cũng bị hủ không nhẹ. Nếu như vết thương lại sâu chút, của hắn huyết quản liền phát nổ. Ngươi đến cùng là ai? Vỡ lầm vật phun ra miệng bên trong sợi cỏ, thản nhiên nói, bọn hắn đều gọi ta tiểu giông binh. Tiểu giông binh, hiện tại ta nhường ngươi biến thành tiểu tử binh. Hai người lại chiến đến cùng một chỗ, bất quá bạo tùy ma tộc dài hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, dù cho gầm thét liên tục, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Mấy vị đại sư lại liên tục thả ra hai vòng đại uy lực đốt thuật, dị tộc thế công rốt cục đạt được ngăn chặn. Nhân cơ hội này, bị chia cắt ra kỵ binh nhanh chóng tụ tập lại, miễn cưỡng tổ chức lên một đầu phòng tuyến. Thấy nguy cơ làm dịu, mấy vị đại sư nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một trận gào thét. Một đầu to lớn kình thú trở đi lôi tộc chi vương, Simon Ngọc cùng huyết thiểm tinh tộc trưởng bay đến lỗ hổng trên không. Lôi tộc chi vương tay cầm cự phủ hạ xuống từ trên trời, trước tiên tìm tới mù đồ sắc. Simon Ngọc thì cùng bờ Juno cùng hắn ma dung titan đánh nhau. Huyết thiểm tinh tộc trưởng cưỡi tại kình thú bên trên, cùng mò nẹt triển khai đối công. Lúc này gần tờ chính duy trì lấy sinh cơ tàn lụi, Huyết lĩnh tổng tại vì xạ liệt trị liệu, lệ nọ thì thủ hộ lấy hai người, đề phòng vị kia thần bí hắc tiệm tinh tộc trưởng. Trong lúc nhất thời chiến trường lâm vào giằng co, tất cả mọi người điên cuồng chém giết lấy. Phốc phốc, một thanh trường kiếm cắm vào săn ma trái tim, lại từ phía sau lưng lộ ra. Đây là giờ bạn giết thứ nhiều ít cái thổ dân rồi. Hắn đã không nhớ rõ, hắn nhiên lực sớm đã khô kiệt, hiện tại thể lực cũng chấm dứt, có thể trèo chống đến bây giờ, hoàn toàn là bằng vào một cô điên hình. Đúng vậy, hắn tử không nghĩ tới chính mình hội điên cuồng như vậy. Có lẽ là máu và lửa thật sâu kích thích hắn, lại có lẽ là giết chóc khiến hắn chết lặng. Tóm lại hắn hoàn toàn lâm vào trong đó, ngoại trừ chém vào chính là chém vào. Đột nhiên, giờ bạn cảm giác một cỗ cực độ sát ý lạnh như băng bao phủ chính mình, thân thể dừng không ngừng run rẩy đứng lên. Rõ ràng bên cạnh hắn không có địch nhân, nhưng siêu phàm cảm giác nói cho hắn biết, một cái đáng sợ tồn tại ngay tại phía sau hắn. Mãnh liệt tương phản khiến hắn ngạt thở. ngay tại hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa lúc, cái kia cô đáng sợ khí tức lặng yên rời đi. Giờ Vạn miệng lớn thở phì phò, toàn thân ướt đẫm, rốt cục thoát ly quỷ môn quan. Hắn không biết là vừa có một cây chùy thủ chống đỡ tại trên cổ họng của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng bạch một cái, đầu của hắn liền sẽ bay lên trời. Chùy thủ chủ nhân là Hắc Thiểm Tinh tộc trưởng Eden. Giờ Vạn giết quá nhiều người, rốt cục gây nên chú ý của hắn. Coi như hắn muốn ra tay lúc, gần tới gần, thế là hắn do dự. Nơi này cường giả phần đông, hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, tại Giờ Vạn cùng gần tờ ở giữa, hiển nhiên cái sau quan trọng hơn. Gần tờ một bên duy trì lấy sinh cơ tàn lụi, một bên chậm rãi lui lại. Đột nhiên, bôi đen tuyến chống rông toát ra, tùy tiện mở ra hắn hộ thuẫn, cắm vào phía sau lưng của hắn. Đó là chuôi hình rắn chủy thủ, mũi nhọn chính bước lên lục diễm, bị giữ tại một tên quỷ dị Hắc Thiểm Tinh trong tay. Coi như chủy thủ muốn tiến thêm một bước lúc, gần tờ trên lưng đột nhiên nổ lên một đoàn hắc hỏa, đem Hắc Thiểm Tinh cuốn vào. Hắc Thiểm Tinh rít lên một tiếng, nhanh chóng chạy ra hắc hỏa, không chạy bao xa liền biến mất trong không khí. Tại chỗ hắn biến mất, một mảnh nâu hỏa vô thanh vô tức xuất hiện. Hắc Thiểm Tinh lại rít lên một tiếng, nhanh chóng né tránh, lập tức liền mất đi bóng dáng. Phóng thích nâu hỏa chính là bờ Juno. Hắn thần sắc cuồng nộ, nhiều như vậy cường giả tại, thế mà bị một cái Hắc Thiểm Tinh cho đánh lén, còn nhường hắn chạy. Cái này khiến hắn cảm thấy sỉ nhục. Hắn toàn lực cảm giác, làm thế nào cũng tìm không thấy Hắc Thiểm Tinh bóng dáng. Gần giờ đại sư một cái lảo đảo, kém chút té xỉu, sinh cơ tàn lụi cũng bên trong gây mất. Hắc Thiểm Tinh có thể nói là nhiên pháp giả sát thủ, nếu không phải hắn bảo mệnh vật phẩm bị động kích phát, cái kia một lần liền muốn cái mạng giả của hắn. Dù vậy thương thế của hắn cũng có chút không nhẹ. Béo Lĩnh Tông gặp đua đặc biệt thụ thương, vội vàng thả ra hai cái sinh mệnh nút thuật, khiến hắn khí sắc đã khá nhiều. Vừa mới cái kia cái là Hắc Thiểm Tinh tộc trưởng, Kellen. Thế giới này nếu có ai có thể uy hiếp được chúng ta, hắn tuyệt đối là một cái. Monet cũng dựa vào tới, ngữ khí ngưng trọng. Tại rời xa đám người địa phương, Hắc Thiểm Tinh tộc trưởng hiện ra thân thể. Hắn toàn thân cháy đen, nửa bên mặt khô quắt xuống dưới, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Đáng chết, kém một chút mà liền làm thịt ra hỏa kia. Trong lòng của hắn rít đảo. Đúng lúc này, thi đấu long mang theo trí tuệ kỵ binh chém giết tới, hấp dẫn chú ý của hắn. Kẻ rèn híp mắt lại đến, thân thể dần dần biến mất. Làm tờ dần xông qua bên cạnh hắn lúc, Hắc Thiểm Tinh tộc trường đột nhiên bạo khởi, chùy thủ cắm sâu vào phía sau lưng của hắn. Thờ dần nhưng không có gần tờ bản sự, lập tức miệng phun máu tươi từ ngã từ trên ngựa tới. Thờ dần, ngươi thế nào? Edgar Lacey cho đến lúc này mới phát hiện, đội vàng nhảy xuống ngựa tới. Khắc khắc, lại tới cái chịu chết. Hắc Thiểm Tinh thét chói tai vang lên, chùy thủ đâm về Edgar Lacey. Cẩn thận. Trọng thương thi đấu long một cái xoay chuyển, đem Edgar Lacey bảo hộ dưới thân thể. Phúc. Chùy thủ thật sâu đâm vào thờ dần hậu tâm, một cỗ mãnh liệt lục diễm dâng lên, hắn vô thanh vô tức ngã xuống. Không. Edgar lệ vẻ hoảng sợ kêu lên. Thờ dần hậu tâm xuất hiện một cái vết thương kinh khủng, bên trong trái tim đã bị đốt thành cho bụi. Nàng muốn dùng tay che vết thương, nhưng nhìn xem dấu tuyết trái tim lại mở mịt luôn cuống. Người cũng chết đi. Hắc Thiểm Tinh anh giòn từ bỏ ẩn thân, chuẩn bị giải quyết nữ nhân này. Mau trốn. Edgar lại sẽ. Trung quanh kỵ binh nhảy xuống ngựa, nào về phía Kellen. Khắc khắc, vậy liền đều chết cho ta đi. Kellen thét lên. Một trận gió thổi qua, những kỵ binh này nhao nhao địch trụ, phần cổ phun ra suối máu. Ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Hắc Thiểm Tinh cười tàn nhẫn lấy. Hắn coi là nữ nhân hội hoảng sợ, sẽ biết sợ, nhưng hắn thất vọng. Edgar Lacey sắc mặt xám xịt, ngơ ngác ôm thi đấu lòng, liền như thế từ bỏ chống cự. Đã còn sống chúng ta không cách nào cùng một chỗ, vậy liền cùng chết đi. Edgar Lacey nỉ non, đại khỏa nước mắt trở xuống. Giờ khắc này, trên mặt của nàng thế mà lộ ra giải thoát. Hắc Thiểm Tinh nắm chặt nữ đầu tóc, truy thủ chống đỡ lên nàng yết hầu, một sợi lục hỏa toát ra. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi cực độ, miệng bên trong phát ra ôi ôi âm thanh, tàn nhẫn trong ánh mắt thế mà lộ ra cầu xin thương xót. Không qua đầu của hắn vẫn là từng chút một tăng lên, cuối cùng cùng cổ tách rời. Một đoàn tử sát xương mù sau lưng hắn tạo ra, bên trong ẩn ẩn lộ ra một trương bạch tuộc bản khuôn mặt. Bạch tuộc phải tay mang theo kẹ lên đầu, lạnh lùng xem kỹ lấy hắn. Hắn là bị mù đổ sặc triệu hoán mà đến. Từ khi xuất hiện hắn sau liền một mực biến mất lấy, rốt cục đợi đến thi đấu thượng chủ quan dưới thoát ly ẩn thân trạng thái, bị hắn nhất cử đánh lén thành công. Ú ảnh chi vương, xa xa bờ Juno hoảng hốt, thân làm sinh mệnh sụp sệ dễ, hắn nhưng là biết trước mắt thứ này kinh khủng. Đến từ sát lục chi địa ú ảnh chi vương, đó là lệnh bất luận cái gì thánh giả đều run sợ tồn tại. Chúng vị đại sư cũng đều như lâm đại địch. Không cần lo lắng, ngu là ta triệu hoàng đến. Mù đồ sắc bình tĩnh nói. Mọi người đề phòng lại không chút nào giải trừ. Ú ảnh chi vương là phân ly ở chân thực cùng hư vô ở giữa kinh khủng tồn tại, trời sinh tính xảo trá tàn nhẫn, thay đổi thất thường, hơn nữa trời sinh nhận thân. Cho nên cho dù biết cũng không ai dám buông lỏng. Nếu như Hắc Thiểm Tinh biết nơi này có ú ảnh chi vương, chỉ sợ sớm đã trốn được xa xa. Cũng là hắn quá tự tin, cho nên mới sẽ thoát ly ẩn thân trạng thái, bị ú ảnh chi vương đánh lén bắt thủ. Ta cùng hắn ký kết huyết tế ước hẹn, cho nên hắn đã là đồng bọn của chúng ta. Huyết tế ước hẹn. Chẳng lẽ ngươi đầu này chân liền vì vậy mà quẻ? Monet một lần phản ứng kịp. Mù đồ sặc gật gật đầu. Huyết tế ước hẹn, nhất định phải lấy thân thể một bộ phận làm đại giá hiến tế cho khế ước vật mới có thể có hiệu lực. Đã nỗ lực như thế lại giới, thu hoạch cũng tự nhiên cực lớn. A. Trên chiến trường đột nhiên truyền đến SG lệ chút tuyệt vọng chu lên. Tấu chương xong, chương 73. Tháng. Chỉ thấy SG lại sẽ vô lực quỳ lấy, chăm chú ôm lấy thở dần, ngửa mặt lên trời khóc giống. Trí tuệ bọn kỵ binh lặng lẽ đứng ở xung quanh, sắc mặt bi thương. Thi đấu long cùng SG là sự tình bọn họ cũng đều biết. Khi còn bé hai người đều là đứa trẻ lang thang, dựa vào tại đầu đường ăn xin trải qua no bụng dừng lại cơ dừng lại sinh hoạt. Thi đấu long so với SG là sẽ tiểu chút, lại giống ca ca chiếu cố nàng. Làm SG là sẽ sớm thể hiện ra hơn người tư sắc lúc, từng bị mấy vị ác hán để mắt tới. Nếu không phải thi đấu long liều chết bảo hộ, nàng không biết lại biến thành bộ dáng gì. Dài răng giặc cực khổ cùng sống nương tựa lẫn nhau, để cho hai người sinh ra tình cảm. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, đại chủ giáo Benz phát hiện hai người. Hắn sợ hai thán phục tại hai người thiên phú, liền đem bọn hắn mang vào giáo đình. Tại Benz dốc lòng bồi dưỡng dưới, hai người thành nổi danh cường giả. Theo giáo đình chung, tình cảm của hai người không phải bí mật, nhưng giới hạn trong giáo nghĩa bọn hắn chỉ có thể lẫn nhau canh gác. Bây giờ thi đấu long chết trận, có thể nghĩ đối SG là sẽ đả kích lớn đến bao nhiêu. Hắn là nàng trên đời này thân nhân duy nhất. Ngao. Áo tái tư kho hét thảm một tiếng, cánh tay bị Dòng binh chi vương từ khuỷu tay chặt đứt. Hắn cuối cùng vẫn là không địch lại Dòng binh chi vương. Họ sẽ cụ biết hôm nay đã không có may mắn, gào thét, nhân loại, ngươi rất cường đại, nhưng ngươi chỉ có thể giết chết ta, lại không cách nào chinh phục ta. Nói xong ánh mắt hắn bịt kín một tầng huyết khí, đây là bạn gã lệ bạo tùy ma thiêu đốt sinh mệnh để báo. Không, họ sẽ cụ, mau bỏ đi. Đơn giết tờn khẩn trương, liền muốn đi giải cứu bạo tùy ma lãnh chúa. Nhưng hắn đối diện thế nhưng là mù đồ sắc, làm sao cho hắn một tia cơ hội. Nhất là hắc thiểm tinh tộc trường vừa chết, lệ nọ giành tay, cùng mù đồ sắc cùng một chỗ áp chế gắt gao ở hắn. Dòng binh chi vương dao găm lần nữa đâm vào họ sẹt cụ lồng ngực, tối tăm ngầm viêm một phát, tại trước ngực của hắn phía sau lưng nổ tung một cái thông thấu lỗ thủng. Họ sẹt cụ túi đầu nhìn thoáng qua vết thương, khó khăn nói, lại đến. Đúng lúc này, phía sau hắn không gian tạo nên gợn sóng, một thanh tử sắc lưỡi đao xuất hiện, vô thanh vô tức đâm vào hậu tâm của hắn. Áo tái tư kho hét thảm một tiếng, muốn về thân công kích thích khách, lại bị một cái khác trôi đao phong cắm vào phía sau lưng. Một đao kia cắt đứt cổ sống của hắn, đoạn hắn hành động năng lực. Tập kích hắn là ưu ảnh chi vương, hai thanh lưỡi đao là nó có thứ, sắc bén trình độ có thể so với sử thi vũ khí. Bạo tùy ma tộc tóc dài ra ôi ôi thở dốc, không cách nào lại động đậy. Nhưng thân thể lại mật đứng không ngã. Tiếp đó, tại bản gạ lệ người tròn mắt đều nứt vẻ mặt, ưu ảnh chi vương từng chút một cắt đứt áo tái tư kho đầu. Hắn cắt rất chậm, mang theo két 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 xương cốt tiếng ma sát, khiến cho mọi người không rét mà run. Nhát gan bản gạ lệ chiến sĩ bị hù chạy tứ tán. Simon lập phát ra kinh thiên nộ hống, hướng về ưu ảnh chi vương vào tới, vì thế hắn cứng rắn chịu bờ Juno một kích. Đúng lúc này, thê lương tiếng kèn đột nhiên vang lên, trầm thấp mà du dương, mang theo huyết tốc sát. Vua của ta, gàng đồ đang thúc giục chúng ta rút lui. Huyết Thiểm Tinh tộc trưởng Mạc Ninh lo lắng nói: "Không, chúng ta còn không có bại." Tờ Dệt Tơn gầm thét: "Chúng ta có vô số chiến sĩ, bọn hắn là chân chính dũng sĩ, bản gạ lệ không bị thua." "Vương, mau bỏ đi lui đi, chấm thêm liền không còn kịp rồi." Mạc Ninh thống khổ nói. Hắn tử cao không nhìn quanh chiến trường, tất cả các tộc nhân đều đã giết điên rồi. Tại thiên không, tại tường thành, tại chỗ lỗ hổng, tại hoang dã bên ngoài, bọn hắn liều mạng công kích lấy, lại cắt cỏ một dạng ngã xuống. Hơn nữa nhân tộc thống soái chính xuất lĩnh lấy dòng lũ sắt thép hướng chỗ lỗ hổng cao tốc chạy tới, một đường đánh đâu thắng đó. Nhìn cách là nghĩ toàn diệt người nơi này. Vua của ta, chúng ta đã bại. Mạc Ninh thống khổ nói, đến một bước này, kết cục đã không chút huyền niệm. Không, ta còn có thể huy động vũ khí, các dũng sĩ đều nguyện ý đi chết. Bản gạ lệ binh không khuất phục. Tờ Dệt Tơn giống to. Hắn lời nói chưa dứt, sau lưng vô thanh vô tức xuất hiện một vòng gợn sóng. U ảnh chi vương lưới đao bí ẩn đâm tới, vừa chuẩn lại hung ác. Hắn rốt cục giật mình, cũng đã đến không kịp né tránh, chỉ có thể hiểm hiểm hiện lên yếu hại, trùng điệp chịu một cái. Tờ Dệt Tơn một tiếng gào lên đau đớn, rốt cục thanh tỉnh chút. Ưu ảnh chi vương quá kinh khủng, tăng thêm nhiều như vậy cường giả, hắn không có phần thắng chút nào. Lúc này Simon Ngọc cũng kêu thảm một tiếng, hắn bị Dòng binh chi vương cùng bờ Juno hai người giáp công, lập tức bị thiệt lớn. Một cái Dòng binh chi vương liền có thể thắng dễ dàng hắn, huống chi tăng thêm bờ Juno. Ầm ầm. Lỗ hổng bên ngoài vang lên đạn tở kỵ binh buôn đằng âm thanh, đây cũng phải đến. Đây là để sập tờ diệt tờn cuối cùng một cọ cỏ, hắn rốt cục từ bỏ. Các tộc nhân, ta lấy phản gã lệ chi vương danh nghĩa mệnh lệnh, toàn quân rút lui. Mệnh lệnh xa xa truyền ra. Giờ khắc này hắn già đi 10 tuổi. Trên chiến trường, quyên chết công kích bản gã lệ chiến sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức trở nên thống khổ, bọn hắn vương lại muốn rút lui. Bọn hắn không sợ chết ta. Đạn cờ chiến sĩ sĩ khí đại trấn, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ chiến trường, bọn hắn đè nén thực sự quá lâu. Thánh giả ở giữa chiến đấu, đánh bại đối phương dễ dàng, nhưng chặn đánh giết liền có nhiều. Ba vị bản gã lệ thánh giả tại nỗ lực trọng thương đại giới về sau, rốt cục tại nhân tộc thống soái đến trước chạy ra ngoài. Bất quá, chiến sĩ thông thường muốn rút lui liền không dễ dàng như vậy. Sợi rốt cục lần nữa tiếp quản toàn quân. Dưới sự chỉ huy của hắn, một bộ phận quân coi giữ phong bế lỗ hổng, phá hỏng nội thành dị tộc đường về. Vừa trở về ba chi kỵ binh đoàn thì lại rết ra ngoài, kéo chặt lấy bản gã lệ chiến sĩ, làm bọn hắn càng không ngừng mất máu. Ngươi thật là hung ác, thế mà nghĩ đem chúng ta tất cả lưu lại. Chiến trường hậu phương, Găng Đồ vô lực nói, đầy mắt điều hưu, hắn đã xem thấu nhân tộc thống soái kế hoạch. Găng Đồ, chiến sĩ của chúng ta bị kéo lại. Tiếp tục như vậy nữa, trong tộc tinh nhuệ liền sẽ tổn thất hầu như không còn. San Ma tộc dài hạ lo lắng nói. Găng Đồ sắc mặt biến đổi không chừng, giống như tại làm một cái chật vật quyết định. Rốt cục, hướng hạ thật sâu bái một cái. Găng Đồ đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Hạ giật mình. Hạ tộc trưởng, tất cả tộc nhân an nguy liên hệ ngài một thân, xin nhận ta cúi đầu. Hạ ngây ngẩn cả người. Ngài săn ma nhất tộc rút lui khi trở về hoàn chính nhất, ta khẩn cầu ngài dẫn đầu bọn hắn lại công kích một lần, đem phía trước tộc nhân giải cứu ra. Nếu như làm không được, vậy liền đem vương tộc cùng mặc giáp nhất tộc cứu trở về, về phần các chiến sĩ khác, ngài nhìn xem xử lý đi. Hạ cười, trên thân dâng lên khí thế một đi không trở lại, ta hiểu được. San Ma nhất tộc, không có một tên hèn nhát. Chúng ta đi về sau, mời thay chiếu cố con của chúng ta cùng người nhà. Dứt lời nhanh chân rời đi. Găng đồ thống khổ nhắm mắt lại. Trên chiến trường dâng lên một cỗ bụi mù, Hạ xuất lĩnh vừa trốn về đến hơn vạn San Ma một lần nữa khởi xướng công kích, mục tiêu chính là sập dày. Hắn vốn đã trọng thương mang theo, những này chiến sĩ cũng từng cái đấm máu, nhưng mà bọn hắn công kích dĩ nguyên mãnh liệt như nước thủy triều, chỉ là nhiều phần thê lương cùng nặng nề. Trong thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Giờ bản máu me khắp người, cùng bọn nhị cả tựa lưng vào nhau hai bên cùng ủng hộ lấy. Hắn không biết mình giết nhiều ít địch nhân, cũng không biết lúc nào sẽ ngã xuống, chỉ biết là không ngừng chém vào lấy. Đột nhiên, trước mắt hắn không còn, phát hiện chung quanh đã không có rồi địch nhân. Hắn ngây ngẩn cả người. Chúng ta thắng. Đúng vậy, chúng ta mẹ nhà hắn thắng. Bọn nhị cả tuôn ra nói tủ. Đau xót cùng mỏi mệt đồng loạt đánh tới. Giờ bản đống nhiên có quắp ngã xuống đất. Bọn nhị cả cũng ngồi phịch ở bên cạnh hắn, công bằng ép ở trên người hắn. Má ơi, ngươi nghĩ đẻ chết ta? Giờ bản kêu đau. Hắn toàn thân đều là vết thương, lần này lại vỡ ra thật nhiều. Ta không còn khí lực nha, ai nguyện ý bên cạnh ngươi cái xú nam nhân. Nàng trên miệng nói xong, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Dở Vạn cười khẽ, xinh đẹp trên mặt dính đầy huyết cùng bùn. Đừng nói, dưới thân da hỏa vẫn rất tuấn, nhất là trong mắt lộ ra cứng cỏi. Liên quan ta cái rắm, không biết mình rất nặng à? Dở Vạn nhe răng niết miệng. Ngươi muốn chết ta, không biết nữ hải tử lúc này yếu đuối nhất sao? Ta nói, ngươi ép đến ta vết thương, mời chuyển chuyển. Không chuyển sẽ chết sao? Sẽ không. Vậy ngươi nhẫn một lát, ta dựa vào. Giờ bạn thật muốn chửi má nó, nhưng lại liền há miệng khí lực đều không có rồi, chỉ là suy yếu cười khổ, trở về giảm méo. Đi chết. Monica giận dữ, dùng sức ở trên người hắn ủi mấy lần. Giờ bạn lập tức hồ to gọi nhỏ. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, Monica, dân gia tộc thành viên, thật cao hứng cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Tại giờ bạn trên thân phát tiết xong nàng vậy một lần trên trán vai phát, vũ mị cười một tiếng. Thấu chương xong, chương 74. Không có bên thắng. Khó khè. Khó khè. Nhưng mà giờ bạn tiếng ấy đã vang lên. Hắn thực sự quá mệt mỏi, lại ngủ thiếp đi. Thật sự là đồ heo. Món nhỉ cả làm tức chết, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hắn, bên trong hiện lên một tia dị dạng. Nàng xê dịch thân thể, tại giờ bạn bên cạnh ngủ thật say. Bao phủ thử quang thành huyết vụ dần dần tan đi, nội thành các nơi lửa điểm cũng dần dần bị dập tắt. Tòa này kỳ tích chi thành đã cảnh hoàng tàn khắp nơi là đổ nát thê lương cùng đổ sụp kiến trúc, khắp nơi có thể thấy được thi thể tàn chi. Nhưng bất luận như thế nào, nó cuối cùng vẫn là sừng sững tại bản gạ lệ thổ địa bên trên. Các dị tộc giống như thủy triều đi xa, chân trời truyền đến thê lương tiếng kèn, bao hàm lấy bi thương cùng không cam lòng. Trận đại chiến này về sau, bọn hắn không biết phải dùng bao nhiêu năm rồi chữa trị thương tích. Thự Quang Thành, bộ thống soái. Giờ bạn rốt cục khoảng cách gần gặp được sự dày thân vương. Vị này anh tuấn làm cho người giận sôi thân vương khí thế sắc bén lại cũng không chịu dường, gương mặt kia hỗn hợp vai hùng cùng nhu hòa, quả thực có thể làm bất kỳ nữ nhân nào mê muội. Giờ bạn trộm nhìn lén mắt bên cạnh Monica. Lúc này nàng chăm chú nhìn sự dày, con mắt cơ hồ muốn tràn ra nước tới. Hắn lặng lẽ thọc nàng. Ngươi làm gì? Nữ hài thấp giọng nổi giận. Ánh mắt của ngươi mau đưa người ăn, chú ý lễ phép. Ai cần ngươi lo, cho ngươi cơ hội không còn dùng được. Ê, cho ta cơ hội gì? Đi một bên, đừng ảnh hưởng ta nhìn xoái ca. Giờ bạn, khục khục. Sday hắng giọng một cái, thật sâu bái một cái. Đa tạ các vị đại sư xuất thủ tương trợ, Thự Quang Thành mới có thể bảo toàn, tại hạ vô cùng cảm kích. Lúc này hắn y nguyên lòng còn sợ hãi. Nếu không phải đám người vừa lúc đến, tờ dệt tờn như kế chỉ sợ đã đạt được. Đến lúc đó trong thành mười mấy vạn chiến sĩ gây kích, trăm vạn cư dân lọt vào tàn sát, đã tờ đem gặp trăm năm qua tổn thất nặng nề nhất, thậm chí sẽ dao động nền tảng lập quốc. Điện hạ nói quá lời, với tư cách đang tờ người, chúng ta không thể đổ cho người khác. Không nghĩ tới lực lượng của bọn hắn sẽ tăng lên nhiều như vậy. Sway lo lắng nói. Đúng vậy a, hiện tại bản gã lệ người đã nhanh để cho ta không nhận ra được. Chờ nhiệm vụ lần này về sau ta nhất định phải đem tình huống nơi này bẩm báo lão sư. Đa tạ đại sư. Bất quá các ngươi đã kinh động đến dị tộc, bọn hắn chắc chắn nghiêm mật giám thị nơi này, sợ rằng sẽ đối phía sau nhiệm vụ bất lợi. Không sai, nhưng vô luận như thế nào nhiệm vụ lần này đều phải hoàn thành, mời điện hạ mau chóng sắp xếp người viên phối hợp ta. Yên tâm đi. Đám người lại hàn huyên sau một lúc, Sday vội vàng rời đi, hắn phải xử lý giải quyết tốt hậu quả làm việc. Thự Quang Thành bắt đầu công việc lưu đủ lên. Hàng đầu sự tình chính là tu xây tường thành, đó là một đoạn dài đến 50 mét cự hình lỗ hổng, công trình lượng cực kỳ to lớn. Tiếp theo chính là xử lý thi thể. Một trận chiến này từ sáng sớm giết tới hoàng hôn, song phương vận dụng từ trên trời đến dưới đất tất cả thủ đoạn, người chết vô số kể. Chỉ là có thể tìm tới thi thể liền có hơn 10 bản cố, vẫn là hơi chút hoàn chỉnh. Về phần những cái kia vỡ vụn tứ chi đã không cách nào tính toán, chỉ có thể chất thành một đống. Cho dù là kinh nghiệm xa trường lão binh, nhìn thấy những thi thể này lúc cũng nhịn không được nôn đứng lên. Cuối cùng chính là thống kê thương vong. Tất cả mọi người tận lực né tránh chuyện này, nhưng nên tới vẫn là phải tới. Giờ vạn lần thứ nhất cảm nhận được số lượng là như thế nặng nề. Làm gì lý lạn nói ra cuối cùng thống kê, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ. Nói như thế nào đây? Nói cái gì đó? Sway trên mặt lần thứ nhất nổi lên tái nhợt. 37.000 người. Đẫm máu số lượng. Phải biết, những này cũng không phải binh lính bình thường, mà là tinh nhuệ nhất đạn tờ chiến kỵ. Ở trong đó có 7 vị hầu tước, hơn 40 vị bá tước cùng trên 100 vị tử tước. Toàn bộ Thự Quang Thành mới 10 vạn chiến sĩ, bây giờ lại hao tổn 3 thành còn nhiều. Ý vị này mỗi 10 người trong tiểu đội liền có 3 người vĩnh viễn ngã xuống. Một trận chiến chi một, thảm liệt như vậy. Bởi vì thi thể thực sự quá nhiều, tập trung lấp chôn có thể sẽ gây nên đại quy mô dịch bệnh bùng phát, bởi vậy Sở Dật quyết định đem bọn hắn hỏa táng. Ý vị này bọn hắn liền cuối cùng dấu vết đều không thể lưu lại. Người sống im lặng dựng lên từng tòa đài cao, đem đồng đội thi thể chỉnh tề mang lên đi. Làm như núi thi thể rốt cục thu xếp tốt, rất nhiều người đè nén không được khóc lên. Sao sạc gió thổi qua, phản phất toàn bộ thế giới đều tại bi thương. Sát Lịch kéo lấy thân thể trọng thương, niệm tụng lên tiễn biệt điếu văn, đã từng, các ngươi là tốt phụ thân, hảo nhi tử, hảo trợ phu. Bây giờ, các ngươi ly biệt vợ con, các ngươi vượt qua núi cao biển rộng, các ngươi đỉnh lấy thôi sán tinh không, tại mênh mông thế giới khác bên trong chiến đấu. Vì dùng máu tươi cùng dũng khí đúc thành vinh quang. Đồng bọn của ta, ngươi từng ngồi một mình dưới ánh trăng, hồi tưởng người nhà, ngươi đã từng nổ mã dơ cao thường, dũng quan tam quân, sự tiêu ngạo của ngươi cùng dũng khí, nụ cười của ngươi cùng nụ cười, đều sẽ vĩnh viễn ghi khắc tại trong tim ta, thẳng đến, chúng ta lại tụ họp ngày đó, khả năng thật lâu, cũng có thể là rất nhanh, chờ ta, đồng bạn. Đi tốt, đồng đội. Hỏa diễm phóng lên tận trời, thường hực chói lọi. Giờ bạn lại cảm giác toàn bộ thế giới đều là u ám, đè nén không thể thở nổi. Chưa từng uống rượu hắn ban đêm uống đến say mềm, chỉ có liệt tiểu mới có thể tê liệt linh hồn hắn. Một đêm này, khắp nơi là tiếng khóc. Ngày thứ hai giữa trưa, đã mặt trời lên cao, giờ bạn mới tỉnh lại, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu đau muốn nước. Hắn liếm môi một cái, bốn phía nhìn lại, đập vào mắt nơi là một gương mặt xinh đẹp, trên mặt nước mắt vẫn còn. Chính là Monica, nàng vẫn như cũ ngủ say sưa lấy. Giờ bạn nhíu mày, nhớ tới Monica đêm qua tựa hồ uống không ít. Hắn vội vàng nhìn một chút y phục của mình. Còn tốt, hoàn mỹ. Nhẹ nhàng thở ra, hắn nhẹ nhàng rời đi, chỉ chốc lát sau để ấm thanh thủy trở về, đặt ở Monica bên người. Làm xong những này hắn ra khỏi phòng, đi vào đầu tường, nhìn về phía phương xa. Thế giới này rất thê lương giống một giấc mộng. Chẳng biết lúc nào, Monica đi vào bên cạnh hắn. Người đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, chúng ta cùng những dị tộc kia phải chăng vĩnh viễn không cách nào chung sống? Monica trầm mặc một lát, chân thành nói, giờ bạn, ngươi là tính tình bên trong người, hoặc là nói người thiện lương. Nhưng ta hy vọng ngươi thiện lương có phong mang. Đây là nơi nào? Là bản gạ lệ. Tại cái địa phương quỷ quái này, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chết tại thổ lấy trong tay. Ngươi thương hại bọn hắn hội thương hại ngươi sao? Cho nên thu hồi ngươi thương hại, tại ngươi chân chính cường đại trước đó, ngươi còn chưa xứng. Ta biết. Giờ bạn thở dài, ta chính là cảm thấy song phương không nên như thế tiêu hao. Ngươi sai, chúng ta cùng bọn hắn đều có tín ngưỡng, căn bản sẽ không hướng đối phương cúi đầu. Cho nên, song phương kết cục duy nhất chính là một phương hoàn toàn biến mất. Giờ bạn nghe vậy trầm mặc. Monica do dự một chút, nhỏ giọng nói, ngươi tối hôm qua không đối ta làm cái gì a? Ta uống quá nhiều rồi, không nhớ được. Tuy, tin rằng ngươi cũng không dám. Ta là gan rất lớn, nhưng thẩm mỹ cũng rất cao. Ngươi muốn chết. Giờ bạn, ai ai, ngươi bóp ta làm gì? Ta không nói ngươi, ngươi dò số chỗ ngồi. Nửa ngày về sau, một gian bí ẩn phòng họp. Mù đồ sắc đại sư, lần này thăm dò, dĩ lý làng cùng bợ giảm đem cùng tùy các ngươi, hy vọng chuyến này thuận lợi. Sway nói ra, cái này thật sự quá tốt rồi, có hai vị tướng quân tùy hành, nhiệm vụ lần này tất nhiên thành công. Nói ra thật xấu hổ, ta nguyên nghị phát động một trận đại quy mô chiến dịch, phối hợp hành động của các ngươi, nhưng bây giờ đã là hữu tâm vô lực. Sway cười khổ, điện hạ không nên tự trách, ai cũng không nghĩ ra dị tộc hội giảo hoạt như vậy. Mù đồ sắc nói ra, là đêm đám người lặng lẽ ra khỏi thành, hướng địa điểm dự định tiến đến. Tại một cái sơn cốc chung, bản gã lệ chúng cường giả tập hợp một chỗ. Không khí ngột ngạt. Trận đại chiến này lấy thảm bại chấm dứt, còn tổn thất 3 tên thánh giả cùng rất nhiều tướng lĩnh. Nhìn xem riêng phần mình mang thương đồng bạn, Dở Dệt Tẩn trong lòng nhỏ máu. Lời nói đầu mặt dị biến đến nay, đây là bản gã lệ phát động nhất thật lớn một tràng chiến dịch. Vì thế, chính mình, gàng đồ cùng các vị tộc trưởng lưu đồ hơn phân nửa năm, trong lúc đó tiến hành vài chục lần đánh nghi binh cùng dụ dỗ, rốt cục thời khắc cuối cùng nghiêm tộc mà ra, cơ hội nhất cử phá hủy tòa kia ma quỷ chi thành. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, đối phương đột nhiên toát ra 6 vị thánh giả. Qua chiến dịch này, san ma nhất tộc cơ hồ bị xóa đi. Tam đại thiểm tinh, bạo thủy ma, san ma chờ tinh nhuệ nhất tộc nhân tử thương hơn phân nửa, kình thú quân đoàn càng là toàn quân bị diệt, cái khác phụ thuộc tộc càng là tử thương thảm trọng. Đợi dệt tờn cơ hồ cắn nát răng, đây là mấy đời thời gian mới có thể khôi phục thương tích. Đây, cuối cùng có một ngày bản vương hội trả xuống đầu của ngươi a. Hán tê tâm liệt phế giống kêu lên. Thấu chương xong, chương 75. Thẳng đến tận cùng thế giới hai đầu nguy nga dãy núi tương giao nơi, cái nào đó hấp thiểm tinh trong thôn lạc. Ha ha, quá kém. Liên ngươi chủng thiên phú, còn muốn làm thiên hành giả. Một cái thiểm tinh hải tử cười to. Trong tay nắm chặt một cái khác tiểu thiểm tinh tóc kéo đi lấy. Tiểu thiểm tinh thoạt nhìn rất thanh tú, chỉ là một bên mặt sưng lên thật cao, trên thân xanh một miếng tím một khối, hiện nhiên vừa chịu một trận đánh. Cũng không phải, Hắc Nguyệt nhà con non chính là kén cỏi. Trung quanh thiểm tinh hải tử lóng cười lên. Con non lão tử cũng chênh lệch. Bọn hắn Hắc Nguyệt nhất tộc đều là phế vật. Đánh rắm. Gia gia của ta là tộc trưởng, thiên phú của ta không có chút nào chênh lệch. Tiểu thiểm tinh kịch liệt giằng co. Phi, còn giảm biện. Bước tóc thiểm tinh hướng trên mặt hắn nhổ nước miếng, lão kẻ rèn đầu đều mất đi, thân thể cũng bị tháo thành tám khối, còn không kém cỏi. Mà ngươi mấy ngày liền ẩn cũng không biết, không phải phế vật là cái gì? Tiểu thiểm tinh gắt gao mí môi, nước mắt chảy ra. Đúng vậy a, cái kia yêu nhất gia gia của hắn, không có. Cút cho ta. Một cái thiểm tinh thanh niên đột nhiên xuất hiện, đem tiểu thiểm tinh nhóm cưỡng chế di rời. Ellie, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chắc khác ca ca. Ellie lau nước mắt, hỏi, ta thật rất kém cỏi sao? Làm sao lại? Gia gia ngươi nói, thiên phú của ngươi không ai bằng, nhất định sẽ trở thành siêu việt hắn thiên hành giả, chỉ là hiện tại ngươi còn nhỏ. Chu Sơ lấy đầu của hắn, yêu thương nói, ừm. Hệ Lì dùng sức gật đầu, ta nhất định sẽ báo thù cho gia gia. Báo thù? Ai? Những người kia là ma quỷ, ngươi như thế nào báo thù? Chút có chút tịch rơi ngày thứ hai, chút tìm đến Ellie, lại phát hiện hắn không thấy. Phụ thân của hắn suy sụp tinh thần ngồi trên ghế, tay áo trái trống trơn, tay phải cầm một trang giấy. Ngươi xem đi. Hắn hưu khí vô lực nói. Phụ thân, chắc khắc ca ca, ta đi. Hắc Nguyệt nhà không thể có phế vật, ta phải nhanh một chút cường đại lên, vì ra ra báo thủ. Ta đi trước nhìn một chút tòa thành kia, chờ ta trở thành thiên hành giả về sau, muốn làm chuyện thứ nhất chính là hủy nó. Ellie. Hồ nháo. Chút cả giận nói. Thúc thúc, ngài đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đem Ellie tìm trở về. Không cần. Hắn nói không sai, chúng ta Hắc Nguyệt nhà không nuôi phế vật. Lúc trước, ta nên chết ở trên chiến trường. Hệ Lụy phụ thân khàn khàn nói. Thúc thúc, ngài là sự kiêu ngạo của chúng ta. Chắc nhưng phản bác. Ngươi đi đi. Hệ Lụy phụ thân khoát tay áo, thống khổ nhắm mắt lại. Chuột quay người chạy ra ngoài, hắn muốn đem Hệ Lụy tìm trở về. Bàn gã lệ chỗ sâu, lôi diễm sơn mạch. Đen kịt lôi vân xoay tròn lấy, bao phủ cả toàn núi, chỗ đỉnh núi chật ních lít nha lít nhít lôi đỉnh thần lặn. Đột nhiên, một vòng cực dự quang ở trong mây nổ tung, hóa thành phô thiên cái địa tia chớp, đánh vào chùy lùi đỉnh núi. Trong nháy mắt toàn bộ sơn phong đều đỏ ngầu. Tại cái này ba tia chớp chung, đỉnh núi thần lằn phần lớn hóa thành cho tàn, nhưng vẫn có mấy cái sống tiếp được. Nó trên người chúng lôi quang lượn lờ, sức mạnh thế mà tăng lên rất nhiều. Giống. Cái này mấy cái lôi tích ngửa mặt lên trời gào thét, sườn núi nơi thần lằn lập tức phụ phục đứng lên, phản phất đối mặt vương giả. Bọn chúng tại tiến hóa. Thấy tình cảnh này, Mó Nẹt nói ra. Một tuần trước, đám người đã đem ngoài dãy núi vây tìm tòi một lần, nhưng thủy chung chưa cảm ứng được tân sinh hệ thở khí tức. Tự nhiên, bọn hắn đưa ánh mắt thả hướng đỉnh núi. Nhưng mà cường đại như thế lôi vân, nhường mọi người nhất thời do dự. Lôi Diễm Sơn mạch không phải bản gã lệ cao nhất dãy núi, cũng tuyệt đối là chỗ nguy hiểm nhất. Nơi này lâu dài bao phủ tại trong lôi vân, còn có vô số lôi đỉnh thần lằn ở đây sinh hoạt. Mù Đồ sắc khẽ cắn môi, ta mang theo Dở Vạn, gần tờ mang theo Mọ Nhĩ Cạ, và Juno mang theo Dị Ổ, chúng ta lên đi, những người khác ở chỗ này chờ. Không lâu, mấy điểm đen đến đỉnh núi, phiêu phủ ở dưới tầng mây. Đỉnh núi mấy cái lôi tích vương giả lập tức giận dữ, hướng mấy người phun ra cánh tay thô tia chớp, những này tia chớp lại có thiên giai cường giả lực phá hoại. Hừ, bỏ sát. Mù Đồ sắc phất tay, mấy đạo đốt thuật bắn về phía thần lằn, đưa chúng nó đốt thành hỏa cầu. Đúng lúc này, tầng mây bên trong sáng lên ánh sáng nóng rực, phô thiên cái địa tia chớp rơi xuống, kém một chút nổ xuyên mấy người hộ thuẫn. Đuổi mau buông ra cảm giác. Mù Đồ sắc lớn tiếng nói. Giờ bạn hít sâu một hơi, nhịp đập minh tưởng lập tức phát động, trung quanh nhiên lực rõ ràng rành mạch, bất quá nhưng không có hắn muốn tìm nhiên lực. Hắn lắc đầu, đại sư, không có cái mới nhiên lực khí tức, ta cũng không phát hiện. Mó Nhĩ Cạ mở miệng, lại thăm dò có một khắc đồng hồ, đám người như cũng không thu hoạch được gì. Mù Đồ sắc rốt cục từ bỏ, đã như vậy, chúng ta đi dưới một chỗ. Đúng lúc này, tầng mây đột nhiên kịch liệt lan lột, từ đó rơi xuống ba đám huyết hồng lôi cầu, mỗi cái đều có phòng ốc rộng tiểu. Không tốt, là cấp bách lôi. Mù Đồ sắc giống to. Bờ Juno ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, hắn mãnh liệt cắn răng, móc ra một chiếc nhẫn. Sau một khắc, cùng giá sấm chớp mưa báo quét sạch toàn bộ sân phòng, liền nham thạch đều nhóm lửa diễm tới. Mấy người pháp lực hộ thuẫn tại sấm chớp mưa báo trung phiêu dắt lấy, tùy thời đều có thể sụp đổ. Dưới núi người thất kinh, vội vàng lên núi hút bay đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, tia chớp chậm chậm tan đi. Giang giác. Bờ Juno chiếc nhẫn hiện ra một vết nứt, lập tức nhanh chóng mở rộng, rất nhanh toàn bộ chiếc nhẫn đều hóa thành mảnh vỡ. Bản thân hắn thì toàn thân cháy đen, co mẹo hướng dưới núi bay đi, Mù Đồ sắc cùng gần tờ cũng không tốt gì, về phần Dở Vạn ba người càng là ngất đi. Bất quá còn tốt bọn hắn không bị đến thương tổn nghiêm trọng, đi qua trị liệu đều rất nhanh khôi phục. Không thu hoạch được gì đám người rời đi lôi diễm sơn mạch. Đây là đầu cắt đứt đại địa hẻm núi, chiều dài trên trăm cây số, sâu không biết bao nhiêu. Trong hạp cốc chảy xuôi nóng bỏng lăn lộn nham tương, thoạt nhìn như là địa ngục chi môn. Mò Nẹt đứng tại hẻm núi một bên, người người trong gió khí lưu hoàng, lắc đầu. Nơi này cũng không có mới nhiên lực khí tức, ta cũng không cảm giác được. Giờ bạn nói ra, ta cũng thế. Chúng ta xuất phát đi mục tiêu kế tiếp, băng phong cực địa. Mù Đồ sặc nói ra, tâm tình của hắn có chút nôn nóng. Một tháng, cái này đã là nơi thứ ba hiểm cảnh, nhưng vẫn là không có chút nào thu hoạch. Đám người sau đó nắm một đám duệ thú, cưỡi lấy bọn hắn hướng bắc đi bộ. Dần dần, trên đường rừng rậm thoái hóa thành thảo nguyên biến thành dây nguyên biến thành đất đông cứng, thẳng đến toàn bộ thế giới biến thành một mảnh trắng xóa. Mù Đồ sắc xuất ra một viên tinh giới, lấy ra thật dày quần áo phân cho đám người, nói ra, chúng ta tiến vào nơi cực hẳn, nơi này giá lạnh so với Thanh Lam còn lợi hại hơn nhiều, mọi người ngàn vạn cẩn thận. Đại sư, cái gì giá lạnh có thể uy hiếp được chúng ta? Giờ bạn không hiểu hỏi. Không nên xem thường tự nhiên sức mạnh, nơi này thời tiết thậm chí có thể đông lạnh nát tinh thiết, chỉ có dựa vào lấy nhiên lực thuẫn chúng ta mới có thể xâm nhập. Sau đó mọi người nhất định phải hai bên cùng ủng hộ, tuyệt đối không nên tẩu tán. Đông lạnh nát tinh thiết. Giờ bạn giật nảy mình. Không sai, bạn gã lệ đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng cái này tự diện hoàn cảnh cực đoan ác liệt, mọi người vụ phải cẩn thận, nhất là các ngươi ba tên tiểu gia hỏa, không muốn tùy ý hành động. Tiếp đó, đám người một đường vừa đi vừa nghỉ, tham dò dọc đường sông băng cùng khe nước. Giờ bạn xem chừng đội ngũ đã xâm nhập băng nguyên hơn ngàn cây số, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hắn không khỏi hỏi Phi ạ, lão sư, chúng ta còn muốn đi bao xa? Thẳng đến tận cùng thế giới. Giờ Vạn bọc lấy cổ áo, không nói nữa. Theo thăm dò xâm nhập, băng ngục khí hậu càng ngày càng ác liệt. Băng phong bạo khắp nơi có thể thấy được, tuyết rơi đánh ở trên mặt như là cục đá bình thường, đám người không thể không chống ra nhiên lực tuẫn. Giờ Vạn cũng nếm thử mấy lần, nhưng mỗi lần không kiên trì được một khắc đồng hồ liền bị đông cứng vỡ nát, càng về sau nhiên lực trực tiếp khô kiệt. Bất đắc dĩ hắn trốn đến phi ạ nhiên lực thuật trung. Monica cũng nghĩ tiến đến, bị hắn đuổi ra ngoài. Ban ngày, đám người hội tận lực nhiều đuổi chút đường, ban đêm thì hội tránh đang đào ra tới trong động băng nghỉ ngơi. Ngày đêm đối mặt trắng xóa thế giới, giờ Vạn trở nên càng ngày càng nặng mặc, có khi một ngày cũng sẽ không nói câu nào. Đêm nay, giờ Vạn nhìn chăm chú bầu trời đêm, chợt phát hiện thôi sáng trong bầu trời đêm phiêu khởi đủ mọi màu sắc quang mang. Những này quang mang to lớn mà mỹ lệ, che đậy gần phân nửa bầu trời. Lão sư ngươi nhìn, thật xinh đẹp cảnh đêm. Hắn đối trong hầm băng phi ạ nói ra. Phi ạ bị têu đi ra, nhìn ra ngoài mắt, lập tức sắc mặt đại biến. Tấu chương xong, chương 76. Cực nói mớ phong bạo mù đồ sắc, chúng ta có đại phiền toái. Phi ạ quay đầu hô to. Nghe vậy đám người nhao nhao đi ra. Không tốt, là cực nói mớ bao tuyết điểm báo. Mù đồ sắc mặt sắc ngưng trọng lên. Cực nói mớ bao tuyết là cái gì? Món ỉ ca hỏi. Là một loại kinh khủng khó có thể tưởng tượng phong bạo, tại nơi này chính là tử vong biểu tượng. Chúng ta nhất định phải tại cực bạo tiến lên nhập đầy đủ sâu lòng đất. Đám người lập tức hành động, rốt cục ở trước khi trời sáng đào ra một cái tràn đầy 20 mét tận thân chỗ. Vừa thu xếp tốt, liền nghe mặt đất chuyển đến đủ đủ tiếng nổ mạnh. Cứng rắn bách động rung động, bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, chỗ động khẩu bay xuống từng mảnh ngũ quang thập sắc sương mù. Nhìn thấy những sương mù này, mù đồ sắc mặt đại biến, vội vàng thả ra một mặt đốt thuật thuẫn cản ở đỉnh đầu mọi người. Sương mù dính vào hộ thuẫn, phát ra dày đặc tiếng nổ tung, phảng phất nước đốt lên tầm thường. Không bao lâu, đốt thuật thuẫn liền mỏng manh xuống tới, tựa hồ không kiên trì được bao lâu. Giờ Vạn hoảng sợ, mù đồ sắc hộ thuẫn có thể ngăn cản hơn nửa ngày phong tuyết, nhưng ở những sương mù này trước cư nhiên như thế không chịu nổi. Cực nói mớ bao tuyết là kinh khủng nhất tai nạn, cực hạn nhiệt độ thấp có thể đem sắt thép đông lạnh thành bụi phấn, chúng ta yêu cầu thay phiên ngăn cản mới được. Gần tờ lo lắng nói. Một khắc đồng hồ về sau, bọn nẹt thay mặc kệ xa khác, sau đó là bờ Juno. Cứ như vậy, mấy vị thánh giả thay nhau ra trận, khó khăn đem sương mù ngăn cản ở ngoài. Cho dù cách nhiên lực thuẫn, giờ Vạn cũng cảm giác chính mình nhanh bị đông cứng, lại nhìn bọn nhị ca, đã lông mày thấy xương. Nơi này làm sao lại đáng sợ như thế nhiệt độ thấp? Hắn không nhịn được hỏi. Bản gã lệ là một cái cấp thấp tự diện, nó tự diện bích trướng so với thanh lam yếu kém nhiều lắm, ngăn cản hư không triều tịch năng lực cũng kém rất nhiều. Ngươi nhìn những cái kia ngũ sắc quang mang, chính là hư không triều tịch trùng kích tự diện tinh trướng hình thành, cho nên uy lực vô tận. Ta về sau cũng không tiếp tục nghĩ tới chỗ này. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Đám người ngươi một lời ta một câu nói xong, tận lực duy trì thanh tỉnh, lấy thay phiên thi triển hộ thuẫn. Thiên rốt cục sáng lên, đại địa đình chỉ rung động, sương mù dần dần tan đi. Kết thúc. Giờ Vân hỏi, chúng ta có thể đi ra? Mù đồ sắc nhẹ gật đầu. Mọi người đi tới mặt đất, phát hiện vệ thú tọa kỵ đã đông lạnh thành đầy đất bụi băng. Xem ra đằng sau chúng ta chỉ có thể dựa vào chân. Mò nẹt cười khổ. Ta bộ xương già này nói không chừng lúc nào liền tan thành từng mảnh. Đại sư, ta lưng ngại. Giờ Vạn nói ra. Ha ha, ngươi có phần này tâm là đủ rồi, ta bộ xương già này cũng không nhẹ. Yên tâm đi, ta khí lực lớn đây. Giờ Vạn đuổi tới cong lên mò nẹt. Trong lòng của hắn có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Đây chính là thanh lam mạnh nhất phục ma sư, chính mình cũng là phục ma sư, chỉ cần hắn hơi chút chỉ điểm một chút đều sẽ làm chính mình được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa hắn một mực nhớ thương lấy hắn cái kia nhiên lực dung hợp tuyệt chiêu đâu. Nguyên bản hắn nghĩ hướng lão đầu học tập, nhưng lão đầu nói hắn sẽ chỉ phục ma, làm không được loại này chống rông dung hợp. Tiểu gia hỏa, ta nghe nói ngươi là cái phục ma sư. Mò nẹt cười ha hả hỏi. Tới, giờ bạn nghĩ thầm, quả nhiên không có phí công lôi kéo làm quen. Đúng vậy, đại sư, ta vừa đạt được phục ma huy chương. Thân thể như thế bổng phục ma sư rất khó được a. Mò nẹt nắm đuốt giờ bạn bà bay, giống lao hổ ly cười lên, cứng. Ê, nhiều tạ đại sư. Một lát sau. Đại sư, ngài có thể hay không chớ có sợ rồi. Giờ Vạn lẩm bẩm. Lao già này đều lau một đường dầu. Chậc chậc, không sao, tuổi trẻ chính là tốt, nhìn cái này làn da, chân thủy linh. Giờ Vạn một trận ác hàn, chính mình sẽ không có cái lao pha lê a. Nghe nói một ít đại sư có đam mê đặc biệt, tạo nghệ càng lợi hại càng như thế, lao già này không phải là a. Ngài như vậy không tốt, người khác đều nhìn đâu. Ai nhìn đâu? Mò nẹt liếc nhìn chung quanh. Tất cả mọi người quay đầu đi, nhưng bả vai lại tại có chút co rúm, giống như muốn nhịn không nổi. Nóa. Không có một cái nào chủ trì chính nghĩa sao? Giờ Vạn làm tức chết. Ồ, ngươi còn có kiện phục ma khí trang. Mò nẹt đột nhiên nói ra. Giờ Vạn phấn nộn ra thịt dưới lộ ra một kiện màu đỏ sẫm vũ trang, ẩn có nhiên lực lưu chuyển. Đại sư ngài nhãn lực thật tốt, nó kêu diễm ra. Giờ Vạn rốt cuộc tìm được phân tán lực chú ý chủ đề. Diễm ra. Đây chính là kiện rất nổi danh vũ trang, phi ạ đưa cho ngươi sao? Nhìn cái này hoàn mỹ độ, ngươi lão sư kỹ nghệ lại tăng trưởng. Giờ Vạn liếc mắt phi ạ, phát hiện cái sau sắc mặt đen lại. Ê, là ta làm. Ngươi. Mò nẹt lấy làm kinh hãi, ngươi có thể làm ra diễm ra. Không cẩn thận. Thiếu bẩn. Mò nẹt gõ xuống đầu của hắn, trên tay xuất hiện một sợi ngân quang, ấn đi lên. Tinh diễm, hỗn loạn chi hỏa, quả nhiên là ngươi chủ tu nhân lực, rất tốt, ngươi thật khiến ta giật mình. Khi hỉ, đại sư quá khen. Quá khen. Mò nẹt lắc đầu. Tại ngươi cái tuổi này có thể làm ra diễm ra, nói rõ thiên phú của ngươi tuyệt không tầm thường. Tiếp qua 10 năm, đan cờ có lẽ lại sẽ sinh ra một vị phục ma hiền giả. Cái gì? phục ma hiền giả. Đám người giật nảy cả mình. Lời này thế nhưng là từ mò nẹt trong miệng nói ra tới, lấy hắn tạo nghệ tất nhiên sẽ không nhìn lầm. Nhưng cũng có người không phục. Ta nhìn chưa hẳn đi, hắn sau này đường còn rất dài đâu. Bờ Juno lạnh mở miệng cười. Ha ha, phục ma sư độ cao cho tới bây giờ đều cùng thời gian không quan hệ. Có nhiều thứ, có chính là có, không có chính là không có. Cũng không phải tuyệt đối, đệ tử ta gì ổ cũng rất không tệ. Hắn thật là không tệ, nhưng với tư cách tam giai phục ma sư, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra hắn hạn mức cao nhất sao? Mò nẹt lắc đầu, tiếp tục nói, giờ bản tiên phú ít nhất có thể khiêu chiến một lần phục ma hiền giả, gì ổ, đại phục ma sư chính là cuối cùng giờ rồi. Bị điểm tên gì ổ lập tức tức giận, muốn phản bác lại lại không dám, chỉ là oán hận mắt nhìn giờ bản. Mò nẹt không thèm để ý tâm tình của hắn, cười nói, giờ bản, nói cho ta một chút cái này diễm ra thuộc tính. Nó có thể tăng lên cắm vào người 30 nhiên lực hạn mức cao nhất cùng thi pháp tốc độ, cũng làm đốt thuật mang lên hỏa diễm ăn mòn cùng bạo liệt đâm xuyên thuộc tính. Ngoài ra, nó còn tự mang một cái bị động hộ thuẫn đón đỡ năng lực, có thể ngăn cản dự giai cường giả một kích toàn lực. Mò nẹt nghe xong lại nhíu mày, không đúng, cái này thuộc tính cùng diễm ra bản thiết kế không giống, chẳng lẽ là biến dị? Đúng, hoàn toàn chính xác biến dị. Cũng đúng, hệ thở vũ trang biến dị xác suất muốn lớn xa hơn bình thường vũ trang, ngươi biết nguyên nhân sao? Mời đại sư chỉ giáo. Đó là bởi vì hệ thở nhiên lực quá cường đại sinh động, cực dễ dàng dẫn phát nhiên lực phản ứng. Hai người một bên nghiên cứu thảo luận một bên tiến lên. Đội ngũ một mực hướng bắc đi, không biết đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa băng điêu, bên trong đông lạnh lấy chỉ hình thể ưu nhã cự điểu. Mấy người tới chỗ gần, xuyên thấu qua băng bích quan sát. Cự điểu toàn thân ngân sắc, chiều dài 10 mét, móng vuốt cùng mỏ thật sâu đâm vào băng nguyên trùng, tựa hồ nghị cố định trụ chính mình. Từ trong ánh mắt của nó còn có thể nhìn thấy lo lắng cùng tuyệt vọng. Đây là chỉ trưởng thành giả lam điểu, tại trên thảo nguyên băng nó là danh phủ kỳ thực bá chủ. Vợ giảm nói ra. Đáng tiếc, giả lam điểu không chỉ có cường đại hơn nữa thông minh, số ít cá thể sau khi thành niên thậm chí có thánh giai sức chiến đấu, nếu như còn sống chính là tốt nhất tọa kỵ. Giờ bạn nhìn kỹ một chút giả lam điểu, khẽ nhíu mày. Từ trên người nó, hắn phát giác được một tia cực yếu nhiên lực ba động. Cái này tia chấn động cực yếu, nếu không phải hắn có siêu phàm cảm giác cũng không phát hiện được. Thế nhưng là, giả lam điểu rõ ràng chết rồi, nhiên lực hẳn là về không mới đúng. Do dự một chút, hắn đem phát hiện của mình nói ra. Nói đùa, nhiên lực khí tức. Thứ này sớm chết hẳn, có cái giám khí tức. Dị ổ rêu cận. Người thiếu nghi thần nghi quỷ. Vừa rồi mỏ nẹ khen dở bạn lúc hắn đã rất không hài lòng, lần này rốt cuộc tìm được cơ hội. Dở bạn, sẽ không tính sai đi. Mỏ nỉ cả thấp giọng hỏi, ta làm sao không có cảm giác đến. Dở bạn lắc đầu, ta khẳng định. Được rồi, đi thôi, chúng ta không dành chơi với ngươi. Vừa dù nô quát. Hiển nhiên hắn duy trì gì ổ. Ngay tại mọi người muốn động thân lúc, mỏ nẹ lại cười. Dở bạn nói không sai, già lam điểu cánh dưới xác thực có cái gì. Thấu chương xong, chương 77. Sa đoạ chi anh cái gì. Tất cả mọi người đọc dung. Không ai hoài nghi mỏ nẹ lời nói. Với tư cách phục ma hiền giả, cảm giác của hắn lực viễn siêu những người khác, hắn nói có liền nhất định có. Di ổ sắc mặt đột nhiên không gì sánh được khó coi. Ta đến xem. Vợ giảm rút ra trường kiếm, đối băng cứng chém xuống. Già lam điểu ngoài thân băng cứng chỉnh tề cắt ra, vợ giảm cánh tay nhấc lên cánh của nó, chỉ thấy bụng nó lộ ra một đạo xoay tròn vết thương. Hắn đẩy ra vết thương, đem bàn tay đi vào, rất nhanh lấy ra mấy cái to bằng đầu người trứng bạc, trứng bên ngoài còn che tầng thật mỏng lam diễm. Nhân lực ba động bắt đầu từ trứng bên trên truyền đến. Thì ra là thế. Mò nẹt thở dài. Đại sư, ngài biết đạo chuyện gì xảy ra? Giờ Van tò mò hỏi. Ngươi nhìn những này trứng, phần đuôi còn mang theo vết máu, chắc hẳn vừa sinh ra không lâu. Cái này già lam điểu hẳn là ngay tại sản xuất, nhưng bất hạnh gặp gỡ cực nói mớ bao tuyết. Nó phát hiện mình bất lực bảo hộ hải tử, liền xé mở bụng của mình, đem hải tử nhét đi vào. Ngươi nhìn trứng bên trên lam diễm, đó là già lam điểu thiên phú băng diễm. Đối nó sinh mệnh tới nói là tai nạn, nhưng đối với mấy cái này trứng mà nói, lại là ấm áp nhất vòng bảo hộ. Giờ Van lấy làm kinh hãi, nói như vậy, những này trứng khả năng còn sống. Có hai cái đã chết, còn lại còn sống, có người nào muốn có muốn không? Mò nẹ hỏi. Đại sư, ta muốn. Di ổ đoạt mở miệng trước. Mò nỉ cả chừng hai mắt một cái, là giờ bạn phát hiện trước, muốn cho cũng nên cho hắn. Di ổ cười lạnh, ai nói, là mò nẹ đại sư phát hiện, hẳn là do đại sư phân phối. Không được cầm ý, là giờ bạn cùng ta cộng đồng phát hiện, cho nên giờ bạn lưu lại ba cái, các ngươi hai cái băng một người một viên, cứ như vậy. Mò nẹ làm cuối cùng quyết định. Di ổ cứ việc bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, cười lạnh. Giờ bạn không có tinh giới, nhìn hắn làm sao trang nhiều như vậy trứng. Tinh giới là cực kỳ hiếm có đồ vật, hắn với tư cách hảo môn người thừa kế cũng chỉ có một cái, hơn nữa phẩm cấp không cao, cái này tiểu tử nghèo làm sao có thể có được. Quả nhiên, giờ bạn nhức đầu. Ba con giả lam điệu trứng xác thực bút tài sản to lớn, nhưng vấn đề là muốn làm sao cầm lấy đâu. Cái này băng tiên tuyết địa, cũng không thể nhường hắn một mực khiêm đi, coi như hắn không mệt, những này trứng cũng chịu không được giá lạnh. Tựa hồ nhìn ra hắn quẫn cảnh, mò nẹ xuất ra một viên tinh giới, cười ha hả nói, đây là ta lúc tuổi còn trẻ đã dùng qua, hiện tại ta có tốt hơn, liền cho ngươi. Không, ta không thể nhận vật chân quý như vậy. Giờ bạn từ chối. Nhường ngươi bắt ngươi liền cầm lấy. Cái kia. Nhiều tạ đại sư. Mò nẹt cái này mai tinh giới so với chính hắn thật tốt hơn nhiều. Giờ bạn quả thực nhân họa đắc phúc. Gặp tình hình này, Di ổ ánh mắt lóe lên nồng đậm đen đét. Giờ bạn cho hắn một cái liếc mắt, tiếp nhận tinh giới, đem giả lam điểu trứng để vào trong đó. Đám người tiếp tục lên đường. Giả lam điểu pho tượng lẻ loi trơ trọi đứng ở chỗ cũ, dần dần bị phong tuyết bao trùm. Tiếp xuống nửa tháng, đám người lại đã trải qua hai lần cực nói mớ phong bạo, rốt cục đạt tới băng nguyên cuối cùng. Đáng tiếc ở chỗ này vẫn không có thu hoạch. Bất quá đối với Dở Vạn tới nói, đoạn đường này thu hoạch nhưng lớn lắm. Monet cơ hồ đem chọn cái phục ma thể hệ đều dạy cho hắn. Vô luận là tài liệu lựa chọn, xử lý, đôi tầng, vẫn là nhiên lực trận thuộc tính, tổ hợp cùng với phục ma thủ pháp, cơ hồ mỗi cái khâu đều dốc túi tương thụ. Đây chính là cuộc đời của hắn tích lũy, trong đó rất nhiều thủ đoạn cùng kinh nghiệm đều là một mình sáng tạo, quả thực vô cùng chân quý. Trong lúc đó Dở Vạn có rất nhiều nghi hoặc cũng đều bị từng cái giải đáp, lập tức đống nhiên sáng sủa. Dở Vạn không thể không thừa nhận, so với Phỉ ạ, Monet càng thích hợp làm đạo sư. Không phải lão sư, là đạo sư. Bên ngoài, Monet còn lặp đi lặp lại vì hắn giảng giải cùng làm mẫu nhiên lực dung hợp kỹ xảo, thẳng đến hắn triệt để nắm giữ. Đáng tiếc hắn nhiên lực không đủ, tạm thời còn không dám thi triển. Thánh tộc liên minh phía bắc cực Hàn khu vực, một mảnh rộng lớn màu trắng rừng rậm, nơi này là tất cả chủng tộc cũng không dám đặt chân cấm địa, Bạch Điểm Sâm Hải. Bạch Điểm Sâm Hải danh xưng vĩnh không lá dụng chi lâm, nó không có bất kỳ cái gì cái khác cây cối, chỉ có một loại tên là Bạch Điểm đại thụ. Loại cây này là cây cứng cỏi khoan hậu, sinh cơ cường thịnh, trừ phi chết héo, nếu không không bao giờ rơi. Đây là bởi vì Bạch Điểm thân cây trung tồn trữ lấy một loại chất lỏng màu bạc, tên là tháng tương. Tháng tương ẩn chứa đầy đủ sinh mệnh lực lượng, chỉ cần thượng có một chút liền có thể chống đỡ cả cái cây sinh cơ bừng bừng, đồng thời có chữa trị kỳ hiệu. Chính vì vậy thần kỳ, cho nên vô số mạo hiểm giả cũng vì đó thèm nhỏ dãi. Nhưng không có bất kỳ cái gì mạo hiểm giả có thể thành công đem tháng tương mang ra Bạch Điểm Sâm Hải, chỉ vì trong này cư trú một cái kinh khủng tộc đàn, Thế Nguyệt Linh. Cường thịnh nhất lúc, bọn hắn từng thống trị Thanh Lam bầu trời đại địa. Một tòa cao vút trong mây Bạch Điểm cây ngoài điện, người mặc tế bào, bề ngoài uy nghiêm Thế Nguyệt Linh thần tế lo lắng đi dạo, tản bộ. Nét mặt của hắn một hồi kích động một hồi khẩn trương. Đột nhiên, một tiếng hải nhi khóc nỉ non từ trong nhà truyền đến. Giáng sinh. Hắn thì thào nói, ấp ảnh chi thần phù hộ, không muốn là xa đoạ chi anh. A. Trong phòng đột nhiên truyền đến tràn ngập sợ hãi tiếng kêu. Thần tế mặt bá trắng bệnh đứng lên. Hắn tay run run đẩy cửa ra, chính giữa trên giường, một vị mỹ lệ nữ nguyệt linh chính ôm tháng linh anh mà, toàn thân run rẩy. Cái kia hải nhi có làn da màu tím, màu đen sinh mệnh mạch văn, đen nhánh ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, chỉ là ánh mắt có chút hỗn độn. Tế Nguyệt Linh thống khổ nhắm mắt lại. Da của hắn là tháng ngân sắc, mà cái trán sinh mệnh mạch văn là kim sắc, đại biểu cho cao quý, đại biểu cho dòng máu của thần kéo dài. Mà tím da và đen, đó là cái gì thấp hèn đồ vật. Hạ Mạn Tùng. Theo dứt lời, một vị võ sĩ ăn mặc Tế Nguyệt Linh đi tới. Hắn đã đoán được cái gì, con mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn Hải Nhi. Thần tế đại nhân, có gì phân phó? Ta Sở Kệ Mịch là bản tộc thần tế, con của ta tuyệt không thể là xa đoạ chi anh. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Nói xong hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Hải Nhi khóc nỉ non im bặt mà dừng, lập tức từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phía sau truyền đến. Bạch Điểm Sâm Hải trung ương, một gốc kình thiên đại thụ cao cao đứng sừng sững. Cây này như thế trắng kiện, màu trắng tán cây đã chạm vào tầng mây, nói ít cũng có ngàn mét độ cao, bao trùm rộng càng là khó mà đánh giá. Tại tán cây cao nhất nơi, hai vị mặc hoa phục Tế Nguyệt Linh đứng sóng vai, nhìn mênh mông thiên địa. Giản đi, lần này Nam Trinh, ta có loại dự cảm xấu, lại không biết đến từ nơi đâu. Phu hoàng, ngài chẳng lẽ thấy được một ít tương lai cảnh tượng? Chỉ là một số tạp nhạp bằng ngắn, từ khi ngàn năm trước xa đoạ chi anh sự kiện về sau, lịch đại tế thần hoàng đều đã mất đi dự báo năng lực, liền cung âm ảnh chi thần liên hệ đều mơ hồ. Chẳng lẽ thần đã vứt bỏ chúng ta? Chúng ta là âm ảnh chi thần thất lạc huyết mạch, nàng làm sao lại vứt bỏ chúng ta? Chỉ là mối liên hệ này tạm thời gãy mất mà thôi. Sa đoạ chi anh ảnh hưởng sâu như thế sao? Không sai. Đây vốn là trong tộc bí mật, bây giờ ngươi sắp trưởng thành, ta liền nói cho ngươi đi. Tế thần hoàng điều hữu nói, chúng ta Tế Nguyệt Linh có được dòng máu của thần, là chân chính chúa tể, đã từng toàn bộ tự diện đều thuộc về tộc ta thống trị. Khi đó chính là hỗn độn chi long đều muốn hướng chúng ta cúi đầu. Về phần ngũ sắc Nguyệt Linh, Titan Nguyệt Linh những này cái gọi là siêu cấp tộc đàn, thử cũng chỉ là chúng ta phụ tộc mà thôi. Mà Dĩ Minh cùng nhân tộc, bọn hắn còn ở trong vùng hoang dã lang thang, vẹn vẹn tộc ta đi săn đối tượng. Tế thần hoàng mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Tại thần hoàng cùng bảy thần tế quản lý dưới, tộc ta thống trị Thanh Lam mấy ngàn năm. Đoạn thời gian kia chính là vĩ đại Nguyệt Linh kỷ nguyên, đó cũng là tộc ta vinh diệu nhất thời đại. Nếu như không có trận kia đại thai biến, chúng ta có thể sẽ một mực thống trị đến bây giờ. Đại thai biến. Tấu chương xong, chương 78. U ám sơn cốc đúng vậy, đó là ngàn năm trước, trong tộc đột nhiên giáng sinh một đứa bé, vốn chỉ là thường thường không có gì lạ sự tình. Nhưng cái này hài nhi có làn da màu tím, màu đen sinh mệnh mạch văn, điều này đại biểu lấy thấp hèn huyết mạch, mà lực lượng của hắn cũng yếu đáng thương. Nguyệt Linh hoàng giọng nói có chút run rẩy. Là Sa Đoạ Chi Anh. Giản Địa kinh hô. Cái tên này là tràn ngập tại Tế Nguyệt Linh đỉnh đầu ấu dịch, đáng sợ nhất tác động. Không sai, chính là Sa Đoạ Chi Anh. Sự xuất hiện của hắn đưa tới thần hoàng cùng bảy thần tế hoảng sợ. Tất cả mọi người không rõ, bằng vào ta tộc hoàn mỹ huyết mạch, làm sao lại sinh ra như thế thấp hèn hậu đại. Rất nhanh, Sa Đoạ Chi Anh tính cả đôi kia Nguyệt Linh phụ mẫu cùng tường quan tộc nhân đều bị bí mật xử tử. Cứ như vậy qua nửa năm, ngay tại tất cả mọi người nhanh quên chuyện này lúc, cái thứ hai Sa Đoạ Chi Anh xuất hiện, sau đó là cái thứ ba. Sa Đoạ Chi Anh càng ngày càng nhiều, bị xử tử tộc nhân cũng càng ngày càng nhiều. Thần tế nhóm nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp ngăn cản đây hết thảy, thậm chí bọn hắn hậu đại trùng cũng có Sa Đoạ Chi Anh sinh ra, phẫn nộ thần hoàng liên tiếp xử tử hơn ngàn tên tế tự, nhưng cái này vẫn chỉ là bắt đầu. Tế thần hoàng trong mắt lộ ra hoảng sợ. Rốt cuộc, bí mật này rốt cuộc không che giấu được, khủng hoảng lan tràn ra. Tại cấp thấp Nguyệt Linh trong mắt, chúng ta là thần đồng dạng tồn tại, nhưng từ Sa Đoạ Chi Anh bắt đầu, trong lòng bọn họ thần. Sa đoạn, thần quốc căn cơ bắt đầu sụp đổ. Chấn kinh, chất vấn cảm xúc tại các tộc ở giữa như ôn dịch lan tràn, bị mấy cái có dã tâm chủng tộc lợi dụng, thế là phản kháng bắt đầu xuất hiện. Thần quốc rốt cục loạn, đương đại thần hoàng không thể không tiến hành huyết tinh trấn áp, hắc ám nhất thời đại mở ra. Là huyết tinh thời đại đúng không? Gian Đi Bi thống nói. Hắn có nghe thấy, đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh huyết tinh tuyết nguyệt, tràn ngập nội chiến, đồ sắt cùng hủy diệt. Đúng vậy, ở sau đó mấy trăm năm bên trong, trấn áp cùng phản kháng, huyết tinh cùng giết chóc tràn ngập mỗi một tấc đất. Nguyệt Linh nhóm đã mất đi tín ngưỡng, trở nên điên cuồng cùng mê mang, tại tàn sát chúng chạy hết cuối cùng huyết, cái này mới cho dị mìn thời cơ lợi dụng. Gian Đi nghe vậy sắc mặt bi thương, phụ hoàng, chẳng lẽ âm ảnh chi thần không có hạ xuống thần dụ sao? Đây cũng là ta chỗ không rõ. Thần không những đối với tai nạn không có bất kỳ cái gì dụ kỳ, hơn nữa thần hoàng luân phiên khẩn cầu cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, thật giống như đột nhiên biến mất. Tế thần hoàng cười khổ. Sau đó chính là dị mìn bất khởi, bọn hắn tại tộc ta suy yếu nhất thời điểm bắt đầu xâm nhập. Khi đó ta còn tuổi nhỏ, tận mắt nhìn thấy từng tòa phần lớn bị công hãm, từng cây tổ thụ bị tiêu hủy, cũng tận mắt nhìn thấy dị mìn thủ lĩnh dùng trôi này kinh thiên động địa đại kiếm chặt xuống phụ hoàng đầu lâu, dẫm tại dưới chân. Chúng ta thần quốc rốt cục bị bẩn thỉu dị mìn phá hủy. Đáng chết dị mìn, sớm muộn cũng có một ngày ta hội đem bọn hắn nổ tận gốc. Gian Đi Cửu hận nói. Không sai, ngươi phải cho ta một mực nhớ kỹ thủ này, giết hết dị mìn vì tổ tiên báo thủ. Hoàng Nhi nhớ kỹ. Gian Đi trong kẽ răng lộ ra hàn khí. Ngoài ra ta còn phải nói cho ngươi một sự kiện, là có liên quan Sa Đoạ Chi Anh, ta tựa hồ tìm được kết thúc cơn ác mộng này biện pháp. Cái gì? Gian Đi kinh hãi. Phải biết Sa Đoạ Chi Anh thế nhưng là quấn quanh Tế Nguyệt Linh ngàn năm ác mộng, căn bản khó giải. Vốn là không rõ ràng, nhưng một kiện ngoại ý muốn lại lệnh ta nhìn thấy chuyện cơ, cái này còn muốn cảm tạ đệ đệ ngươi. Đệ đệ? Ừm, còn nhớ rõ hắn trăm năm trước làm xuống sự kiện kia sao? Ai, đệ đệ hắn cũng là nhất thời hồ đồ. Gian Đi thở dài. Hắn dám can đảm cùng dưới tộc Nguyệt Linh kết hợp, phá hư tộc ta huyết mạch truyền thừa, vốn nên lập tức xử tử. Nhưng ngươi tìm một người tướng mạo tương tự tộc nhân thay hắn nhận lấy cái chết, cho nên hắn có thể đào thoát. Phụ thân, ta. Gian Đi vội vàng cúi đầu xuống. Thử. Đừng cho là ta không biết. Ta chỉ là gặp ngươi nhớ tình thần, cho nên mới không tiếp tục truy cứu. Tế thần hoàng cười như không cười nói. Gian Đi lại vội cúi đầu. Về sau, ta hiểu rõ đến, hắn cùng cái kia hạ giai Nguyệt Linh trước sau sinh năm đứa bé, hơn nữa đều là bình thường hài nhi, cái này tại trong tộc quả thực là không thể nào. Phải biết, hắn cùng Nguyên Vương Phi hai đứa bé đều là Sa Đoạ Chi Anh, Vương Phi thế nhưng là thuần chính Tế Nguyệt Linh. Thế là ta nghĩ, nếu như cho phép tộc nhân cùng ngoại tộc thông hồn, phải chăng có thể giảm bớt Sa Đoạ Chi Anh số lượng? Gian Đi nhãn tỉnh sáng lên, đội hỏi, đây chính là phụ hoàng trong bóng tối bắt đại lượng dưới tộc Nguyệt Linh nguyên nhân. Ngươi rất thông minh. Ta đích xác cướp giật một nhóm dưới tộc Nguyệt Linh, trong bóng tối để bọn hắn cùng tộc nhân kết hợp, ngươi đoán làm sao? Bọn hắn đản sinh hài tử vậy mà đều là bình thường. Gian Đi lập tức kích động lên, nói như vậy, Sa Đoạ Chi Anh thật có thể tiêu trừ. Hẳn là, chí ít làm như vậy hữu hiệu. Cái kia Hải Nhi thiên phú như thế nào? Vẫn là so với chúng ta Hải Nhi muốn thấp, nhưng so với hạ giai Nguyệt Linh cường không ít. Quá tốt rồi. Chỉ cần chúng ta đại lực phổ biến, như vậy Tế Nguyệt Linh lại có thể một lần nữa cường đại lên. Hừ, ngươi quên tộc quy đầu thứ nhất sao? Gian Đi lập tức đột trí, phàm là Tế Nguyệt Linh hết thảy không được cùng dưới tộc thông hôn, nếu không giết không tha. Đây là một đầu lưu truyền đến nay thiết ác, không có bất kỳ cái gì tộc nhân có can đảm vi phạm, hoặc là nói vi phạm đều bị xử tử. Không sai, đầu này tộc quy vì gắn bó dòng máu của thần tinh khiết, mấy ngàn năm qua sớm đã thâm căn cố đế, nhất là bảy thần tế tất nhiên sẽ đại lực phản đối, cho nên ta mới không dám bạo động. Vậy chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân diệt vong a. Nhưng ở thần tế trong mắt, giữ gìn huyết thống tinh khiết mới là vị thứ nhất. Cho dù là tộc đàn tiêu vong, cũng sẽ không làm bọn hắn có thay đổi chút nào. Đám này lão ngoan cố. Cho nên, vì tộc ta không mẫn diệt tại bên trong vùng rừng rậm này, ta chuẩn bị đối trong tộc tiến hành một lần đại thanh tẩy, đem chịu tội cùng đeo danh đều lương trên người mình, vì ngươi lưu lại một cái vô hạn khả năng tương lai. Tế thần hoàng ánh mắt lộ ra sắc ý, điềm nhiên nói. Gian Đi thần sắc cảm đạm, chậm rãi quỳ xuống đến, trang nghiêm phát thệ, ta, Gian Đi, là phi nệ tờ giơ, lấy thần danh nghĩa phát thệ, cuối cùng ta sinh thời, tất làm ta tộc tái nhập thiên hạ. Ngươi có thể có này trí khí rất tốt, đi chỉnh quân đi, ta nghĩ một người lặng lặng. Gian Đi sau khi đi, Tế thần hoàng nhìn xem mênh mang trời chiều lâm hải, vô cùng lớn, phát ra một tiếng cô đơn thở dài, hai cái hoàn mỹ huyết mạch kết hợp, làm sao lại xuất hiện không trọn vẹn? Thần đã vứt bỏ chúng ta sao? Thở dài thật lâu không dứt. Hoàn gạt lệ. Giờ vạn bọn người ở trên băng nguyên tu chỉnh hai ngày, lập tức hướng đông phương tiến lên, đi qua nửa tháng buôn ba đi ra băng nguyên, tiến vào một mảnh hoàng vu khu vực. Dọc theo cái phương hướng này đi thẳng chính là ưu ám sơn cốc, đây là cuối cùng một nơi. Mù đồ sắp chỉ lấy địa đồ nói ra. Nếu như lại không thu hoạch chúng ta cũng chỉ có thể đường về. Lâu dài buôn ba, liền hắn cũng cảm thấy mỏi mệt. Cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người đạt thành chung nhận thức. Mấy ngày về sau, mọi người đi tới một chỗ sơn cốc. Sơn cốc phong hóa nghiêm trọng, khắp nơi là màu đỏ trần trụi núi đá, thoạt nhìn dị thường hoang vu. Giờ bạn đi tại trong hạp cốc, đập vào mắt khắp nơi đều là các loại động vật hải cốt, dầm đứng lên kéo kẹt vang. Phương xa, một cái mục nát dược thú vừa mới tiến ăn xong, huy động cánh bay lên. Khi nó bay qua một chỗ nham thạch lúc, đột nhiên phía trên một cái bóng đen bật lên. Bóng đen chỉ lớn chừng quả đấm, lại giữa không trung đột nhiên triển khai, thành vì một cái phương biên vài mét màn thịt, dính lên mục nát dược thú phía sau lưng, trong nháy mắt một cỗ khói vàng bốc lên. Mục nát dược thú kêu thảm rơi xuống, thân thể nhanh chóng sụp đổ. Rất nhanh, bề ngoài của hắn cơ bắp tính cả xương cốt đều rửa nát hết, trở thành một đoàn buồn nôn chất lỏng. Bóng đen thét chói tai vang lên, bắt đầu hút đứng lên. Một bữa tiệc lớn sau khi kết thúc, nó nhìn mọi người một cái, một lần nữa co lại làm một đoàn, giấu vào chỗ tối tăm. Tấu chương xong, chương 79. Hành tích tiết lộ. Lòng đất không gian. Giờ vạn giật nảy mình. Thứ này đã ẩn nấp lại cấp tốc, chính mình cũng không có nắm chắc né tránh, làm không cẩn thận liền rơi vào mục nát dược thú hạ tràng. Mọi người cẩn thận, từ giờ trở đi bất cứ lúc nào đều phải chống ra nhiên lực tuẫn. Giờ vạn, ngươi đừng rời bỏ bên cạnh ta. Mò nẹt nói ra. Đa tạ đại sư. Giờ vạn cười hì hì nói. Có mò nẹt bảo hộ, hắn khẳng định an toàn không lo. Trong mọi người, chỉ có Dòng Binh Chi Vương không có mở ra nhiên lực tuẫn, ngược lại nhàn nhã đi tại phía trước. Khi đi qua đoàn kia bóng đen lúc, bóng đen đột nhiên bạo khởi hướng hắn đánh tới. Một thanh dao găm xuất hiện tại Dòng Binh Chi Vương trong tay, sau một khắc bóng đen liền bị xuyên tại trên mũi lao. Đó là cái bùn một dạng sinh vật, hai cánh lạ thường rộng lớn, ở giữa thân thể phảng phất một cục thịt cầu. Mũi lao xuyên thấu miệng của nó, từ cửa sau xuyên ra, lục sắc chất nhảy từ trước sau phun ra. Thật buồn nôn. Dòng Binh Chi Vương nhìn thứ này một chút, trên dao giấy lên liệt diễm đưa nó đốt thành tro bụi. Đây là hắc ám sinh mệnh thực huyết bức, xảo trá lại thiện ở đánh lén, đằng sau còn có rất nhiều, mọi người cẩn thận. Dĩ Ly Lan nói ra. Không cần, xem ta. Bờ Juno cười lạnh một tiếng, tung ra từng mảnh ngọn lửa màu xám. Những này nâu hỏa phảng phất có sinh mệnh bản, dọc theo tảng đá khe hở thấm đi vào. Không bao lâu, thê lương tiếng thét chói tai vang lên, mấy chục con thiêu đốt thực huyết bức từ khe đá chui ra, hướng nơi xa bỏ chạy, còn chưa chạy bao xa liền đốt vì cho tàn. Vẫn là lão sư lợi hại, lập tức liền xử lý nhiều như vậy quái vật. Dĩ ổ vỗ tay. Linh hót. Giờ bản nói thầm. Thanh trừ kẻ đánh lén, đám người tiếp tục hướng phía trước. Lần này không còn có sinh vật nhảy ra ngoài. Hắc ám sinh mệnh phần lớn cảm giác nhạy cảm, bờ Juno ngọn lửa màu xám để bọn hắn bản năng run rẩy. Mọi người tới hẻm núi cuối cùng, nơi đó có một cái cự đại hang động. Hang động u ám âm trầm, đường kính có hơn 100 mét, bên trong lần lần truyền ra tiếng gầm. Đây cũng là u ám chi nhãn. Nó sâu không thấy đáy, bên trong chi nhánh vô số, mọi người ngàn vạn không cần tách rời, nếu không rất có thể cũng không đi ra được nữa. Mù đồ sắc căn dặn. Đám người gật đầu, liên tiếp tiến vào cửa hang. Vừa tiến vào cửa hang liền có vô số âm thanh âm vang lên, gào trầm thấp, sắc nhọn kêu khóc, còn có dồn dập tiếng xào xạc, rất là doa người. Đám người đều là đỉnh giai cường giả, tự nhiên kinh thường. Béo đỉnh tông nâng lên phần bụng, phát ra một tiếng kinh cức long rít gào, thanh âm xa xa đợi ra. Trong khoảnh khắc, các loại thanh âm đồng loạt biến mất. Coi như các ngươi thông minh. Hắn cười lạnh. Đến lúc này con đường tiếp theo thuận tiện đi nhiều, ngoại trừ ngẫu nhiên chân đạp trên xương cốt thanh âm, có rất ít những vật khác đi ra. Có thể ở chỗ này sinh hoạt quái vật đều là thông minh, biết cái nào có thể gây cái nào không thể. Mọi người ở đây biến mất tại cửa hang lúc, hẻm núi phía trên nơi nào đó không gian nhẹ nhàng ba động. Một cái thấp bé tiềm tinh hiện ra thân thể, chính là hệ ly. Trên mặt hắn dính đầy bùn, trên cổ có mấy đạo trào ấn. Nhân loại. Hắn cửu hận nói. Từ khi rời nhà trốn đi, hắn hướng về thử quang thành phương hướng một đường du lịch. Nguyên bản hắn coi là du lịch là kiện rất hài lòng sự tình, lần theo trong tộc anh hùng dấu chân, sáng tạo thuộc tại truyền thuyết của mình. Nhưng mà một tháng qua, hắn lại mỗi ngày cùng hoảng sợ làm bạn. Ngoại trừ màn trời chiếu đất, đói giá ruột bên ngoài, còn muốn tránh né trên hoang dã duệ thú. Cơ hồ mỗi ngày đều tại dây rủa giữa sự sống và cái chết. Nhưng cũng bởi vậy, hắn rốt cục lĩnh ngộ ánh nắng tiềm hành kỹ năng, hiện tại đã có thể tại ban ngày ẩn thân. Trước đây không lâu hắn bị một cái duệ thú truy đuổi, bối rối dưới mất phương hướng trốn đến nơi đây, lại trùng hợp nhìn thấy dở bạn một đoàn người. Nhân loại tới nơi này làm gì? Ánh mắt của hắn quay tròn chuyện. Chắc hẳn là có chuyện, không được, ta muốn nói cho chắc khắc ca ca. Dở bạn bọn người dọc theo hang động không ngừng tiến lên. Trên đường đi bọn hắn giải quyết mấy cái không có mắt sinh vật, bao quát từ vết bước, thú ảnh nện, còn có một cái cường đại mù vượn. Cái này mù vượn đen kịt không lông, mắt như đậu xanh, là một tầng rộng lớn hang động chủ nhân. Nửa ngày sau mọi người đi tới một chỗ dưới mặt đất động rộng rãi, nơi này bị một đám ú ảnh nện chúa chiếm cứ. Đi qua một phen chiến đấu, những này thiên giai thực lực nện chúa bị triệt để hoành sát. Ngay tại mọi người muốn tiếp tục đi tới lúc, bờ Juno lại yêu cầu dừng lại. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, quần áo ngăn nắp đại thuật sĩ thế mà xử lý lên nện chúa thi thể tới. Những này dơ bẩn xấu xí, toàn thân dịch nhờn thi thể bị hắn cẩn thận chia cắt, thu nhập tinh giới, hoàn toàn không thèm để ý tanh hôi. Nhìn hắn thủ pháp xử lý, tàn nhẫn lại tinh tế. Giờ bạn có dũng khí cảm giác giận cả tóc gáy. Cái này về sau bờ Juno tìm kiếm khắp nơi đứng lên, không bao lâu, hắn đi vào một chỗ vách hang trước, phía trên khảm mấy chục mai màu đỏ trứng. Giờ bạn cảm thấy kỳ quái, những này trứng làm sao lại tại trong vách tường, như thế có thể trứng nở. Hắn giơ bó đuốc tới gần, trứng bên trong nhện con đã thành hình, phình lên con mắt chính xuyên thấu qua trứng màng nhìn xem đám người, hung tàn trung mang theo hoảng sợ. Bọn chúng tựa hồ biết mình bận mệnh, đột nhiên cùng kêu lên hét dầm lên. Một cái lớn nhất trứng đột nhiên nổ tung, bên trong tuổi nhỏ nhện thế mà nhào về phía giờ bạn. Giờ bạn cười lạnh, một đạo ánh đao lướt qua, tuổi nhỏ nhện bị mổ vì làm hai nửa. Hỗn đàn, ai bảo ngươi giết nó rồi? Bờ Juno đột nhiên cả giận nói, là nó công kích trước ta. Giờ bạn nhàn nhạt đáp lại, ngươi dám cùng ta mạnh miệng? Bờ Juno nheo lại con mắt đỏ ngầu, tựa hồ tùy thời muốn xuất thủ. Ngươi muốn làm gì? Phi ạ bảo hộ ở giờ bạn trước người, ngươi làm gì quản được không? Có tin ta hay không liền ngươi cùng một chỗ làm thịt. Mù đồ sắc đứng ở song phương trung ương, thản nhiên nói, đây là chúng ta cái cuối cùng địa phương, các ngươi có chuyện đợi sau khi trở về sẽ giải quyết. Hừ. Ưu ảnh nện chúa chứng đối ta có tác dụng lớn, không cho phép lại tổn thương bọn chúng. Bờ Juno lạnh giọng nói, lập tức gọi ra một vị ma dung titan đào móc. Ma dung titan thép tay cắm sâu vào vách đá, liền tảng đá mang trong đó trứng cùng một chỗ đào lên. Không bao lâu, tất cả trứng đều bị bờ Juno lấy đi, vách tường bị đào đi sâu sâu đích một tầng. Ồ, đây là cái gì? Monet đại sư chỉ vào đảo quan ơi. Nơi đó lộ ra một khối lớn bằng ngón cái tinh thể, ám kim sắc, bên trong lóe ra sao trời bản quan huy, rất là thần bí. Hắn từ trên người dở vạn nhảy xuống, lấy tay sờ lên, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Đây là tùy kim. Hắn kinh hô. Thật sự là tùy kim. Phi ạ cũng kêu lên. Tùy kim là cực kỳ chân quý vật phẩm, có vô cùng cao minh ma đạo tính năng, hơn nữa còn là chế tác dây dưa nhiên lực trận chủ tài. Nói cách khác, nghĩ muốn chế tác danh sách vũ trang nhất định phải đến có tùy kim, nếu không liền không thể nào nói đến. Khó trách những này nện chúa đem trứng khảm tại trong tường, nguyên lai là muốn hút thu tùy kim năng lượng. Mỏ nẹt nói ra, cái này vách hang sau có cái gì? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều tim đập thình thịch. Tại Thanh Lam, tùy kim là có tiền mà không mua được, với tư cách danh sách vũ trang hoạch tâm chủ tài, riêng phần mình đại nguyên nước sớm đưa nó liệt vào chiến lược vật liệu, phàm là xuất hiện liền tất bị vơ vét không còn làm gì. Ta đến đảo. Bờ Juno nói xong gọi ra hai tôn ma dung titan, cẩn thận từng ly từng tí đào móc. Mấy giờ đi qua, hai tôn khôi lỗi vào bên trong đẩy vào hơn 100 mét, mặt đất chất lên to to nhỏ nhỏ tùy kim khối. Đám người mừng rỡ không thôi. Những này tùy kim khối độ tinh khiết cực cao, hảo hảo tiến hành tinh luyện lời nói, có thể tùy tiện đạt được phẩm chất thượng thừa tùy kim. Cái này chắn vách hang không biết sâu bao nhiêu, lần này thu hoạch thực sự quá lớn. Mọi người ở đây cao hứng lúc, một tiếng ầm vang, ma dung titan phía trước vách tường sụp đổ xuống tới, lộ ra một cái tĩnh mịch lỗ đen, không biết thông hướng chỗ nào. Đám người bỗng cảm giác đáng tiếc, chấm dứt, xem ra tùy kim chỉ có những thứ này. Không cam tâm phía dưới, bọn hắn vừa cẩn thận kiểm tra cái khác vách hang, nhưng đều không có phát hiện. Xem ra tùy kim khối chỉ có những thứ này, chúng ta bây giờ phân một cái đi. Mù đồ sắc đề nghị. Đám người tự nhiên không ý kiến. Hẳn là dựa theo thực lực cùng xuất lực đến phân. Bờ Juno nói ra. Thấu chương xong, chương 80. Tranh đoạt huyên hồng lòng có thể. Gần tờ gật đầu. Ta không ý kiến. Mò nẹt cũng nói. Cứ như vậy, một đống tủy kim khối rất nhanh bị phân quang. Các vị cường giả lấy được trong đó tuyệt đại bộ phận, giờ bạn, bọn nghỉ cả cùng gì ổ riêng phần mình được mấy khối. Bọn hắn vô luận thực lực vẫn là xuất lực cũng không nhiều, đây cũng là hợp tình lý. Làm xong những này đám người rời đi. Nửa ngày về sau, đổ sụp chỗ động khẩu xuất hiện một cái kỳ dị sinh vật. Thứ này có lớn chừng bàn tay, bên miệng mọc ra rất nhiều râu thịt, hai chi trước ngạc thô to mạnh mẽ, trong mắt tản ra quỷ dị lục quang. Nó cẩn thận dò xét một vòng, hít hà mùi, quay người hướng trong lỗ đen chi chi kêu lên. Không bao lâu, từng đợt nhường người ra đầu tê dại vang lên sàn sạt lên, cửa hang tuân ra vô số đồng loại, như hắc triều bản hướng bốn phương tám hướng tản ra. Cũng không lâu lắm, trong huyệt động khắp nơi vang lên nghẹn ngào cùng tiếng kêu thảm thiết. Đó là cái khác sinh mệnh trước khi chết kêu rên. Ba ngày sau, giờ vạn đám người đi tới một chỗ dưới mặt đất hồ. Ở chỗ này bọn hắn nhìn thấy một đầu to lớn rắn. Đây là đám người gặp phải cái thứ nhất thánh giai duệ thú, Hắc Ám Quê Xà. Một trận núi giao động động đất chiến đấu về sau, cái này dưới mặt đất bá chủ rốt cục gào thét ngã xuống, nó dài đến 100 mét thân thể cơ hồ bị chặt đứt. Thánh giai duệ thú giá trị 10 phần lớn, đám người dừng lại chốc lát, đối với nó tiến hành xử lý cùng phân phối, sau đó rời đi. Lại tìm tòi mấy ngày, đám người đến một chỗ rộng rãi lòng đất không gian. Chỗ này không gian lớn có chút khó tin, chỉ là cao liền có 300-400 mét, diện tích càng là tương đương với một tòa thành thị. Trong không gian có mấy tòa hồ dung nham, thỉnh thoảng có hỏa diễm cùng nham tương từ đó phun ra. Nhân loại đáng chết nhân loại. Đám người vừa tiến vào không gian, bên trong liền truyền đến một tiếng uy nghiêm rít gào. Một cái to lớn màu đỏ quái vật từ đỉnh đầu bay qua. Thứ này thân thể dài đến hơn 50 mét, trên lưng mọc lên bốn cánh, cường đại lửa nhiên lực từ trên người nó tràn lan đi ra. Giờ bản kinh ngạc chính là, nó vậy mà dùng thanh lam ngữ nói chuyện với nhau. Mù đồ sắc meo mắt lại, hỏi, ta đạo là cái gì? Nguyên lai là đầu đen hùng long, ngươi làm sao hiểu được thanh lam ngữ? Cái này tuyệt không bình thường. Chúng cường giả trên thân dâng lên khí thế cường đại, lập tức một mực khóa chặt cự long. Uyên hùng long cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Toàn thân vảy rồng dựng thẳng lên, bay ra xa xa. Các ngươi muốn làm gì? Đây chính là lãnh địa của ta, nếu như các ngươi lập tức rời đi, ta có thể không so đo với các ngươi. Mù đồ sắc không đi để ý đến nó, mà là quay đầu nói ra, nơi này hẳn là lòng đất cuối cùng, mọi người phải chăng có phát hiện. Đám người lắc đầu. Mù đồ sắc không tiếc nuối nói, những ngày này, chúng ta đã đem toàn bộ lòng đất dò xét một lần, xem ra chỉ có thể gửi hy vọng ở chỗ khác. Sau một khắc hắn đưa mắt nhìn sang cự long, thản nhiên nói, ai có hứng thú thu một cái nguyên hồng long làm sủng vật. Gần tờ đứng dậy, Mạc Găng học viện đang cần một cái hộ viện long vệ. Mặc dù Viên Hồng Long không tính là cao đẳng long tộc, cùng Viễn Cổ Sao Trời Cự Long, Thượng Cổ Hỗn Độn Long Trời vô pháp so sánh, chính là cùng Quang Linh Long đặt chung một chỗ cũng thấp một đầu, nhưng hắn dù sao cũng là long. Luận chiến lực, vẫn là ổn ép tầm thường thánh giả, đối tăng lên mọi găng học viện nổi tiếng có lợi thật lớn. Vẹo Lĩnh tổng cũng đứng dậy. Gần tờ đại sư, không có ý tứ, ta đối đầu này long nhất định phải được, còn xin bỏ những thứ yêu thích. Dựa vào cái gì, ngươi bản thân liền là đầu long, lại muốn một đầu làm cái gì? Song long kết hợp, không được sao? Không cho. Bờ Juno làm sơ do dự, cũng chuẩn bị đứng ra. Dĩ ố lại vượt lên trước phóng ra một bước. Hắn thật sâu bái một cái. Lão sư, các vị đại sư, ta biết thực lực mình thấp kém, bằng bản sự căn bản không tư cách đạt được cái này Huyền Hồng Long. Nhưng ta lấy ít mẹo gia tộc đảm bảo, nếu như các vị đại sư có thể giúp ta thu phục nó, gia tộc của ta nhất định lấy đầy đủ đại giới hồi báo, tất nhiên để cho các ngươi hài lòng. Dĩ ố tâm phanh phanh ngậy. Đây tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thở. Làm vì gia tộc người thừa kế thứ hai, hắn mặt trên còn có cái huynh trưởng để ép, chỉ khi nào đem đầu này Uyên Hồng Long mang về nhà tộc, cái kia vị trí gia chủ chính là ván đã đóng thuyền. Cự Long có được kéo dài sinh mệnh, nói ít cũng có ngàn năm lâu, vượt qua tuyệt đại đa số gia tộc lịch sử. Cho nên, có được một cái Cự Long với tư cách thủ hộ giả, cơ hội là gia tộc trưởng thịnh không suy cam đoan. Liên lấy gần gia tộc tới nói, bọn hắn sở dĩ vững vàng đạn tờ hạng nhất chỗ cửa, liền là bởi vì có được một cái băng lam long. Uyên Lĩnh Tông cười lạnh, gần tờ thì nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn, mặt lộ vẻ khinh thường. Lời này lao tử ngươi tới nói còn tạm được. Phi ạ dễ cận. Di ố một cách lạ kỳ không có phản bác, ngược lại đầu thấp hơn. Phi ạ đại sư, ta luôn luôn mười phần tôn kính ngài. Xin tha thứ ta trước đó mạo phạm, cũng hy vọng ngài có thể thông cảm thành ý của ta, ta đền bù nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Chết lao giả. Ngươi đợi ta trở thành gia chủ. Trong lòng của hắn đã mang lên, nhưng thời khắc này tuyệt không thể biểu hiện ra ngoài. Di ố, đầu này long ý nghĩa không thể coi thường, lần này không ai có thể giúp ngươi. Bờ Juno chậm rãi lắc đầu. Bởi vì hắn cũng cần. Làm sinh mệnh đại thuật sĩ, chỉ muốn lấy được đầu này long, hắn liền có thể dùng huyết đục của nó làm rất nhiều trước kia không làm được thí nghiệm, mà dùng titan nhất định có thể tiến thêm một bước. Di ổ ngữ khí mang lên thần cầu, lão sư, ta còn muốn cố gắng một lần. Một kiện tứ giai phục ma khí trang, một thanh sử thi pháp trượng, cộng thêm cùng cự long cùng đồng giá trị sao trời ngân, đây là ít mẹo gia tộc có thể xuất ra lớn nhất thành ý. Món nhỉ cả trận trắng mắt, nàng rõ ràng Di ổ tâm tư, cười nói, chú vị đại sư, dân gia tộc nguyện xuất ra hai kiện tứ giai phục ma khí trang, hai thanh sử thi pháp trượng, cộng thêm cùng cự long cùng đồng giá trị tùy kim. Nếu mà bắt buộc, dân gia tộc còn có thể xuất ra càng nhiều thành ý. Cái này gái điếm. Di ổ trong lòng mắng to. Hắn hiểu được món nhỉ cả ý đồ, đạn tờ danh môn ở giữa càng nhiều là cạnh tranh quan hệ, ai cũng không hy vọng thực lực đối phương tăng trưởng. Giống. Đáng chết nhân loại, các ngươi coi ta là thành cái gì, tạm phẩm sao? Uyên Hồng Long nguyên bản cẩn thận núp ở phía xa, nhưng nghe thấy lời của mọi người sau lập tức cuồng nộ. Nhất là Di ổ, loại này con kiến đều nghĩ cười ở trên người hắn, đối cao quý long tộc tới nói, đây là sỉ nhục lớn lao. Ta, Uyên Hồng Long bạ lẹ, thề vĩnh viễn sẽ không lại bị nhân loại nô dịch. Các ngươi những này ti tiện, đáng giận, đáng chết nhân loại. Sắt, ngươi còn bị những nhân loại khác nô dịch qua. Ba họ gia nô sao? Giờ Vạn đột nhiên hỏi. Ba họ gia nô. Hoa nha nha, tức chết ta rồi, ta sẽ ngươi miệng. Uyên Hồng Long tháng năm dài đằng đẵng bên trong cho tới bây giờ không có bị mắng qua ác độc như vậy lời nói, khí lồng ngực đều muốn nổ. Nói xong một ngụm long tức phun về phía Giờ Vạn. Muốn chết. Mù Đồ Sắt chống lên một mặt nhiên lực thuẫn, ngăn lại long tức, bắt đầu phản kích. Hắn khẽ động những người khác cũng đều gia nhập chiến đấu, trong huyệt động đất dùng núi chuyển. Chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu. Bạc Lẹt tuy là long tộc, hơn nữa là biến dị cự long, nhưng như thế nào chống lại nhiều như vậy thánh giả, cuối cùng vẫn gào thét lấy rơi trên mặt đất. Nếu như không phải đám người tưởng thu phục hắn, lúc này hắn đã trở thành thi thể. Mù Đồ Sắt dày dẫm tại Uyên Hồng Long trên mặt, thản nhiên nói, hiện tại, trả lời ta mấy vấn đề. Một, ngươi vì sao nhận thức nhân loại, hơn nữa thông hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Hai, ngươi bên trên nhậm chủ nhân là ai? Bạc Lẹt đã thoi thót, dựng thẳng đồng tử trung lại vẫn lộ ra bất khuất. Đáng chết nhân loại, ngươi giết ta đi. Ngươi nghĩ thì hay lắm, bờ Juno, ta nghe qua ngươi hồn cắt thủ đoạn, không bằng dùng một chút. Mù Đồ Sắt nói ra. Khi hì, hồn cắt còn không có tại cự trên thân rồng dùng qua, ta chính muốn thử xem. Bờ Juno hai mắt huyết hồng, trên tay xuất hiện mấy đầu màu xám quang mang, đâm vào bạ lại đầu. Ngao. Giống. Ô. Trong huyệt động vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mang theo tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Thấu chương xong, chương 81. Quỷ dị quang meo điểm ấy thống khổ đều chịu không được. Ta còn có không ít thủ đoạn vô dụng đây, bờ Juno âm trầm nói. Tỷ như từ trong ý thức của ngươi rút ra một bộ phận đoạn ngắn, xử lý sau lại nhét trở về, cùng lúc đầu ý thức cùng một chỗ nhóm lửa. Kỳ hỉ, mùi vị đó rất kinh bạo đâu. Nói xong liếc mắt Phi ạ. Cái sau không khỏi dùng mình một cái. Bạc Lẹt thống khổ kêu thảm, không biết qua bao lâu, trong mắt của hắn bất khuất rốt cục cảm đạm, một giọt đục ngầu nước mắt rớt xuống đất. Hắn rốt cục thấp xuống cao quý đầu, cầu xin tha thứ. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi là xương cứng, nguyên lai cũng giống vậy. Như vậy, chiều đi. Bờ Juno kinh thường nói. Ta sinh hoạt tại Thanh Lam Long Vực, hơn 300 năm trước, một người xông vào Long Vực, cưỡng ép bắt ta cũng mang đến nơi đây. Khi đó nơi này sinh trưởng một gốc đại thụ, được xưng là Thiên Sơ Mẫu Thụ. Nhân loại kia từng cùng nó giao lưu, tựa hồ mệnh lệnh nó làm cái gì, nhưng cuối cùng đàm phán tan vỡ. Sau đó liền bạo phát một trận đại chiến, cuối cùng Thiên Sơ Mẫu Thụ bị người kia một mũi lửa đốt đi. Uyên Hồng Long tựa hồ nhớ tới năm đó cảnh tượng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sau đó ta liền bị giam cầm ở nơi này, thể nội cũng bị thiết hạ cấm chế, đến chết đều không thể rời đi. Thiên Sơ Mẫu Thụ, ta làm sao chưa nghe nói qua? Mù Đồ Sắt mở miệng. Nó là cái này tự diện cái thứ nhất sinh mệnh, là nơi này thần, so với Thanh Lam Nguyệt Linh Mẫu Thụ còn phải cao hơn một cấp bậc. Điều đó không có khả năng a. Nguyệt Linh Mẫu Thụ là Thanh Lam tầng cao nhất cấp sinh mệnh, bản gã lệ chỉ là cái thứ đẳng tự diện, tính mạng của nó đẳng cấp làm sao lại vượt qua thượng vị tự diện? Monet chấn kinh. Ta cũng không biết, là người kia nói. Hồng Long máy móc trả lời. Giờ bản con mắt đi lòng vòng, đột nhiên kinh hãi, mảnh đất này ngọn nguồn khu vực rắc rối phức tạp, chi nhánh vô số, chẳng lẽ là Thiên Sơ Mẫu Thụ? Những người khác khẽ giật mình, trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Uyên Hồng Long kinh ngạc nhìn một chút hắn, gật đầu, người rất thông minh, nơi này thật là tự diện thần thụ nguyên bản sinh trưởng địa phương. Trận chiến kia về sau, nó thân cây tính cả dưới mặt đất sợi dễ đều bị đốt thành triệt để nhất cho tàn, liền lưu lại mảnh không gian này. Đám người hoảng sợ. Chỗ này lòng đất không gian chi đại bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ là đem nơi này dò xét một lần liền dùng bọn hắn gần nửa tháng. Như vậy còn sống tự diện thần thụ là bực nào quái vật khổng lồ, loại sinh mạng này làm sao lại xuất hiện tại bản gã lệ? Bản gã lệ trong lúc đó nhiều một tầng thần bí. Người kia vì sao muốn đem người giam cầm ở chỗ này? Đó là bởi vì ta sinh mệnh lực tràn đầy, sống đủ dài. Bã lẹt đột nhiên có chút bi ai. Liền cái này. Không sai, liền cái này. Người kia là ai? Ta không biết, hắn chưa nói qua. Có thể miêu tả một lần người kia sao? Hồng Long do dự một chút, nheo lại dựng thẳng đồng tử, thời gian quá lâu. Ta nhớ được hắn một đầu tóc ngắn, nhiên pháp giả cách đắn mặc, cánh tay phải chồng lấy một cái tinh quang sáng chói hộ hoàn, tựa như là cái gì phục ma khí trang, Tiêu Khải. Khải. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không nói ra được. A, đau quá, đau chết ta rồi. Giống, không. Bã lẹt đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, liều mạng giằng co. Miệng của hắn cùng thân thể bắn ra ánh sáng nóng rực, thân thể bắt đầu phân giải. Đúng lúc này một cái hùng vĩ xa xăm, trầm thấp thanh âm thê lương từ trong miệng hắn vang lên, lại không phải bã lẹt, vận mệnh chi neo đã phát động, bị vận mệnh chiếu cố người đem nhờ vào gợi ý thông hướng thần thánh con đường. Sau một khắc, bã lẹt đầu hóa thành vô số kim sắc hạt ánh sáng, tiếp theo là thân thể của hắn. Rất nhanh, lớn như vậy hồng long trở thành một đống phiêu tán hạt ánh sáng. Nếu như nhìn kỹ, những này hạt ánh sáng từng cái đều hiện lên nhỏ bé neo hình. Đúng lúc này, giờ bản ý thức chi hải trung cái viên kia vận mệnh tạo vật ban cho ấn ký đột nhiên dị động, phóng xuất ra hấp lực cường đại. Nương theo lấy hấp lực, không trung hạt ánh sáng toàn bộ tiến vào giờ bản thân thể. Giờ bản lập tức ngây người bất động. Không phải là không muốn động, mà là ý thức của hắn chi hải chính phát sinh một trận kinh người biến dị, không cách nào hành động. Khi tất cả hạt ánh sáng tiến vào ý thức của hắn chi hải về sau, rất nhanh vây quanh thuần quang ấn ký ngưng tụ, hình thành một cái cự đại kim sắc quang neo. Một cỗ thê lương khí tức thần bí từ quang neo bên trên phát ra. Không lâu, quang neo chìm vào đáy biển ẩn nút đứng lên, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, cùng nước biển dung hợp. Nước biển tựa hồ phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đương nhiên, đây hết thể dở vạn là không thấy được, thậm chí không có cảm giác nào. Rốt cục, dở vạn có thể động. Hắn mở mịt tứ phương, không biết phát sinh cái gì. Giữa sân đồng dạng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị vừa rồi dị tượng chấn kinh. Ngươi thế nào? Phi A đột nhiên vô cùng lo lắng hỏi. Những này hạt ánh sáng không biết là tốt là xấu, nếu là có nguy hại vậy liền nguy rồi. Nhưng nhìn Nguyên Hồng Long kết cục, tám thành không phải cái gì vật cát tượng. Dở vạn kinh nghi bất định, ta không cảm thấy không thoải mái, đó là vật gì? Ta cũng không biết. Không có việc gì liền tốt. Ha ha, hiện tại không có việc gì không có nghĩa là về sau không có việc gì. Bờ Juno cười lạnh. Dị ổ cũng đi theo cười trên nỗi đau của người khác, chính là, cái kia bên hồng long hạ chàng liền biết, nói không chừng đó là cường lực mình rùa. Người đánh giắm. Phi ạ giận dữ. Dị ổ, im ngay. Mù đồ sắc quát. Giờ bạn là chúng ta một viên. Thử. Mò nẹ đại sư, ngài nhìn ra cái kia là cái gì chưa? Phi ạ thỉnh giáo đạo. Trong mọi người, chỉ có mò nẹ kiến thức phổ biến nhất. Hai tử, để cho ta tới kiểm tra một chút. Nói xong trên tay hắn tràn ra ngân quang, sờ lên dở vạn cái chán. Sau một lát, hắn lắc đầu. Lão hủ không phát giác hắn không đúng chỗ nào, nghĩ đến hẳn là vô sự, về sau chờ xem đi. Đại sư, vận mệnh chi neo là cái gì? Dở vạn đột nhiên hỏi. Đó là thuộc về chư thần cùng Titan sức mạnh, vô cùng thần kỳ, nghe nói có thể phát hiện vận mệnh hướng đi. Mò nẹt giải thích. Con rồng kia nói vận mệnh chi neo đã bị phát động, không biết là có ý gì. Ta làm sao có thể biết, bất quá ta xem ra, khả năng này cùng ngươi hơi khô hệ. Ta. Mò nẹt đại sư. Hắn sẽ không theo vận mệnh chi neo dính líu quan hệ đi. Phi ạ đột nhiên sốt ruột. Vật kia hắn cũng có nghe thấy, nhưng chỉ cần dính dáng, kết cục đều rất thê thảm. Rất khó nói, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Gần tờ nhữ mày nói ra, đúng rồi, Uyên Hồng Long nâng lên nam nhân là ai? Người kia dựa vào 400 năm trước cấm chế liền có thể đem một đầu Uyên Hồng Long hóa thành hư vô, ai có thể có bực này sức mạnh? Đám người bắt đầu suy tư. 200 năm trước, nhiên pháp giả cách đắn mặc, chẳng lẽ là Gột đại sư? Giờ bản bỗng nhiên nói ra. Mò nẹt nghi hoặc lắc đầu, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Gột đại sư chưa từng lưu tóc ngắn, cũng chưa bao giờ hình dáng kia thức bằng tay. Huống hồ nếu là hắn, tại sao muốn ở loại địa phương này lưu lại như vậy một cái tiên đoán đâu, vẫn là lấy như thế phương thức quỷ dị. Có lẽ chưa chắc là hắn, có thể làm được điểm này kỳ thật còn có một vị. Bờ Juno do dự nói ra. Hắn từng lưu quá ngắn phát, cũng mang qua một cái vòng tay, cấm chế này phát động bộ dáng càng giống phong cách của hắn. Ai? Sơ đại giáo hoàng. Hắn? Không thể nào. Hừ, dám đi long vực đem cự long bắt đến, đây tuyệt đối là hắn lối làm việc, chí ít Gột đại sư sẽ không. Không sai. Đây đúng là phong cách của hắn. Dòng binh chi vương cũng gật đầu. Bất luận là ai, bọn hắn đều là đứng tại lịch sử đỉnh phong nhân vật. Nếu đã lưu lại lời tiên đoán này, chúng ta cắt không thể phớt lờ. Mù đồ sắc trầm giọng nói. Giờ bạn, sau này ngươi một khi xuất hiện tình huống dị thường nhất định muốn nói cho ta biết, như vậy mới có thể tránh miễn nguy hiểm. Ta đã biết. Giờ bạn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trong lòng của hắn đã sớm một vạn cái mẹ kiếp, loại sự tình này hắn làm sao lại bày ra rồi? Từ khi phục sinh về sau, hắn liền không có một ngày yên tĩnh, liền không thể an độ lúc tuổi già sao? Được rồi, mọi người lại cảm giác một lần chung quanh, nếu như không phát hiện hệ thở chi nguyên chúng ta liền rời đi. Mò nẹt nói ra. Sau một tiếng, đám người không thể không tuyên cáo từ bỏ. Ai, chúng ta rời đi đi. Mù đồ sắc thần sắc tiếp với. Cẩn thận. Có cái gì đến đây? Đúng lúc này, do binh chi vương đột nhiên rút ra dao găm, sắc mặt như lâm đại địch. Từ khi tiến vào bản gã lệ đến nay, giờ bạn lần thứ nhất thấy hắn như thế khẩn trương. Xa xa xa. Một trận làm cho người dùng mình bỏ sát âm thanh truyền đến. Tấu chương xong, chương 82. Thực hồn niệm. Thanh âm đến từ bốn phương tám hướng đến, tựa như là rất nhiều loài bỏ sát tại hướng bên này đuổi. Đột nhiên, mãnh liệt hắc triều từ từng cái cửa hang tuôn ra, tốc độ cực nhanh, rất nhanh trải đầy mặt đất. Nhìn kỹ phía dưới, đó là vô số lớn chừng bàn tay sinh vật. Bọn chúng bên miệng mọc lên buồn nôn dâu thịt, mọc ra dữ tợn sông ngạc, trong mắt lục quang ánh ánh. Tại nhìn thấy đám người trong nháy mắt, bọn chúng đồng loạt phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, như thủy triều vào tới. Không tốt, là thực hồn niệm. Nó làm sao xuất hiện ở đây? Vợ giảm sắc mặt đột biến. Cái gì là thực hồn niệm? Đây là chủng hung tàn lòng đất sinh mệnh, ưa thích hút con mồi đầu góc. Bọn chúng cá thể cũng không thể sợ, nhưng những vật này ưa thích thành đàn, mỗi lần xuất động đều là hàng ngàn hàng vạn, đối bất luận cái gì sinh mệnh tới nói đều là tai nạn. Vợ giảm thường chú bản gã lệ, đối với nơi này sinh mệnh vẫn có chút hiểu rõ. Mù đồ sắc quyết định thật nhanh nói ra, bọn chúng số lượng nhiều lắm, căn bản giết không hết. Mọi người tới gần, ta chống lên nhiên lực tuẫn, những người khác phụ trợ công kích, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Mảng lớn ma diễm rơi xuống phía trước, đem hơn ngàn chỉ thực hồn niệm hóa thành cho tàn. Thuận lấy thanh lý đi ra con đường, đám người lấy tốc độ nhanh nhất hướng cửa hàng chạy tới. Nhưng mà thực hồn niệm nhiều lắm, đám người không chạy bao xa liền bị nói mớ chiêu nuốt hết. Vô cùng vô tận thực hồn niệm từ bốn phương tám hướng đánh tới, đính vào nhiên lực thuẫn bên trên, đem mọi người bao khỏa kín không kẽ hở. Bọn chúng một bên dùng song ngạc công kích, một bên dùng dâu thịt hấp thu nhiên lực, thật dày nhiên lực thuẫn thế mà bắt đầu biến mỏng. Không tốt, bọn chúng có thể hấp thụ nhiên lực. Mù đồ sắc kinh hãi, không nghĩ tới thực hồn niệm lại đáng sợ như thế, lần này tình cảnh không ổn. Hắn vội hướng về hộ thuẫn bên trong rót vào một đám lửa, hộ thuẫn đông nhiên bốc cháy lên, phía ngoài thực hồn niệm nhao nhao thét chói tai vang lên hóa thành cho tàn. Nhưng mà càng nhiều thực hồn niệm xông tới, không lâu liền đem vòng bảo hộ bên ngoài hỏa diễm hấp vệ sạch sẽ. Thấy thế mù đồ sắc khẩn trương, tiếp tục như vậy không được. Mò nẹt đại sư, ngài đốt thuật mang theo lôi điện thuộc tính, có thể tê liệt kéo dài bọn chúng. Hiện tại xin ngài chủ trì hộ thuẫn, chúng ta thay phiên tiến hành công kích. Tốt ta, lão nhân gia ta thật vất vả đi ra một chuyến, thật sự là kích thích a. Mò nẹt cười khổ. Lúc này thực hồn niệm đã đem mọi người khỏa thành một cái cự đại viên cầu, đường kính còn đang không ngừng mở rộng. Sau một khắc, mãnh liệt sóng lửa từ cầu bên trong phun ra, vô số phụ ở bên ngoài thực hồn niệm thiêu đốt lên nổ tung. Lamu đổ sắc cùng bờ Juno đồng loạt ra tay. Lần này cho thực hồn niệm tạo thành cực lớn sát thương, những cái kia còn chưa lên tới vậy mà lộ ra một chút sợ hãi. Trên thân mọi người áp lực đại nhẹ, thừa cơ vọt vào một đầu hang động, nơi này thực hồn niệm số lượng phải thiếu rất nhiều. Mò nẹt chống đỡ lấy nhiên lực thuẫn, những người khác thay phiên xuất thủ, một đoàn người cấp tốc hướng ra phía ngoài đánh tới. Tự diện tinh hải vô tận chỗ sâu, cái nào đó rộng rãi khó có thể tưởng tượng tự diện. Một vị cao gần ngàn mét titan từ tịch diện trung tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, quanh người không biết nhiều ít ước vạn tấn nước biển khoảng cách hóa thành hơi nước, nguyên địa hình thành một cái rộng lớn không gian. Không gian chung khắp nơi trôi nổi lấy điểm sáng màu vàng nóng, bọn chúng lít nha lít nhít, rực rỡ như sao, lại đều là vận mệnh chi neo. Trong đó một tòa vận mệnh chi neo đột nhiên sáng lên, cái khác điểm sáng thì tùy theo ám diệt. Một đầu như ẩn như hiện, rộng rãi đến khó có thể tưởng tượng sinh diệt chi tuyến xuất hiện, liên tiếp đến sáng lên vận mệnh chi neo bên trên. Nó chính là sông dài vận mệnh. Vừa rồi vận mệnh chi neo bị phát động, không biết ý vị như thế nào. Titan nhìn kỹ mới sáng lên vận mệnh chi neo, trong mắt tinh huy lưu chuyển, ánh mắt xuyên qua ngàn vạn tự diện. Ồ, vẫn là cái kia tinh vực, thật sự là đúng dịp, ước vạn chi thư cũng rơi ở nơi đó đi. Titan hiếm thấy nhíu mày lại. Thôi, can hệ trọng đại, ta vẫn là tự mình đi xem một cái. Nói xong thân thể của hắn bắt đầu lên không. Phía dưới tự diện bên trong, vô số sinh linh hướng về hắn dâng lên phương hướng cùng bái. Với cái thế giới này tôi nói, chí Titan chính là chư thần bản vô thượng tồn tại. Nửa ngày về sau, một đoàn người trở lại trước đó đánh giết Hắc Ám Khuê Xá địa phương. Lúc này mảnh không gian này lúc này đã bị nói mớ chiều chiếm lĩnh. Thấy mọi người đến, nói mớ chiều đột nhiên hướng hai bên tách ra, lộ ra trên trăm con toàn thân thuần trắng thực hồn niệm. Bọn chúng hình thể lớn xa hơn đồng loại, cơ hồ có dài một thước. Những này màu trắng thực hồn niệm dựng thẳng lên dâu thịt nhắm ngay đám người, đột nhiên thê lương hét dầm lên. Không tốt, là công kích linh hồn. Gần tờ chợt lấy người, ngăn tại phía trước nhất, một đạo linh hồn trùng kích phát ra. Bành! Hai cỗ công kích linh hồn đụng vào nhau. Gần tờ thân thể run rẩy dữ dội, trong mắt chảy ra máu. Đối diện màu trắng thực hồn niệm thì lăn lộn gào lên. Ngươi thế nào? Mù đồ sặc đội vàng đỡ lấy gần tờ. Linh hồn của ta thụ thương thương, trong thời gian ngắn không thể ra tay. Gần tờ thần sắc vẻ mặt nói. Màu trắng thực hồn niệm bị thương về sau, trung quanh nói mớ đàn một trận sao động, liền phải đem bọn chúng bảo vệ. Đột nhiên một mảng lớn nâu hỏa bao trùm lên nơi đó, khoảng cách đưa chúng nó đốt thất linh bát lạc. Là bờ Juno xuất thủ, thời cơ nắm không gì sánh được tinh chuẩn. Chém giết màu trắng thực hồn niệm, đám người bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, dần dần đi vào ưu ảnh nện chúa chỗ động rộng rãi. Ở chỗ này đám người bị chặn đường đi. Lúc này cái này động rộng rãi đã bị nói mớ chiều lấp đầy, bọn chúng phảng phất nhận được mệnh lệnh, không còn hướng đám người công kích, mà là phá hỏng mỗi một chỗ không gian, tựa hồ chờ đợi cái gì. Thụy Văn khán đáo mấy loại trước đây chưa từng gặp thực hồn niệm. Trong đó một loại toàn thân ngân sắc, chiều dài 2 mét, trên thân mọc ra cánh. Còn có một loại kim sắc cự nói mớ, tựa hồ địa vị cao nhất, bọn chúng hình thể có tê giác lớn nhỏ, vũ động bạch tuộc bàn dâu thịt, đang không ngừng từ một cái tĩnh mịch trong động khẩu leo ra. Nhìn xem cái kia cửa hang, giờ bạn giật mình. Đối cái lô đen này hắn khắc sâu ấn tượng, chính là lúc trước đào móc tùy kim địa phương. Đám người cũng đưa mắt nhìn nhau, đến lúc này bọn hắn mới hiểu được, trận này điểm thai lại là do chính mình đưa tới. Chính vì bọn họ đào giống tủy mỏ vàng, cho nên những thứ khủng bố kia mới được thả ra. Đúng lúc này, trong lỗ đen đột nhiên truyền ra một cỗ băng lãnh cường đại ý chí, bao hàm lấy vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Mũ Đồ Sắc thần sắc đột biến, cỗ ý chí này khiến hắn đều cảm thấy uy hiếp. Không tốt, là thực hồn niệm hoàng. Vợ giảm hít sâu một hơi, nói ra, những này thực hồn niệm tộc đàn trung vậy mà ra đời nói mớ hoàng. Lần này nhưng không xong, nói mớ hoàng có thể khống chế thực hồn niệm tộc quần quần không dứt công kích chúng ta, ở loại địa phương này căn bản là không có cách nào thoát. Mũ Đồ Sắc quyết định thật nhanh nói, không thể kéo dài được nữa, chúng ta nhất định phải nhanh lao ra. Bờ Juno, dùng ngươi Ma Dung Titan mở đường. Bờ Juno lộ ra đau lòng chi sắc. Ma Dung Titan cực kỳ chân quý, mỗi tôn đều cần hắn nỗ lực cực lớn đại giới mới có thể hoàn thành. Tại như thế nói mớ chiều dưới, bọn chúng tất nhiên là có đi không về. Nhưng tình thế nguy cấp, không dung hắn tàng tư. Cao 10 mét Ma Dung Titan tản mát ra sát ý lạnh như băng, hỏa diễm lượn lờ thép quyền vỡ nát lấy phía trước hết thảy trở ngại. Tại cái này hai tôn quái thú mở đường dưới, mấy vị đại sư toàn lực xuất thủ, rốt cục ngạnh sinh sinh giết ra một con đường sông ra động rộng rãi. Trong chiến đấu, Mò Nẹt nhiên lực tuấn thế mà bị cái kia vài đầu kim sắc cự nói mớ hợp lực công phá. Mặc dù hắn rất nhanh lại lần nữa tạo ra, nhưng thừa này thỉnh thoảng, dấu giếm ngân sắc thực hồn niệm cũng thừa cơ phát động đánh lén. Vì bảo vệ dở vạn ba người, phi ạ cùng dì lì lạn đều bị trọng thương, may mà hẻo lĩnh tổng cứu chữa kịp thời mới giữ được tính mạng, những người khác cũng từng cái mang thương. Mọi người một đường chạy trốn. Không biết qua bao lâu, mọi người ở đây nhiên lực tiêu hao 7-8 phần lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng. Dở vạn mừng rỡ trong lòng, ý vị này muốn tới cửa ra. Đột nhiên, cái kia một điểm ánh sáng trở nên chói mắt, không thể nhìn thẳng. Một thanh hừng hực hỏa diễm cự thương mang theo kêu to bay tới, cự thương có nửa mét thô, uy thế tuyệt luân. Cơ hồ cùng cự thương đồng thời, một thanh kim sắt chiến phủ cùng một vòng tia chớp màu đỏ ngòm cũng đồng thời đánh tới. Mục tiêu chính là phía trước nhất Mù Đồ Sắc. Bản gạ lệ người. Giờ bản kinh hãi, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa từ công kích uy thế nhìn đây cũng là ba vị thánh giả đồng thời xuất thủ. Cẩn thận, có đánh lén. Mù Đồ Sắc hét lớn một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất thả ra một tầng nhiên lực thuẫn. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp, ngươi ngăn không được, ta đến. Dòng binh chi vương trong nháy mắt vọt đến trước mặt hắn, tối tăm ngầm viêm toàn lực bộc phát, ngạnh háng một kích này. Hắn thân trên nổ lên liên tiếp huyết vụ, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Tấu chương xong.